Chương 336, quỷ dị tuần hoàn trong chương 336, quỷ dị tuần hoàn trong suy nghĩ một chút, Hứa Hạo vẫn là có chút không yên lòng. Hắn lại tìm cái cơ hội, bản thể hóa thành bóng đen bay ra, cũng từ trong túi đựng đồ lấy ra một sa thạch mỏ vẫn đến trên đất. Sa thạch mỏ chính là Thiên Nam vực đặc sản, Chu Tước Tinh bên trên là không có loại này khoáng thạch vật này, giống vậy có thể dùng tới làm đánh dấu. Những dấu hiệu này phi thường mấu chốt, bởi vì Hứa Hạo trong lòng hết sức rõ ràng, núp ở con bò trong cơ thể bản thân, rất có thể là cái này Phật tự tuần hoàn trong duy nhất một cái biến số. Hứa Hạo là duy nhất một không có bị Phật tự sao chép đi ra người. Đem nước giếng lấy ra sau, ra trộn trộm cấp liền xung phong nhận việc địa đụng lên đi ngửi một cái, cùng sử dụng ngón tay dính một ít đặt ở trong miệng. Hắn nếm nếm sau, hướng trộm cấp thủ lĩnh nói, lão đại, nước này không thành vấn đề hành. Trộm cấp thủ lĩnh gật gật đầu, hướng đám người phân phó nói, đem túi nước rót đầy, chúng ta liền trực tiếp đi thôi. Ở đem mỗi người túi nước cũng rót đầy sau này, bốn trộm cấp liền dắt châu đi, mang theo bất động hòa thượng đội vã rời đi nơi đây. Chỗ ngồi này bỏ hoang Phật tự dù lớn, nhưng hai bên đường dù sao vẫn là có cây xanh. Ở những chỗ này chỉ thị vật trợ giúp hạng, trải qua một phen va đụng đụng sau, đám người cuối cùng là đi tới Phật tự cổng phụ cận. Ở Phật tự ngoài, Hứa Hạo thấy được vô cùng một màn quỷ dị, Phật tự ngoài trên mặt đất, hoàn toàn rậm rạp chẳng chỉ địa, nằm ngửa hàng trăm hàng ngàn con ốc biển. Những thứ này ốc biển mỗi cái đều có dài hơn 2 thước, bọn nó tán loạn địa chất đống ở trên đường, liếc nhìn lại căn bản là không thấy được cuối. Ở cực kỳ cá biệt ốc biển vỏ bên trên, còn có thể thấy được một nắm đấm kích cỡ tương đương bỏ túi ốc biển. Gia chồn trộm cấp trận to cả mắt, hoảng sợ nói, đất này bên trên làm sao sẽ có nhiều như vậy ốc biển? A Di Đà Phật. Bất động hòa thượng viên một tiếng Phật hiệu sau, liền mở miệng hướng đám người giải thích nói, nếu như tiểu tăng nhớ không lầm, những thứ này nên là luân hồi loa. Luân hồi loa. Trộm cấp thủ lĩnh nhìn về phía bất động hòa thượng, mặt lộ vẻ không hiểu. Bất động hòa thượng thì tiếp tục giải thích nói, loại này luân hồi loa, ta là nghe sư phụ ta nói. Luân hồi loa cũng là quái dị một loại, nhưng dưới tình huống bình thường người bình thường là không thấy được luân hồi loa, vật này bình thường sẽ chỉ ở tồn tại cùng không tồn tại giữa địa phương xuất hiện. Có ý gì? Trộm cấp thủ lĩnh hỏi tới, cái gì gọi là tồn tại cùng không tồn tại địa phương? Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất động hòa thượng lắc đầu một cái sau, tiếp tục nói, theo sư phụ ta nói, loại này luân hồi loa giống như có thể khiến người ta lâm vào luân hồi. Luân hồi? Trộm cấp thủ lĩnh càng cảm thấy không hiểu, ngươi là ý nói, cái này ốc sẽ để cho chúng ta lần nữa đầu thai. Chán ra chồn trộm cấp lôi kéo thủ lĩnh cánh tay, cũng hướng này nhắc nhở, lão đại, tiểu hòa thượng nói hẳn không phải là cái ý này. Hắn nói luân hồi nên là chỉ Phật trong nội đường chúng ta. Trộm cấp thủ lĩnh dù chưa có xem qua khủng bố tàu du lịch nhưng hắn cũng không phải là cái gì kẻ ngu. Bất động hòa thượng đều đã nói rõ ràng như vậy, hắn tất nhiên có thể hiểu. Trộm cấp thủ lĩnh chợt nói, hòa thượng, ngươi là ý nói, kia Phật trong nội đường người xác thực không phải quái dị trở nên, kia kỳ thực cũng là chúng ta. Bất động hòa thượng gật gật đầu, trả lời, xác thực có loại khả năng này. Đây quả nhiên là một loại tuần hoàn sao. Nghe xong bất động hòa thượng sau khi giải thích, Hứa Hạo đã hoàn toàn xác nhận chính mình suy đoán. Nhưng rất nhanh, Hứa Hạo trong lòng thì có một cái mới nghi ngờ, nếu bọn họ thật ở trải qua nào đó tuần hoàn vậy, tất nhiên là có một con một đôi, mới có thể coi như là một cái đầy đủ luân hồi. Cái này tuần hoàn đầu cũng không khó đoán ra, Hứa Hạo suy đoán, khi bọn họ tiến vào Phật tự một khắc kia, loại này quỷ dị luân hồi rất có thể cũng đã bắt đầu. Nhưng vấn đề là, loại này tuần hoàn lại sẽ ở lúc nào kết thúc đâu? Phật tự ngoài, thời gian không có đi qua bao lâu, Hứa Hạo suy tính vấn đề đã có câu trả lời. Trộm cấp tổ bốn người trong lão ba, chậm chỉ hướng xa xa, hoảng sợ nói, các ngươi nhìn Phật tự bên ngoài. Theo lão ba chỉ trỏ phương hướng, Hứa Hạo ở Phật tự cách đó không xa, thấy được bốn tên dắt con bò, áp tải một hòa thượng trộm cướp. Cứ thật, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút không nói. Không nghĩ tới, Phật tự ngoài lại đến rồi một tốp trộm cướp. Coi như, đây đã là Hứa Hạo gặp thứ tư phát trộm cướp. Theo Hứa Hạo, bọn họ đoàn người này, là khi tiến vào chỗ ngồi này bỏ hoang Phật tự sau, mới lâm vào quỷ dị này trong luân hồi. Nói cách khác, xa xa đám kia còn chưa tiến vào Phật tự người, là loại này tuần hoàn mở đầu. Một chuyện nếu muốn tạo thành một cái tuần hoàn, thì ghế đầu tất nhiên là tương liên nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng liền đã có hiểu ra, dùng cái này suy đoán, bọn họ đám này đi tới Phật tự người đi ra cửa, nên liền xem như đi tới tuần hoàn phần cuối đi. Nhưng sau đó lại sẽ phát sinh cái gì đâu? A Di Đà Phật. Đang ở Hứa Hạo suy tư lúc, bất động hòa thượng đột nhiên tuyên một câu Phật hiệu, trên mặt hắn lộ ra một tia tuyệt vọng, cười khổ nói, chúng ta xong. Có ý gì? Trộm cướp đầu linh nghe không hiểu. Bất động hòa thượng không nói nữa, chẳng qua là nhắm hai mắt lại, một bộ phó thác trò trời bộ dáng. Hứa Hạo phát hiện, theo bất động hòa thượng nhắm hai mắt lại, tại chỗ tất cả mọi người hoàn toàn đồng loạt tê liệt ngã xuống trên đất. Trong này cũng bao gồm Hứa Hạo cùng Hắc Giáp Trùng. Mấy giây sau, tại chỗ tất cả mọi người, kể cả Hứa Hạo đoạt xá con bò thể xác, bên ngoài thân hoàn toàn cũng kết xuất một tầng cứng rắn vỏ ngoài. Cái này vỏ ngoài mặt ngoài hiện lên hình dạng xoắn ốc, nhìn qua liền như là một viên dài hơn 2 thước ốc biển bình thường. Như vậy, ở Phật tự ngoài hàng ngàn hàng vạn ốc biển bên trong, liền lại tăng thêm 6 quả tầm thường ốc biển. Cùng lúc đó, bởi vì con bò thể xác đã chuyển hóa thành ốc biển nguyên nhân, Hứa Hạo bản thể cũng đã bị bắt buộc ốc biển trong đạn đi ra. Hứa Hạo nóng nảy. Về mặt thời gian tính vậy, hôm nay cách hắn lần trước đoạt xá chỉ mới trôi qua chừng 7 ngày, mà Hứa Hạo chủng ma đại pháp nhất định phải cách mỗi nửa tháng mới có thể sử dụng một lần. Nói cách khác, cố này con bò thể xác không có, bản thể của hắn liền lại không chỗ trốn tránh dưới tình thế cấp bách. Hứa Hạo đột nhiên đem sự chú ý đặt ở đám kia đang định tiến vào Phật tự trộm cướp trên người. Không đúng, nói chính xác là bị trộm cướp nhóm dắt con bò. Hứa Hạo trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, nếu như nói đây hết thảy thật sự là một trận luân hồi vậy, Như vậy vốn là đã bị hắn đoạt xá con bò, có thể hay không lần nữa trở thành hắn thể xác đâu? Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền thông qua lòng đất, lặng yên không một tiếng động chui vào số 4 con bò trong cơ thể, cũng chiếm lĩnh con bò trái tim vị trí. Ở Hứa Hạo nấp trong con bò trái tim một khắc kia, trong thiên địa không hiểu xuất hiện uy hiểm cảm giác, cũng ở đây khắc trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi giống như Hứa Hạo phỏng đoán như vậy. Cho dù hắn không sử dụng chủng ma đại pháp cũng giống vậy có thể nhẹ nhõm chiếm cứ kia con bò thể xác, bởi vì kia con bò vốn là đã bị hắn đoạt xá qua. Hứa Hạo theo số 4 trộm cấp nhóm, cùng nhau tiến vào Phật tự trong. Không có gì bất ngờ xảy ra điệp. Hứa Hạo Phật đường trong, rất nhanh liền thấy cùng chức giống nhau như lúc cảnh tượng, đợi đám người tiến vào Phật đường sau, Bất Động Hòa Thượng liền kinh ngạc nói, cái này Phật trong nội đường, làm sao sẽ có một tòa Phật giống như? Trộm cấp đầu lĩnh trả lời, giống vậy cùng lúc trước giống nhau như lúc, cái này Phật giống như, là mấy người chúng ta đoạn thời gian trước giành được, bị cấp hòa thượng kia, giống như kêu cái gì rồi sắp đi ngươi biết không? Trừ đối thoại cùng lúc trước giống nhau như lúc ra, Hứa Hạo còn phát hiện, ở bọn họ nhóm người này trước khi tới, cái này Phật đường trong, giống vậy đã có một nhóm trộm cướp chiếm cứ nơi đây. Hai nhóm trộm cướp tất cả đều mặt lộ kinh ngạc chi sắc, khó có thể tin nhìn với nhau. Tại trải qua một phen sau khi trao đổi, trộm cướp nhóm cuối cùng là thông qua đối thoại xác nhận một chút, bọn họ giữa lẫn nhau, nên cũng không phải là từ quái dị biến thành. Như vậy, hai nhóm trộm cướp liền phân chia tốt địa giới, ở Phật đường trong nghỉ ngơi. Chương 337, quỷ dị tuần hoàn hạ chương 337, quỷ dị tuần hoàn hạ Phật đường trong. Hứa Hạo đứng ở trong góc nhỏ, yên lặng quan sát tại chỗ mỗi người. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này thứ nhị vòng tuần hoàn, cùng thứ nhất vòng vẫn có một ít chỗ bất đồng. Ở thứ nhất vòng tuần hoàn trong, Phật đường trong trừ có hai nhóm trộm cướp ra, vẫn còn ở ban đêm giả vào đến rồi một ăn mặc phấn xa nữ nhân. Mà thứ nhị vòng tuần hoàn trong thì cũng không có nàng. Như vậy Hứa Hạo suy đoán, Phật tự trong quỷ dị tuần hoàn, nói không chừng liền cùng kia phấn xa nữ nhân có liên quan. Vì phương tiện phân chia, Hứa Hạo liền đem cùng hắn đồng hành trộm cướp nhóm coi là số 1, mà đổi thành một nhóm tới trước hạn trộm cướp thì coi là số 2. Hôm sau, bởi vì tới trước hạn nơi này nguyên nhân, số 2 trộm cướp nhóm trô mang theo nguồn nước, giờ phút này đã tiêu hao còn dư lại không có mấy. Số 2 trộm cướp nhóm bắt đầu nhỏ giọng thương nghị. Lão đại, chúng ta nước đã không đủ uống. Cùng bên trên một vòng tuần hoàn vậy, lần này mở miệng nói chuyện, vẫn là tên kia ra trộn trộm cướp, nếu không chúng ta trực tiếp đi thôi. Trải qua một phen thương thảo đi qua, trộm cướp thủ lĩnh lại lần nữa làm ra cùng lúc trước vậy quyết định, đi trước giếng nước đánh đầy nước, sau lại đi Phật tự nơi cửa chính liếc mắt nhìn, nếu là có sương mù liền đường cũ trở về, không có sương mù liền trực tiếp ra khỏi chùa. Ngoại trừ, cùng thứ nhất vòng tuần hoàn vậy, hai nhóm trộm cướp nhóm giữa lẫn nhau, vẫn là tâm tồn nghi ngờ. Trong lòng bọn họ đều cho rằng, đối phương là do quái dị biến thành. Vì vậy, cái này hai nhóm trộm cướp cũng không cùng nhau hành động. Số 1 trộm cướp nhóm lựa chọn ở lại Phật đường. Đợi số 2 trộm cướp nhóm sau khi rời đi, Hứa Hạo bản thể liền hóa thành một đoàn bóng đen, theo lòng đất một đường đuổi theo. Hứa Hạo bản thể biến trở về hình người, trực tiếp xuất hiện ở số 2 trộm cướp nhóm trước mặt. Hứa Hạo giờ phút này ý tưởng rất đơn giản, chàng này quỷ dị tuần hoàn, nên trộm cướp, không hiểu hòa thượng, cùng với Hứa Hạo cùng hắc giáp trùng làm chủ cột tuần hoàn. Cho nên nói, nếu như Hứa Hạo trực tiếp ra tay giết chết trộm cướp cùng bất động hòa thượng, chàng này tuần hoàn có thể hay không cũng theo đó bị ngưng hẳn đâu. Nhìn đột nhiên từ lòng đất nô ra Hứa Hạo, trộm cướp thủ lĩnh tiềm thức lui về phía sau hai bước, cả kinh nói, ngươi người nào? Hứa Hạo lười cùng đối phương nói nhảm. Hắn đưa tay ra, bắt lại cổ đối phương sau, liền trực tiếp dùng sức nhéo một cái. Két. Trộm cướp thủ lĩnh ngẩng đầu, cả người tại chỗ liền không một tiếng động. Lao đại chết rồi. Gia chồn trộm cướp mặt lộ kinh ngạc chi sắc. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này trong cơ thể không một tia kinh lực thần bí người áo đen, không ngờ chỉ một chiêu liền giết lão đại của mình. Ngay cả người áo đen ra tay lúc động tác, cái này gia chồn trộm cướp đều không thể thấy rõ. Người này rốt cuộc là cái gì tu vi? Không đúng, phải nói trước mắt hắc bào nhân này thật sự là một kẻ loài người sao? Nghĩ tới đây, gia chồn trộm cướp cũng không mang theo do dự, không nói hai lời liền nhấc chân liền chạy. Thấy lão nhị chạy trốn, còn lại hai tên trộm cướp sửng sốt mấy giây sau liền cũng lập tức đuổi theo. Hứa Hạo nhìn chăm chú kia ba tên chạy trốn trộm cướp, cũng không có đuổi theo ý đuổi tận giết tuyệt. Hắn giết người chẳng qua là muốn nếm thử có thể hay không đánh vỡ tuần hoàn mà thôi. Giết một người cùng giết 10 người hiệu quả đều là giống nhau. Huống chi còn lại trộm cướp đối Hứa Hạo mà nói hay còn có nhất định giá trị lợi dụng. Nếu như trộm cướp thủ lĩnh sau khi chết, sương mù cùng tuần hoàn đều còn tại vậy, nói không chừng Hứa Hạo liền còn phải dựa vào còn lại ba tên trộm cướp tiếp tục quan sát cũng tìm ra những thứ khác quy luật. Vậy mà ra Hứa Hạo dự liệu địa là, kia ba tên trộm cướp còn chưa chạy ra khỏi bao xa, thân thể của bọn họ liền bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên vài giây sau, bọn họ hoàn toàn tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa không chỉ là cái này ba tên trộm cướp, ngay cả trộm cướp thủ lĩnh thi thể, cùng với đứng tại chỗ bất động hòa thượng, cũng giống vậy không thấy bóng dáng. Cái này, Hứa Hạo mặt lộ vẻ khiếp sợ, đối trước mắt một màn cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Hắn bất quá là ra tay giết chết rồi một trộm cướp đầu lĩnh mà thôi, có ở đây không nơi trốn có người, vì sao cũng không biết tại sao biến mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hứa Hạo đang cảm thấy nghi ngờ lúc, vừa biến mất không thấy trộm cướp tổ bốn người cùng với bất động hòa thượng, không ngờ xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Trộm cướp thủ lĩnh nhìn về phía Hứa Hạo, tiềm thức lui về phía sau hai bước, cả kinh nói, ngươi người nào? Hứa Hạo cao mày không nói. Đối mặt khởi tử hoàn sinh trộm cướp thủ lĩnh, hắn nhất thời càng cảm thấy nghi ngờ. Cái này trộm cướp thủ lĩnh, mới vừa không phải là bị bản thân bóp chết sao? Vì sao lại khởi tử hoàn sinh? Trong lúc suy tư, Hứa Hạo trong lòng không khỏi có một cái suy đoán, những thứ này thân ở tuần hoàn trong trộm cướp, rất có thể là không cách nào bị giết chết. Bọn họ lúc mới vừa bị giết chết, cũng sẽ nhân nào đó không cách nào giải thích nguyên nhân, bị trọng trí ở Phật tự trong. Làm một kẻ người hiện đại, Hứa Hạo ở một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm, tiểu thuyết tạp đằng trong, cũng là tiếp xúc qua thời không tuần hoàn hiện tượng. Trong đó, có một cái án lệ 10 phần kinh điển, đó chính là nghịch lý ông nội. Nếu như một người xuyên việt về đi qua, đem bản thân tổ tiên giết chết vậy, như vậy nên người xuyên việt sẽ còn thuận lợi ra đời sao? Nếu là lại xuất sinh, kia đến tột cùng là ai sinh ra người xuyên việt? Nếu là sẽ không, vậy nên người xuyên việt đã chết, lại là ai giết hắn tổ phụ? Đối với cái này nghịch lý, xã hội hiện đại dùng thời không song song lý luận để giải thích hiện tượng này, tức người xuyên việt xuyên qua chỉ là tồn tại ở vị diện khác biệt thời không, mà không phải là chân chính thời gian. Như vậy, Hứa Hạo trong lòng liền lại có đổi mới suy đoán, có thể hay không, hắn ở Phật tự trong mỗi một lần luân hồi, cũng chỉ là xuyên việt đến một cái mới thời không bên trong. Dĩ nhiên, quái dị nhóm vừa đọc liền sáng tạo ra một cái thời không, đây thật ra là rất kéo. Một cái thời không trong bao hàm sinh mạng thật sự là nhiều lắm, chỉ có một quái dị nên không cách nào làm được một điểm này. Nhưng vấn đề là, nếu như quái dị nhóm sáng tạo, cũng không phải là một cái mới thời không, mà chẳng qua là đổi mới Phật tự đâu. Sáng tạo một cái mới Phật tự cảnh tượng, đối quái dị nhóm mà nói nhưng cũng không tính việc khó. Nếu quả thật là như vậy hết thể liền cũng có thể giải thích thông nghĩ tới đây, Hứa Hạo trực tiếp đi xuất đến Phật tự bên giếng nước. Cùng lúc đó, mới vừa bị trọng trí trộm cấp nhóm, cũng đã thấy được đi tới Hứa Hạo. Bị trọng trí trộm cấp thủ lĩnh, tựa hồ không hề nhớ Hứa Hạo giết chết hắn chuyện. Trộm cấp thủ lĩnh nhìn về phía Hứa Hạo, nghi ngờ nói, ngươi người nào? Hứa Hạo không có trả lời, chẳng qua là ngồi chồm hổm dưới đất, nhặt lên ở trên một vòng tuần hoàn trong, bị hắn tiện tay bỏ lại xa thạch khoáng thạch. Ngay sau đó, Hứa Hạo lại kiểm tra một chút, bên giếng nước cái kia đạo bị hắn dùng móng bỏ vạch ra tới dấu vết. Hứa Hạo lưu lại cái này hai đạo dấu vết đều ở đây, lại cũng không bị phá hư dấu hiệu. Bên kia, thấy Hứa Hạo không có bất kỳ đáp lại, trộm cấp thủ lĩnh liền đối với còn lại trộm cấp nhóm ra dấu tay, bản thân hắn thì dẫn đầu xuống tới. Bá. Hứa Hạo liền cũng không ngẩng đầu, chẳng qua là tùy ý đưa tay ra, liền tiếp nhận trộm cấp thủ lĩnh vung ra dao phay. Điều này sao có thể? Trộm cấp thủ lĩnh mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hắc bào nhân này, không ngờ hời hợt giữa, liền đem bản thân dao phay cấp tiếp nhận. Mấu chốt nhất chính là, đối phương tay không tiếp dao phay sau, trên tay hoàn toàn một tia vết thương cũng không có. Trộm cấp thủ lĩnh sợ, hắn cố gắng đem dao phay từ Hứa Hạo trong tay rút ra, lại chỉ cảm thấy dao phay vẫn còn vạn cân sức nặng bình thường, thế nào đều không cách nào rút ra chút nào. Sợ. Hứa Hạo tay phải nhẹ nhàng bóp một cái tia thanh dao phay lập tức liền ứng tiếng mà nát, chỉ còn lại nửa đoạn cán dao bị trộm cấp thủ lĩnh rút tay về trong. Cái này, thấy được cái này không thể tưởng tượng nổi một màn sau, trộm cấp thủ lĩnh trong mắt khiếp sợ, đã biến thành hoảng sợ. Chương 338, nghịch lý ông nội chương 338, nghịch lý ông nội tay không tiếp dao phay, cũng trực tiếp lấy tay đem dao phay bóp vỡ cái này, nhưng quá con mẹ nó ngoại hạng. Vào giờ phút này, trộm cấp thủ lĩnh đã không để ý tới hắn cái kia thanh dao gãy. Trộm cấp thủ lĩnh quả quyết vứt sạch trong tay cán dao, cũng toàn lực hướng Phật tự cửa chạy trốn mà đi. Còn lại trộm cấp nhóm phản ứng cũng rất nhanh. Thấy lao đại chạy thủ mạng, còn lại ba phỉ cũng lập tức đuổi theo, bốn người trong nháy mắt liền tan tác như chim muông đi. Hứa Hạo cũng không để ý tới chạy trốn cá tạp nhóm. Hắn chẳng qua là cho mày đánh giá trên đất móng bò vết cắt. Dựa vào móng bò vết cắt cùng với trên đất sa thạch khoáng thạch, Hứa Hạo liền đã có thể xác nhận không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cùng những thứ kia trộm cấp nhóm từ đầu đến cuối cũng nên ở cùng ngồi trong chùa miếu. Rất đạo lý đơn giản, từ Hứa Hạo đã nắm giữ tin tức đến xem, quái dị nhóm dù có thể phòng chế ra con bò thể xác, nhưng cũng không có thể phòng chế ra Hứa Hạo bản thể. Nói cách khác, nếu thật có thời không song song vậy, cái này thời không trong nên không thể nào có một cái khác Hứa Hạo mới đúng. Nếu không có một cái khác Hứa Hạo tồn tại, như vậy bên giếng nước liền không khả năng sẽ có móng bò vết cắt cùng với sa thạch khoáng thạch. Từ đó có thể biết, mảnh này có vết cắt, khoáng thạch thời không, nên vẫn là bên trên một vòng tuần hoàn trong Phật tự, mà không phải là một cái khác thời không song song. Kể từ đó, thời không tuần hoàn có khả năng liền bị loại bỏ. Đối với Phật tự quỷ dị tuần hoàn, Hứa Hạo tổng cộng có hai loại phỏng đoán, thứ một loại là đã bị bài trừ đi thời không tuần hoàn. Về phần thứ nhì loại phỏng đoán, chính là cái gọi là thời gian tuần hoàn. Thời không tuần hoàn chỉ bất đồng thời không song song trộm cướp, bị kéo vào cùng gian Phật tự. Thời gian hư ảo chỉ khác biệt thời gian tiết điểm trộm cướp, bị kéo vào cùng gian Phật tự. Hai người này có khác biệt về bản chất. So sánh với thời không tuần hoàn mà nói, thời gian tuần hoàn tồn tại nghịch lý ông nội vấn đề. Ví như nói, Hứa Hạo giết chết đang múc nước trộm cướp, vậy liền sẽ không có trộm cướp đánh xong nước sau tiến về Phật tự cổng, cũng sẽ không có trộm cướp biến thành ốc biển. Căn cứ bất động hòa thượng cung cấp tin tức, trộm cướp nhóm hóa thành luân hồi loa chính là thời gian tuần hoàn sinh ra ngọn nguồn. Nói cách khác, nếu là trộm cướp nhóm không biến thành luân hồi loa vậy, cũng sẽ không còn nữa thời gian tuần hoàn, cũng sẽ không còn nữa mới trộm cướp tiến về Phật tự. Xem ra, Hứa Hạo làm như vậy là đang đánh phá tuần hoàn. Nhưng trên thực tế, Hứa Hạo làm như vậy phát động thời gian nghịch lý. Bởi vì, một khi không có mới trộm cướp tiến về Phật tự, liền sẽ không có trộm cướp đi trước giếng nước mang nước, Hứa Hạo cũng sẽ không có thể ở mang nước trên đường giết chết trộm cướp. Nhưng Hứa Hạo không giết chết trộm cướp vậy, trộm cướp không phải có thể tiến về Phật tự cổng, không phải có thể có luân hồi loa sinh thành sao? Đã có luân hồi loa, sẽ gặp có mới trộm cướp tiến về Phật tự. Đã có trộm cướp, tiên Hứa Hạo không phải lại có thể đi giết chết trộm cướp nhóm sao? Đến đây, nghịch lý ông nội đã tạo thành. Mà thời gian tuần hoàn vì sửa đổi nghịch lý ông nội liền có Hứa Hạo trước thấy được một màn kia, khi hắn giết chết trộm cướp đầu lĩnh lúc, trộm cướp nhóm trực tiếp tại chỗ hư không tiêu thất. Đây cũng là thời gian nghịch lý chỗ sinh ra sửa đổi, không có mang nước trộm cướp, liền không có luân hồi loa, không có luân hồi loa, trộm cướp nhóm căn bản sẽ không tới đây ngồi Phật tự. Đây cũng là trộm cướp nhóm biến mất nguyên nhân căn bản. Mà ở trộm cướp nhóm biến mất sau, Hứa Hạo giết chết trộm cướp sự thật này cũng sẽ biến mất theo. Như vậy, thời gian nghịch lý một lần nữa sinh ra sửa đổi, Hứa Hạo không có giết trộm cướp, thì trộm cướp nhóm có thể sinh thành luân hồi loa, thì mới trộm cướp sẽ đến Phật tự, như vậy trộm cướp nhóm tự nhiên lại sẽ chống rông sống lại. Đây cũng là trộm cướp nhóm sống lại nguyên nhân căn bản. Đây chính là thời gian nghịch lý sửa đổi lực lượng. Ở thời gian nghịch lý dưới ảnh hưởng, Hứa Hạo là không thể nào giết được những thứ này trộm cướp. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền không còn đánh những thứ này trộm cướp nhóm chú ý, hắn hóa thành một đoàn bóng đen, dọc theo lòng đất lần nữa trở lại con bò thể sắt trong Phật nội đường. Hứa Hạo nâng lên con bò đầu, nhìn về phía Phật đường trong Phật giống như. Hứa Hạo tính toán đổi một loại ý nghĩ tới phá cuộc, những thứ này trộm cướp nhóm sở dĩ đi tới Phật tự, chính là bởi vì có tôn này Phật giống như nguyên nhân, trộm cướp nhóm nghĩ bằng vào tôn này Phật giống như, làm hết sức nhiều địa chế tác hương. Nếu người lâm vào thời gian tuần hoàn trong, sẽ bị vô hạn trọng trí vậy. Vậy mình trực tiếp hủy diệt Phật giống như lại thì như thế nào đâu? Phải biết, Phật tự nhưng cũng không lâm vào thời gian tuần hoàn trong. Hứa Hạo trước lưu lại móng bỏ dấu vết cùng với các nham mỏ chính là chứng minh tốt nhất. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo ý nghĩ nhất thời trống trải. Nếu không bản thân dứt khoát trực tiếp phóng nắm lửa, đem cái này Phật tự cũng đốt. Bởi như vậy, trộm cướp nhóm không phải căn bản sẽ không tiến nhập Phật tự trong sao? Hứa Hạo hiện ra chân thân, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Phật đường trong, nhìn thấy từ dưới đất đột nhiên nhô ra Hứa Hạo, hai tên trộm cướp thủ lĩnh hoàn toàn cũng lui về phía sau hai bước, cả kinh nói, ngươi người nào? Nói xong câu đó sau, hai tên trộm cướp thủ lĩnh trên mặt lộ ra 10 phần biểu tình cổ quái. Trong lòng bọn họ mơ hồ có loại cảm giác, bọn họ mới vừa nói ra ngươi người nào những lời này, tựa hồ trước đã nói qua vô số lần. Nghĩ tới đây, hai tên trộm cướp thủ lĩnh trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm bất tường, nếu là hắn vào thời khắc này xuất thủ, trước mắt tên này áo bào đen nam nhân rất có thể sẽ bắt lại cổ của mình, sau đó dùng sức bật gãy. Loại dự cảm này 10 phần mãnh liệt. Bên kia, Hứa Hạo quét nhìn đám người một cái, cười nói, ta đã tìm ra chạy ra khỏi chỗ ngồi này chùa miếu biện pháp. Có ý gì? Hai tên trộm cướp thủ lĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hứa Hạo không hề giải thích, chẳng qua là vỗ nhẹ lên bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một mặt màu vàng lệnh kỳ. Mặt này lệnh kỳ pháp bảo là Hứa Hạo ở Thiên Nam vực mạc bắt nhà máy đánh chết một bạch bảo tu sĩ sau đoạt tới báu vật. Hứa Hạo vung khẽ lệnh kỳ, đem một đám lửa đánh về phía tôn kia Phật giống như mặt ngoài. Phật giống như không phản ứng chút nào. Hứa Hạo tỉ mỉ nghĩ lại, rất nhanh liền hiểu nguyên do trong đó, căn cứ hắn hiểu biết đến tin tức, cái này phương Tây Phật quốc trong Phật giống như cũng không phải vật phẩm, những thứ này Phật giống như phần lớn đều là từ Phật thành trong cầu tới. Tầm thường chùa miếu căn bản cũng không có chế tác Phật giống như năng lực, cũng tỉ như bất động hòa thượng. Hắn chuyến này chính là vì tiến về Phật thành ngày chúc đi cầu lấy Phật giống như. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền huy động lệnh kỳ, đem lửa đánh vào Phật đường vách tường, xà nhà các nơi. Căn này Phật đường là dùng gỗ xây xong, gặp lửa tức đốt. Không lâu lắm, cả tòa Phật đường trong liền đã dâng lên hỏa hoạn. Hai tên trộm cướp thủ lĩnh thấy vậy, hoàn toàn chăm miệng một lời nói, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đem cái này Phật đường đốt làm gì? Cũng không biết là vì sao. Hai tên trộm cướp thủ lĩnh nói tới nói lui, nhưng lại không một tia muốn động thủ ý tứ. Hai người này trộm cướp thủ lĩnh suy tính mấy giây sau, hoàn toàn không hẹn mà cùng lui về phía sau, cũng thuận thế trốn ra Phật đường. Còn lại trộm cướp nhóm thấy vậy, cũng đều rối rít trốn ra Phật đường. Phật đường trong, Hứa Hạo tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới tôn này Phật giống như nơi ngực, cùng sử dụng thân thể hướng Phật giống như đụng lên đi qua phanh. Ở Hứa Hạo đụng hạ, cả tòa Phật giống như tại chỗ liền vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, từng trận bác tạp tiếng rên nhẹ từ Phật giống như trong truyền ra. Bởi vì thanh âm quá mức bác tạp, vì vậy Hứa Hạo cũng không thể nghe rõ thanh âm này nói đến tuột cùng là cái gì. Nhưng hắn lại có thể từ nơi này chút trong thanh âm nghe ra, những thanh âm này trong, tựa hồ tràn đầy vô tận dục vọng. Hứa Hạo dù không rõ ràng lắm những dục vọng này lai lịch, nhưng hắn cũng hiểu được, những dục vọng này phải cùng Hân Hương chế tác có liên quan nào đó. Đợi Hứa Hạo hủy đi Phật giống như sau, Phật tự trong hỏa hoạn cũng từ từ lan tràn ra. Hứa Hạo lần nữa trở lại con bò trong cơ thể, cũng mang theo cỗ này thể xác chạy ra khỏi Phật đường. Nhưng vừa lúc đó, Hứa Hạo lại đột nhiên phát hiện, cả tòa Phật tự trong kiến trúc hoàn toàn cũng bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên vài giây sau, những kiến trúc này tiện Hứa Hạo dưới mắt biến mất không còn tăm hơi. Lại qua một đoạn thời gian, bị hỏa hoạn thiêu hủy Phật đường, bị Hứa Hạo hủy diệt Phật giống như, không ngờ xuất hiện lần nữa ở Hứa Hạo trước mặt. Phật đường trong đang ngồi mới vừa chạy đi hai nhóm trộm cướp. Hứa Hạo nhíu mày một cái, cho nên nói, bản thân mới vừa rồi phóng hỏa hủy Phật tự, lại gặp phải thời gian nghịch lý sửa. Nhìn trước mắt một màn này cảnh tượng, Hứa Hạo đột nhiên phản ứng kịp, là những vật kiến trúc này tuy không có bị thời gian nghịch lý ảnh hưởng, nhưng Hứa Hạo chính hắn lại a. Hứa Hạo móng bỏ vết cắt cắt nham ngọ sẽ bị lưu lại, là bởi vì những thứ đồ này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tiến vào Phật tự. Nhưng phóng hỏa thiêu hủy Phật tự thì lại khác. Một khi Phật tự bị hủy, Hứa Hạo liền sẽ không tới đến Phật tự trong. Nhưng Hứa Hạo nếu là không đến Phật tự vậy, kia Phật tự tự nhiên cũng sẽ không bị thiêu hủy. Kể từ đó, thời gian nghịch lý lần nữa phát động, hết thảy cũng đều trở lại nguyên điểm. DS, chương này có chút lượn quanh, nhưng suy luận bên trên là tuyệt đối không thành vấn đề. Ngoài ra, không hiểu rõ thời không song song cùng nghịch lý ông nội có thể tự đi trăm độ. Chương 339, không ở tuần hoàn trong người chương 339, không ở tuần hoàn trong người Phật đường trong. Gia chồn trộm cướp nhìn Hứa Hạo phương hướng, nghi ngờ nói, ai? Kia con bò là lúc nào chạy ra ngoài? Trộm cướp thủ lĩnh nói, lão nhị, ngươi đi đem nó dắt trở lại chính là, vạn nhất chúng ta chưa ăn, cái này nếu chúng ta còn có thể cần dùng đến. Xác thực. Gia chồn trộm cướp gật gật đầu, cũng đem Hứa Hạo mang về Phật đường. Hứa Hạo ngắm nhìn bốn phía, xác nhận vật nội đường không có tình huống dị thường sau, hắn liền ở trong lòng cẩn thận tự hỏi. Từ trước mắt tình huống đến xem, Hứa Hạo sở dĩ không cách nào đánh vỡ thời gian tuần hoàn, chủ yếu là bởi vì thời gian nghịch lý nguyên nhân. Thời gian nghịch lý một khi phát động, chỉ biết đem Hứa Hạo làm hết thảy đều trọng trí rơi. Mấu chốt nhất chính là, ở nơi này trận tuần hoàn trong, bất kể Hứa Hạo làm gì, gần như cũng sẽ phát động thời gian nghịch lý. Bởi vì tuần hoàn trong nhân quả cũng sớm đã dây dưa đến cùng nhau. Một điểm này kỳ thực cũng không khó nhìn ra, từ thứ nhất vòng tuần hoàn trong liền không khó phân vân ra, Phật tự trong quỷ dị tuần hoàn, tổng cộng có thể chia làm 3 cái giai đoạn nhân quả. Giai đoạn thứ nhất vì số 1 trộm cướp nhóm từ Phật tự ngoại sống lại đồng tiến nhập Phật đường khoảng thời gian này. Lúc này số 1 trộm cướp nhóm cùng Phật đường trong số 2 trộm cướp nhóm gặp nhau. Giai đoạn thứ hai vì số 2 trộm cướp nhóm ở Phật đường trong đợi một đêm, cũng nhân nước tài nguyên hao hết mà tiến về bên giếng nước múc nước. Lúc này số 2 trộm cướp nhóm cùng bên giếng nước số 3 trộm cướp nhóm gặp nhau. Giai đoạn thứ ba vì số 3 trộm cướp nhóm lấy xong nước sau, mai cho đến đi ra Phật tự cổng, cũng biến thành luân hồi loa thì ngưng. Lúc này số 3 trộm cướp nhóm toàn bộ tử vong, cũng nhân luân hồi loa ảnh hưởng mà trọng trí vì số 1 trộm cướp. Thứ ba giai đoạn sau khi kết thúc, mới một vòng tuần hoàn liền lần nữa triển khai, lại nhân quả giữa tạo thành một cái vòng kín, cũng đối với nhau sinh ra ảnh hưởng. Đây cũng là cái gọi là nhân quả dây dưa, số 1 trộm cướp là do số 3 trộm cướp chuyển hóa, mà số 2, số 3 trộm cướp lại phân biệt là do số 1, số 2 trộm cướp chuyển hóa. Bọn họ giữa lẫn nhau chuyển hóa, một khi Hứa Hạo ảnh hưởng đến trong đó bất kỳ một vòng, sẽ gặp lập tức phát động thời gian nghịch lý. Bất quá nghĩ tới đây lúc, Hứa Hạo đột nhiên có một cái phá cuộc ý nghĩ, hắn nhớ, làm thứ nhì vòng tuần hoàn lúc bắt đầu, tựa hồ là nếu so với thứ nhất vòng tuần hoàn thiếu một ngày. Cái này thiếu đi một ngày 10 phần mấu chốt. Nói đúng ra, là chàng này thời gian tuần hoàn trong, không hiểu thiếu đi một người phụ nữ 10 phần mấu chốt. Ở thứ nhất vòng tuần hoàn trong, Hứa Hạo đám người tiến vào Phật đường sau, từng ở Phật đường trong đơn độc đợi một đêm, cũng gặp một cái kỳ quái phấn xa nữ nhân. Hứa Hạo đám người chính là ở cự tuyệt kia phấn xa nữ nhân sau, Phật đường ngoài mới bắt đầu xuất hiện sương mù, cũng với ngày kế gặp số 2 trộm cướp nhóm mà ở thứ nhì vòng tuần hoàn trong, Hứa Hạo đám người nhưng căn bản liền chưa gặp kia phấn xa nữ nhân. Như vậy vấn đề đã tới rồi, Hứa Hạo đám người thời gian tuần hoàn là từ tiến vào Phật tự sau bắt đầu, hơn nữa toàn bộ tiến vào Phật tự người gần như đều bị kéo vào tuần hoàn trong. Trừ tên kia phấn xa nữ nhân, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc. Trong lòng hắn đã có một cái suy đoán, kia không hiểu thiếu đi một đêm, hoặc là nói kia nhảy ra thời gian tuần hoàn phấn xa nữ nhân, rất có thể chính là phá cuộc mấu chốt. Hứa Hạo thậm chí còn hoài nghi, chàng này quỷ dị thời gian tuần hoàn hoặc giả chính là nhân kia phấn xa nữ nhân mà tạo thành. Kia phấn xa nữ nhân cùng luân hồi loa giữa tuyệt đối tồn tại liên hệ nào đó. Ngược lại thử một lần lại không có gì tổn thất. Vì nghiệm chứng cái này suy đoán, Hứa Hạo liền trực tiếp từ con bò trong cơ thể chui ra, cũng hướng con bò trên lưng hắc giáp chủ nói, "Tiểu hắc, ngươi bây giờ có thể nói chuyện." Phật đường trong tuy có hai đầu con bò, nhưng chỉ có một đầu là có Hứa Hạo bản thể ký túc ở bên trong, cho nên Hứa Hạo gồm có duy nhất tính. Nhưng hắc giáp trùng thì lại khác. Cùng những thứ kia trộm cướp như vậy, người này cũng giống vậy bị luân hồi loa ảnh hưởng. Nói cách khác, hắc giáp trùng trí nhớ cũng đồng dạng là bị trọng trí qua. Nó cũng không biết bản thân đã lâm vào thời gian tuần hoàn bên trong. Vì vậy, ở Hứa Hạo nói xong câu đó sau, Phật đường trong hai con hắc giáp trùng hoàn toàn đồng thời mở miệng thở dài nói, "Ai, nhưng nín chết ta nghe một chính mình khác cũng phát ra cảm khái giống nhau." Hai con hắc giáp trùng đồng thời cả kinh nói, "Ừm, ngươi thế nào học lời ta nói?" Bởi vì suy nghĩ, ý thức cũng giống nhau như lúc, cái này hai con hắc giáp trùng sau khi nói xong lời này, liền lại đồng thời bay đến Hứa Hạo trên bả vai. Hai trùng lần nữa trăm miệng một lời địa cường điệu nói, "Hứa Hạo, ta là thật." Trộm cướp tổ bốn người trong. Thấy Hứa Hạo đột nhiên từ con bò trong cơ thể chui ra, mà con bò trên lưng hai con hắc giáp trùng cũng không hiểu nói ra tiếng người, hai tên trộm cướp thủ lĩnh mặt lộ vẻ không hiểu. Hai người nghi ngờ nói, "Cái này tình huống gì?" Hứa Hạo cũng không để ý tới trộm cướp thủ lĩnh, chẳng qua là hướng hai con hắc giáp trùng hỏi, "Tiểu hắc, các ngươi giúp ta tìm một cái, nhìn một chút cái này trong Phật tự nhưng còn có những người khác." Hắc giáp trùng năng lực nhận biết cực kỳ cường đại. Cho dù Hứa Hạo đã đạt nửa bước hóa thần cảnh, có ở đây không năng lực nhận biết bên trên còn chưa phải như hắc giáp trùng. Để cho hắc giáp trùng đi tìm kia phấn xa nữ nhân, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Cân nhắc đến số 3 trộm cướp nhóm đang giếng nước phụ cận, Hứa Hạo liền lại bổ sung một câu, "Ta muốn tìm chính là cái nữ." Hứa Hạo cùng hắc giáp trùng giữa lúc trò chuyện, hai tên trộm cướp thủ lĩnh lại hướng Hứa Hạo hỏi, "Ngươi người nào?" "Ai?" Nói xong câu đó sau, hai tên trộm cướp thủ lĩnh đồng thời khẽ ồ lên một tiếng. Trong lòng bọn họ mơ hồ có loại cảm giác thì giống như những lời này bọn họ đã nói qua vô số lần bình thường. Không đúng. Nói đúng ra, ngay cả loại cảm giác này, trộm cướp các cũng đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Ý thức được một điểm này sau, hai tên trộm cướp thủ lĩnh theo bản năng ngắm nhìn một phía. Không biết sao, trong nháy mắt này, bọn họ chợt thấy được chung quanh hết thảy đều trở nên không chân thật. Bọn họ thì giống như một mực tại tái diễn giống nhau chuyện bình thường. Hai tên trộm cướp thủ lĩnh càng nghĩ càng thấy được quỷ dị, trong lúc nhất thời, hai người hoàn toàn đều bị dọa sợ đến nói không ra lời. Cùng lúc đó, hai con hắc giáp trùng tìm tòi một trận sau, liền đồng thời hướng Hứa Hạo đáp, "Không tìm được, trong Phật tự chỉ có mấy người chúng ta." Không tìm được sao? Hứa Hạo rất nhanh liền nghĩ đến hai loại khả năng. Thứ một, bất kể nữ nhân kia đến tuột cùng là cái thứ gì chứ, nhưng nàng giờ phút này đã rời đi Phật tự, cho nên hắc giáp trùng cũng không thể tìm được nàng. Thứ hai, nữ nhân kia là một con quái dị, mà quái dị là không cách nào bị cảm giác được. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo lại đổi loại ý nghĩ. Hắn hướng hắc giáp trùng phân phó nói, "Tiểu hắc, ngươi dùng tín ngưỡng lực ở trong Phật tự tìm một chút nhìn, nhìn một chút có hay không quái dị."
Hành.
Hai tên hắc giáp trùng đáp một tiếng sau, bên ngoài thân đồng thời hiện ra vô số bạch quang. Những thứ này bạch quang hóa thành lấm tấm, từ từ hướng Phật đường ngoài bay ra ngoài sau một hồi, số một hắc giáp trùng trả lời, tìm được. Hứa Hạo lập tức hỏi tới, ở nơi nào? Cái này hắc giáp trùng đáp, Phật tự cổng. Quả nhiên có quái dị đang thao túng đây hết thảy sao? Nếu là Hứa Hạo không có đoán sai, Phật tự nơi cửa chính quái dị, phải là đêm đó gặp phấn xa nữ nhân. Có thể không bị thời gian tuần hoàn ảnh hưởng phấn xa nữ nhân, tuyệt đối là đánh vỡ loại này tuần hoàn mấu chốt đầu mối. Hứa Hạo đối số 2 hắc giáp trùng nói, tiểu hắc, vậy ngươi phụ trách ở chỗ này xem những người này, đừng để cho bọn họ đi, hết thảy chờ ta trở lại nói. Số 2 hắc giáp trùng nghe vậy, tiếp tục cường điệu nói, Hứa Hạo, ta là thở. Cái này không trọng yếu. Hứa Hạo bỏ lại những lời này sau, liền dẫn số 1 hắc giáp trùng, hỏa tốc chạy tới Phật tự nơi cửa chính. Chương 340, bỏ đi nhân quả, đánh vỡ tuần hoàn bên trên chương 340, bỏ đi nhân quả, đánh vỡ tuần hoàn bên trên Hứa Hạo ở sương mù trong lục lọi, rất nhanh liền tới đến Phật tự nơi cửa chính. Hắn hướng hắc giáp trùng hỏi, ngươi phát hiện vậy chỉ đổ thừa dị, đại khái ở vị trí nào? Hắc giáp trùng từ Hứa Hạo bả vai bay ra, cũng rơi vào bên ngoài chùa một luân hồi loa ngay phía trên, trả lời, liền viên này ốc xà cử lớn. Viên này luân hồi loa là cái gì? Những thứ này luân hồi loa, không đều là do chúng ta những người này thân thể trở nên sao? Hứa Hạo đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cho nên nói, cái này Phật tự ngoài sẽ có nhiều như vậy giả luân hồi loa, mục đích chính là muốn đem chân chính bản thân giấu đi sao? Hứa Hạo đem kia hắc giáp trùng chỉ ra viên kia luân hồi loa ôm lấy, hai cánh tay bắt đầu hơi phát lực. Cái này luân hồi loa tuy là từ quái dị biến thành, nhưng độ cứng cũng rất là bình thường. Hứa Hạo chỉ dùng một thành lực đạo, cái này luân hồi loa đã ứng tiếng mà nát, biến thành vô số mảnh vụn rải rác trên đất. Một giây kế tiếp, một người vóc dáng thước tha nữ nhân xuất hiện ở Hứa Hạo trước mặt. Người này chính là một đêm kia xuất hiện ở Phật đường ngoài phấn xa nữ nhân. Cùng lúc đó, Hứa Hạo phát hiện, kia cổ bao phủ ở Phật tự trong sương mù, cũng theo phấn xa nữ nhân xuất hiện, mà từ từ biến mất không thấy. Thấy cảnh này sau, Hứa Hạo mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Hắn đã tìm được phá giải loại này tuần hoàn phương pháp. Liên cùng Hứa Hạo phỏng đoán như vậy, cái này bỏ hoang Phật tự bên trong, sở dĩ sẽ có loại này quỷ dị tuần hoàn, phải là nữ nhân này giở trò quỷ. Làm nữ nhân này biến thành luân hồi loa lúc, liền đại biểu thời gian tuần hoàn đã bị khởi động, đồng thời, sương mù cũng bắt đầu tràn ngập cả tòa Phật tự. Mà khi luân hồi loa lần nữa biến thành nữ nhân lúc, thì đại biểu thời gian tuần hoàn đã ngưng hẳn. Đồng thời, sương mù cũng bắt đầu từ từ rút đi. Một điểm này, từ thiếu sót một ngày kia bên trong, cũng giống vậy có thể nhìn ra, Hứa Hạo cùng trộm cướp nhóm mới tới đến Phật tự lúc, Phật tự là không có bị sương mù bao phủ. Thằng đến trộm cướp nhóm ban đêm gặp cái này phấn xa nữ nhân, cũng tự tuyệt nữ nhân tá túc tỉnh cầu sau, Phật tự mới xuất hiện sương mù cùng thời gian tuần hoàn. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo mặt lộ vẻ hiểu rõ. Nói cách khác, chỉ cần giết chết cô gái này, loại này quỷ dị tuần hoàn là có thể bị chấm dứt. Không có chút do dự nào, Hứa Hạo trực tiếp một trường vung ra, đánh về phía nữ nhân này thiên linh cái. Bình. Nữ nhân đầu ứng tiếng mà nát. Cùng những thứ khác quái gì vậy? Từ luân hồi loa biến thành phấn xa nữ nhân, nay sức chiến đấu cũng vẹn vẹn chỉ cùng người bình thường tương đương. Hứa Hạo chỉ một trường, liền nhẹ nhõm đập chết đối phương. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra điện. Nữ nhân này sau khi chết không bao lâu, này thi thể liền hóa thành trong suốt trạng thái, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất ở Hứa Hạo trước mặt. Một giây kế tiếp, kia người mặc phấn xa nữ nhân lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở Hứa Hạo trước mặt. Thấy vậy, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra một bộ quả là thế vẻ mặt, quái dị đều là không cách nào bị giết chết, nữ nhân này cũng cùng đừng quái dị vậy, nàng giống vậy có trọng trí năng lực. Phấn xa nữ nhân sống lại sau, liền trực tiếp có giúp ở trên đất. Theo thời gian trôi đi, nữ nhân này bên ngoài thân từ từ kết xuất một tầng cứng rắn vỏ ngoài, vài giây sau, nó cả người liền hóa thành luân hồi loa bộ dáng. Cùng lúc đó, trận kia sương mù cũng xuất hiện lần nữa, cũng đem toàn bộ Phật tự cũng bao phủ trong đó. Hắc giáp trùng bay đến Hứa Hạo trên bả vai, hỏi, cô gái này cũng đánh không chết, làm sao bây giờ? Cái này không trọng yếu. Hứa Hạo khỏe miệng mang theo một nụ cười, đáp, ta tử vừa mới bắt đầu, liền căn bản không nghĩ tới muốn giết cô gái này. Dứt lời, Hứa Hạo liền dẫn hắc giáp trùng trở về Phật đường. Phật đường trong, thấy Hứa Hạo đi mà trở lại, chúng trộm cướp nhóm rối rít từ dưới đất đứng lên, mặt lộ vẻ cảnh giác. Hứa Hạo nhìn về phía chúng trộm cướp nhóm, mở miệng nói ra, ta đã biết thế nào rời đi Phật tự. Thế nào rời đi? Trộm cướp thủ lĩnh thuận thế hỏi một câu. Hứa Hạo cũng không nói nhảm, hắn quét nhìn đám người một cái sau, liền dùng không thể nghi ngờ điệu giọng điệu phân phó nói, các ngươi trực tiếp đi theo ta. Chúng trộm cướp nhóm chố mắt nhìn nhau, không một người có muốn rời khỏi ý tứ. Cái này rất bình thường. Một cái từ trong đất chui ra ngoài, người mặc áo bào đen người, mở miệng sẽ phải kéo ngươi đến đưa tay không thấy được năm ngón xương mù trong, đổi thành ngươi biết đi. Trộm cướp nhóm không muốn rời đi, Hứa Hạo cũng không giận lửa, hắn chẳng qua là hướng chúng trộm cướp nhóm nói, các ngươi nhìn ta chân phải a dứt lời. Hứa Hạo liền sử xuất ba thành lực đạo, đem chân phải nhẹ nhàng dậm ở trên mặt đất. Và anh, chỉ một thoáng, một cú kịch liệt vô cùng chấn động, bắt đầu lấy Hứa Hạo làm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía mở rộng. Bị này chấn động ảnh hưởng, chúng trộm cướp nhóm thân thể hoàn toàn không tự chủ bắt đầu đung đưa, có thậm chí trực tiếp một cái hụt chân té xuống đất. Mà mặt đất trải qua Hứa Hạo một cước này sau, cũng giống vậy xuất hiện một đạo đạo giống mạng nhện vết rách. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, Phật đường trong loạn thành một đoàn. Có lẽ là cảm thấy mình sức thuyết phục còn chưa đủ nhiều, Hứa Hạo lại trong nháy mắt xuất hiện ở trộm cướp thủ lĩnh trước mặt, cũng đem bội đao một thanh rút ra. Hứa Hạo ở trước mặt tất cả mọi người, lấy tay bắt lại lưỡi đao, cũng nhẹ nhàng ngắt méo một cái. Sợ. Hơi hợp giữa, Hứa Hạo đã đem cái kia thanh dao phay bắp bỡ, mà tay của hắn thì không bị thương chút nào. Cái này, Hai tên trộm cướp thủ lĩnh trợn to cả mắt, tựa hồ còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Đồng thời, trộm cướp cắt trong lòng còn sinh ra một loại ảo giác, cái này vô cùng quen thuộc một màn, vì sao luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào một lần. Làm xong đây hết thảy sau, Hứa Hạo liền hướng chúng trộm cướp nhóm nhếch mép cười một tiếng, uy hiếp nói, thế nào, bây giờ có thể đi theo ta đi. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hai tên trộm cướp thủ lĩnh chỉ có thể phất phất tay, chào hỏi còn lại trộm cướp nhóm, đi theo Hứa Hạo đi tới Phật tự bên giếng nước. Hứa Hạo đám người ở giếng nước nơi này, gặp thứ ba phát, đang bên cạnh giếng mang nước trộm cướp nhóm. Ngay trước thứ ba phát trộm cướp mặt, Hứa Hạo lại đem trước một hệ liệt thao tác, lại lần nữa thi triển một lần. Đối mặt cường đại đến không thể địch nổi sức chiến đấu, thứ ba phát trộm cướp cũng bị Hứa Hạo nhẹ nhõm hợp nhất. Đến đây, ba nhóm trộm cướp đã toàn bộ gộp đủ. Phật tự trong thời gian tuần hoàn cùng với tuần hoàn trong quấn quýt lấy nhau nhân quả, chính là từ cái này ba nhóm trộm cướp tạo thành. Mang theo ba nhóm trộm cướp nhóm đi tới Phật tự sau đại môn, Hứa Hạo liền hướng trộm cướp nhóm nói, các ngươi đều ở đây đại môn bên trong chờ, không muốn khắp nơi chạy vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hứa Hạo lại hướng ba con hắc giáp trùng phân phó một câu, tiểu hắc, các ngươi ở chỗ này nhìn một chút nhi, liền để cho người chạy loạn khắp nơi. Được rồi. Ba tên hắc giáp trùng chăm miệng một lời địa trả lời một câu, cuối cùng bọn nó lại chăm miệng một lời địa cường điệu nói, Hứa Hạo, ta là thật, cái này không trọng yếu. Hứa Hạo nói xong câu đó sau, trực tiếp tự đi ra Phật tự cổng, hắn đi tới viên kia thật luân hồi loa bên người, trực tiếp một quyền bung đi qua. Bình. Luân hồi loa lần nữa bị Hứa Hạo đánh tan. Cùng lúc đó, kia phấn sa nữ nhân cũng xuất hiện lần nữa ở Hứa Hạo trước mặt. Hứa Hạo quay đầu lại, nhìn về phía Phật tự trong cửa lớn trộm cướp, cùng với bất động các hòa thượng, nói, ta từ khe đếm đến năm, các ngươi cái nào không ra ta liền đánh chết hắn. Dứt lời, Hứa Hạo liền trực tiếp mở miệng đến, một, hai, đi ra, đi ra. Ở tử vong uy hiếp hạng, trộm cướp nhóm động tác đều vô cùng nhanh chóng. Đám người chỉ dùng không tới 2 giây thời gian, liền đã đi ra Phật tự cổng. Mà ở chúng trộm cướp nhóm đi ra Phật tự cổng trong nháy mắt, phấn sa nữ nhân cùng với trên đất luân hồi loa cũng bắt đầu từ từ trở nên trong suốt đứng lên. Mấy giây sau, nữ nhân cùng luân hồi loa cũng cùng nhau biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, tràn ngập ở Phật tự chung quanh sương mù cũng bắt đầu từ từ rút đi. Vậy ở Hứa Hạo chung quanh trộm cướp, bất động hòa thượng, hắc giáp trùng cùng với con bò, thân thể của bọn họ cũng bắt đầu từ từ trọng hợp, thẳng đến cuối cùng ba hợp là một. Đến đây, hết thảy cũng đều khôi phục nguyên dạng. Chương 341, bỏ đi nhân quả, đánh vỡ tuần hoàn hạ. Chương 341, bỏ đi nhân quả, đánh vỡ tuần hoàn hạ. Trên thực tế, nếu muốn đánh phá Phật tự trong thời gian tuần hoàn bèn bèn chỉ cần thỏa mãn 2 cái điều kiện là được rồi. Thiết yếu nhất điều kiện chính là tìm ra thời gian tuần hoàn ngọn nguồn, khiến thời gian tuần hoàn bỏ dở. Một điểm này Hứa Hạo đã làm được, đem viên kia luân hồi loa đánh nát, khiến cho lần nữa biến trở về phấn sa nữ nhân, là được khiến thời gian tuần hoàn tạm thời bỏ dở. Sở dĩ nói là tạm thời, là bởi vì phấn sa nữ nhân còn có thể lần nữa lại biến về luân hồi loa là quái dị, mà quái dị là vĩnh viễn cũng không cách nào bị giết chết. Vì vậy, lúc này thứ nhì điều kiện liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, luân hồi loa là một con quái dị, đích xác không cách nào bị giết chết. Nhưng luân hồi loa cũng có một cái nhược điểm chí mạng, vật này thi triển ra thời gian tuần hoàn bèn bèn chỉ có thể ở Phật tự trong có hiệu lực. Làm Hứa Hạo đem luân hồi loa đánh nát, khiến thời gian tuần hoàn tạm thời bỏ dở lúc, hắn liền lập tức đem tất cả mọi người cũng mang ra bỏ hoàng Phật tự. Kể từ đó, cho dù luân hồi loa có thể lần nữa trọng trí cũng lần nữa thi triển ra thời gian tuần hoàn, nhưng lúc này người lại đều đã chạy xong. Không có làm phép mục tiêu, luân hồi loa coi như có thể sống lại 10,000 lần thì có ích lợi gì? Như vậy, tử cục đã phá. Phật tự ngoài, trộm cướp thủ lĩnh ngắm nhìn bốn phía, vui vẻ nói, ai, cái này sương mù tất cả giải tán. Nói xong câu đó sau, hắn liền giống như là đột nhiên nhớ lại cái gì bình thường. Trộm cướp thủ lĩnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, một chốc, hắn đột nhiên bừng tỉnh ngộ nói, ba người kia, kỳ thực đều là ta. Hứa Hạo gật gật đầu, trả lời, không sai, ba người kia đều là ngươi. Ở mỗi lần luân hồi kết thúc lúc, đám người trí nhớ sở dĩ sẽ bị thanh không, kỳ thực đều là bị luân hồi loa ảnh hưởng. Mà bây giờ, luân hồi loa ảnh hưởng đã hoàn toàn biến mất. Vì vậy, làm một tour này tuần hoàn kết thúc lúc, đám người trí nhớ liền không tiếp tục bị trọng trí. Là ba tên trộm cướp thủ lĩnh ba hợp làm một lúc, bọn họ một lần cuối cùng luân hồi trí nhớ cũng liền thuận lý thành chương dung hợp lại cùng nhau. Đợi trộm cướp thủ lĩnh phản ứng kịp sau, hắn liền lập tức hướng Hứa Hạo quỳ xuống, dập đầu nói, tạ Hứa đại nhân cứu ta một mạng. Còn lại ba phỉ nhóm thấy vậy, liền cũng rối rít hướng Hứa Hạo quỳ xuống, lại nói, tạ Hứa đại nhân cứu ta một kẻ. A Di Đà Phật. Bất động hòa thượng viên một tiếng Phật hiệu sau, cũng hướng Hứa Hạo nói cảm tạ, đa tạ thí chủ ân cứu mạng. Hứa Hạo nhìn quỳ dưới đất bốn phỉ, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn mở miệng nói ra, mấy người các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Hứa Hạo hướng bốn vị mở ra điều kiện của mình, các ngươi giúp ta làm việc vậy, nếu như gặp phải không giải quyết được vấn đề, ta có thể giúp các ngươi ra mặt giải quyết. Ngoài ra, mấy người các ngươi nên là hóa kình kỳ võ giả đi. Nói, Hứa Hạo liền vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra Nhất Kiếm Tông tu chân pháp môn. Hắn đem Nhất Kiếm Tông nhập môn tâm pháp ném ra, cũng hướng bốn vị nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo ta, quyển công pháp này sẽ đưa các ngươi. Cái này bốn tên trộm cướp mặc dù thực lực thấp kém, nhưng bọn họ bốn cái vào Nam ra Bắc, nhất định hiểu rất nhiều cùng phương Tây Phật quốc có liên quan chuyện. Hứa Hạo thu phục cái này bốn vị là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Thấy được Hứa Hạo ném ra tâm pháp bí tịch sau, bốn trộm cướp trên mặt hoàn toàn cũng lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá, trộm cướp thủ lĩnh lại cũng chưa lập tức đáp ứng Hứa Hạo, chẳng qua là hướng này nói, Hứa đại nhân, mấy người chúng ta cướp tôn kia Phật giống như, bây giờ bị Phật thành cấp truy nã. Bốn vị cướp đoạt Phật giống như một chuyện, Hứa Hạo trước cũng nghe bọn họ đề cập tới. Cái này bốn tên trộm cướp cướp đoạt chính là giới sắc tự giới sắc hòa thượng trong tay Phật giống như. Cũng chính bởi vì mấy người này nguyên nhân, mới đưa đến giới sắc tự ở đối mặt đại nạn lúc, thuần hương không đủ, từ đó không cách nào chạy ra khỏi thôn cướp đoạt Phật giống như thế, nhưng là tội lớn. Trộm cướp nhóm sở dĩ nói ra chuyện này, nên là không nghĩ liên lụy Hứa Hạo. Hứa Hạo hướng bốn phỉ dò xét nói, các ngươi nói tòa kia Phật thành ngày trúc bên trong người lợi hại nhất là cái nào? Muốn nói người lợi hại nhất nên là Thiên Trúc Thành Quỷ Môn Tự Hòa Thượng đi. Trộm cướp thủ lĩnh có chút không xác định địa trả lời. Quỷ Môn Tự? Hứa Hạo nghe vậy mở ra. Trộm cướp thủ lĩnh đã nói Quỷ Môn Tự nên là trong Thiên Trúc Thành một tòa Phật môn chùa miếu. Nhưng vấn đề là, một tòa Phật môn chùa miếu, tại sao phải lấy như vậy âm phủ tên? Hứa Hạo tiếp tục hỏi, những hòa thượng kia bên trong, người lợi hại nhất đại khái là cảnh giới gì? Cái này, trộm cướp thủ lĩnh không trả lời được. Bốn trộm cướp dù sao chẳng qua là bốn tên võ giả, tu vi của bọn họ cũng chỉ có hóa kình tầng thứ mà thôi. Mà ở Thiên Trúc Thành Quỷ Môn Tự tu hành các tăng nhân, có thậm chí đều đã đạt tới Kim Đan cảnh. Kim Đan kỳ đại năng, cái này căn bản liền không phải trộm cướp nhóm có tư cách có thể tiếp xúc. Thấy trộm cướp thủ lĩnh đáp đúng, bất động hòa thượng liền thay giải thích với nói, "Hứa thí chủ, Quỷ Môn Tự chủ trì, đại khái sắp tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ đi." Bất động hòa thượng rốt cuộc là Phật tử người, đối với phương diện này tin tức, hắn biết hay là so trộm cướp nhóm nhiều rất nhiều. Liền Kim Đan hậu kỳ. Nghe được lời nói này sau, Hứa Hạo cười lạnh một tiếng. Hắn hướng bốn vị nói, "Nếu như liền mấy cái Kim Đan kỳ vậy các ngươi cũng không cần lo lắng. Đừng nói là Kim Đan kỳ, liền xem như Nguyên Anh kỳ hòa thượng ta cũng đánh chết qua." Bốn trộm cướp nghe vậy, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ suy tư. Những thứ này trộm cướp, dù không biết Kim Đan, Nguyên Anh rốt cuộc có gì khác biệt, lại rốt cuộc tồn tại bao lớn chênh lệch. Nhưng bốn phỉ nhóm vào Nam ra Bắc, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực đã sớm luyện tới lô hỏa thuần thanh, Hứa Hạo mới vừa rồi kia lần khí thế, bọn họ hay là một cái là có thể nhìn ra. Cái này người mặc áo bào đen nam nhân, tuyệt đối là một kẻ cao thủ. Cơ hội không thể mất. Trộm cướp thủ lĩnh không do dự nữa, hắn hướng Hứa Hạo chắp tay thi lễ, cung kính nói: "Cửa Tây Đại Đao bái kiến Hứa đại nhân, nguyện vì Hứa đại nhân chạy trước lo sau." 7 ngày sau, Thiên Trúc Thành cửa thành Bắc, Liên Hòa Bình trong ngày vậy. Làm Thiên Trúc Thành cửa thành Bắc thủ vệ, Mã Tam dậy sớm thứ nhất sự kiện chính là ở cửa thành phía trên đốt lên hương hương, quỳ xuống đất cầu nguyện. Đem những thứ này lưu trình tất cả đều sau khi làm xong, Mã Tam lúc này mới đem Thiên Trúc Thành cửa thành mở ra. Hắn phát hiện, ngoài cửa thành không ngờ chờ đợi bốn tên làm võ giả trang điểm hắn tử. Từ ở bên ngoài nhìn, trước mắt bốn người này đều dùng áo choàng trùm đầu che kín bộ mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ này tướng mạo. Ở nơi này bốn tên đại hán ngay chính giữa, còn đứng một con màu lông bóng loáng tỏa sáng con bò, cái này con bò trên lưng còn có một đấm lớn nhỏ giáp trùng màu đen. Thấy được Hứa Hạo đám người sau, Mã Tam mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Cái này cũng đã gần ăn Tết, lại còn có người dám ở ngoài thành bên cạnh, đây là Mã Tam không có thể nghĩ đến những người này thật đúng là không sợ chết. Phương Tây Phật quốc giã ngoại 10 phần nguy hiểm, nhất là ở gần tới cuối năm thời điểm. Mỗi khi niên quan sắp tới lúc, Phương Tây Phật quốc bên trên sẽ gặp xuất hiện một loại gọi là âm binh sinh vật, khắp nơi câu hồn phách người. Cùng quái dị như vậy, âm binh cũng giống vậy không cách nào bị giết chết. Nhưng cùng quái dị nhóm bất đồng một chút là ở âm binh nhóm thực lực, là muốn xa xà cao hơn quái dị. Cực kỳ cá biệt âm binh thực lực, thậm chí có thể so với Kim Đan kỳ đại năng. Dĩ nhiên, âm binh nhóm mặc dù thực lực cường đại, lại không cách nào bị giết chết, nhưng chúng nó cũng giống vậy sẽ phải chịu một ít quy tắc hạn chế. Một, âm binh rất ít sẽ xuất hiện ở nhiều người địa phương, ví như nói thành trấn, thôn xóm, đây cũng là vì sao, mỗi đến cuối năm lúc liền không người dám đợi tại giã ngoại nguyên nhân. Thứ hai, âm binh không cách nào ở ban ngày, ở có ánh nắng địa phương hoạt động. Vì vậy, phần lớn người đều là ở buổi tối bắt gặp âm binh cũng bị này câu đi hồn phách. Chương 342, âm binh sắp tới. Chương 342, âm binh sắp tới cũng nguyên nhân chính là âm binh hai điểm này hạn chế, mỗi đến cuối năm gần lúc, các phàm nhân sẽ gặp một mực đợi ở thành trấn, thôn xóm bên trong, lại tận lực tránh khỏi ở ban đêm đi lại. Coi như bây giờ cách cuối năm cũng chỉ có chừng một ngày thời gian. Sau một ngày, Phương Tây Phật quốc thượng tướng sẽ xuất hiện đại lượng âm binh tiếp tục lưu lại giã ngoại gần như giống như là tự sát. Vì giữ được cái mạng, Hứa Hạo cùng bốn trộm cướp nhóm cũng chỉ có thể lựa chọn lẫn vào trong Thiên Trúc Thành tị nạn. Dĩ nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Tuy nói ở dưới tình huống bình thường, âm binh cũng sẽ không xuất hiện ở nhân khẩu dày đặc địa phương, nhưng âm binh dù sao cũng là không bị người vì khống chế. Gần như hàng năm cuối năm, cũng sẽ có cực kỳ cá biệt âm binh từ thành trấn ra, ngoài ý muốn du đãng đến trong thành khu. Từ trộm cướp thủ lĩnh trong miệng, Hứa Hạo biết được. Cùng quái dị như vậy, âm binh đồng dạng là không có tự mình ý thức. Vì vậy, mặc dù có cá biệt âm binh xông vào thành khu, bọn nó cũng rất sẽ chỉ ở Thiên Trúc Thành trung quanh địa khu du đãng. Rất ít có âm binh sẽ xông vào thành trấn dài đất trung tâm. Cho nên, Thiên Trúc Thành khu vực trung tâm là tương đối mà nói nơi an toàn nhất. Vì dùng hết khả năng bảo vệ tính mạng, trong Thiên Trúc Thành Phật môn thế lực liền đem chùa miếu xây ở Thiên Trúc Thành khu vực trung tâm nhất. Bất quá, Phật môn thế lực sẽ không tiếp thu trong thành bình dân. Các bình dân vì cầu mạng sống, sẽ gặp tự động tụ tập ở chung một chỗ, trốn vào trong thành một loại gọi là chiều rộng phòng trong phòng. Cái gọi là chiều rộng phòng tức một loại nội bộ không gian bị xây cực kỳ to lớn nhà cửa, trong nhà một lần có thể dung nạp gần ngàn người nghỉ lại. Càng nhiều người thì âm binh đến gần có khả năng sẽ gặp càng nhỏ, sống sót tỷ lệ tự nhiên cũng liền càng lớn. Như loại này chiều rộng phòng trong Tiên Trúc Thành ước chừng có hơn 10 tràng tả hữu. Dựa vào trộm cướp thủ lĩnh quan hệ, Hứa Hạo đám người rất nhanh liền tại Thiên Trúc Thành bên trong cầu đến một tòa chiều rộng phòng hạng. Chiều rộng bên trong phòng bộ, trộm cướp thủ lĩnh hướng Hứa Hạo giải thích nói, căn này chiều rộng phòng thủ môn chính là ta một bạn bè, cho nên chúng ta không cần giao hơn hương, cũng không cần xếp hàng, là có thể trực tiếp ở nơi này. Trong thành chiều rộng phòng tuy nhiều, nhưng nghĩ một lần trang bị trong thành toàn bộ bình dân vẫn còn có chút khó khăn. Vì vậy, nghĩ vào ở chiều rộng phòng hoặc là giống như trộm cấp thủ lĩnh như vậy, dựa vào quan hệ lẫn vào trong đó hoặc là liền đàng hoàng nộp lên trên vân hương, xếp hàng tiến vào. Vì phòng ngừa có quái dị lẫn vào trong đó, chiều rộng phòng bình thường sẽ cắm ở một năm ngày cuối cùng mở ra. Hứa Hạo đám người là buổi sáng lẫn vào chiều rộng phòng, lúc này người còn không tính rất nhiều. Chờ đã đến giờ chạm vạng tối sau này, chiều rộng phòng liền từ từ bắt đầu chật chội, không có người nào là không sợ chết. Cho dù chiều rộng trong phòng có thể dung nạp số người đã đủ, trong thành các cư dân cũng vẫn là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, vận dụng các loại quan hệ, chỉ cầu có thể lẫn vào chiều rộng trong phòng. Hứa Hạo đang chiều rộng trong phòng nghỉ ngơi lúc, chiều rộng phòng lối vào đột nhiên chuyển tới một trận tiếng huyên náo. Chỉ thấy một hòa thượng đứng ở ngoài phòng, hướng chiều rộng phòng quản sự nói: "Lưu tổng quản, tiểu tăng nói thế nào cũng là quỷ môn tự giới chữ lót đệ tử, làm phiền ngươi nể mặt đi." Quỷ môn tự hòa thượng, tại Thiên Trúc thành bên trong địa vị tựa hồ rất cao. Hòa thượng này tuy là ở làm phiền kia Lưu tổng quản, có thể nói lúc giọng điệu cũng là một bộ vênh vang ngạo mạn, lại không thể nghi ngờ thái độ. Lưu tổng quản mặt lộ một tia lằng khó. Hắn hướng hòa thượng trả lời: "Giới danh đại sư, không phải ta không muốn, chủ yếu là cái nhà này thật đã đầy, ta cũng chẳng còn cách nào khác cả." Kia gọi là giới danh hòa thượng khẽ mỉm cười, nói: "Không có chuyện gì, ngươi để cho người ở bên trong nhảy cái vị trí đi ra không được sao?" Cái này Lưu tổng quản càng là vì khó khăn, hắn bất đắc dĩ nói: "Cái này ai sẽ nguyện ý nhảy vị trí A Di Đà Phật?" Giới danh tuyên một tiếng Phật hiệu sau, cười trả lời: "Lại không ngại để cho tiểu tăng đi vào thử một chút." Dứt lời, giới danh hòa thượng liền đẩy ra Lưu tổng quản, cưỡng ép xông vào chiều rộng trong phòng. Hứa Hạo phát hiện, ở nơi này giới danh hòa thượng sau lưng còn đi theo một đôi mang theo hải tử vợ chồng. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, cái này giới danh hòa thượng phải là tới vì người một nhà này ra mặt. Thấy có hòa thượng đi vào, nguyên bản huyên náo vô cùng, tiếng người huyên náo chiều rộng phòng, một cái liền không có động tĩnh. Tất cả mọi người cũng dùng một bộ ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm cái này giới danh hòa thượng. Hòa thượng địa vị cao quý, còn có quỷ môn tự để cho tranh né. Vì vậy, bọn họ cơ hồ là không thể nào biết vào ở chiều rộng trong phòng. Những thứ này hòa thượng đi tới chiều rộng phòng, đồng dạng đều chỉ vì một chuyện, đó chính là đem cá biệt đã tiến vào chiều rộng phòng bình dân cấp đuổi ra ngoài. Các hòa thượng tuy là người xuất gia, nhưng người xuất gia cũng là người, bọn họ cũng có thân bằng hảo hữu. Mà những thứ này thân bằng hảo hữu nhóm nhân ngoại ý muốn mà không lấy được chiều rộng phòng hạng lúc, bọn họ tự nhiên sẽ đi cầu giúp ở quỷ môn tự xuất gia hòa thượng. Ỷ vào tự thân võ lực cùng với quỷ môn tự tăng nhân cái này thân phận, các hòa thượng gặp phải loại chuyện như vậy lúc, phần lớn sẽ trực tiếp vận dụng bạo lực đem người cấp đuổi ra ngoài. Ở nơi này phương Tây Phật quốc, chỉ có các hòa thượng mới có thể tu luyện kim thân pháp tướng, cũng chỉ có các hòa thượng mới có thể có một thân siêu phàm lực. Người bình thường là tuyệt đối không cách nào cùng các hòa thượng đối kháng. Giới danh hòa thượng mới vừa tiến vào chiều rộng phòng, liền bắt đầu không ngừng nhìn chung quanh đứng lên, hắn đây là đang chọn một ít tương đối tốt ra tay mục tiêu tiến hành xua đuổi. Giới danh và còn sớm thì không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy. Hắn bình thường sẽ căn cứ bình dân quần áo, dáng các loại nhân tố để phán đoán đối phương có được hay không trọng. Chỉ bất quá, lần này giới danh hòa thượng vận khí tựa hồ không phải rất tốt. Và ở căn này chiều rộng phòng bình dân, hoặc là chính là mạng giao thiệp cực kỳ rộng lớn, cả một nhà mấy chục tới miệng cái chủng loại kia, hoặc là chính là có thân thích ở quỷ môn tự xuất ra. Hai loại người, giới danh hòa thượng cũng chọc không được. Ở chiều rộng trong phòng qua lại đi vòng vo sau một hồi, giới danh hòa thượng rốt cuộc đem ánh mắt phong tỏa ở bốn tên mang theo áo choàng trùm đầu đại hán trên người. Tuy nói bốn người này dáng cao lớn, lại bên hông còn mang theo bội đao, vừa nhìn liền biết phải không dễ trêu cái chủng loại kia. Nhưng giới danh nhưng ở bên cạnh bọn họ thấy được một con bò. Một con bò. Dựa theo quy củ, gia súc là không thể lấy bị đưa vào chiều rộng trong phòng. Bởi vì vô luận là quái dị hay là âm binh, bọn nó cũng sẽ không người đối diện xúc ra tay để cho gia súc vào ở chiều rộng phòng, cái này đơn thuần lãng phí không gian. Thấy được đầu này con bò sau, giới danh hòa thượng liền biết, hắn đuổi người mượn cớ đã tìm được. Giới danh hòa thượng là người danh giá. Hắn ra tay đuổi người lúc, trước đó cũng sẽ tìm một ít hợp lý lý do. Giới danh chỉ hướng Hứa Hạo đám người, hướng sau lưng Lưu tổng quản hỏi, chỗ kia dựa vào tường vị trí, thế nào có người đem một con bò đã trò đến rồi? Cái này Lưu tổng quản không biết nói gì, bởi vì Hứa Hạo đám người là hắn lợi dụng trong tay quyền lực, trực tiếp đem người đem thả đi vào. Thấy Lưu tổng quản không nói lời nào, giới danh liền đã đoán được cái đại khái. Hắn đi thẳng tới Hứa Hạo đám người trước mặt, ngẩng cao đầu, hất hàm sai khiến nói, các ngươi có biết hay không, đầu này như là không thể mang vào à? Bây giờ cách niết bàn cũng chỉ có không tới nửa ngày thời gian. Trộm cướp thủ lĩnh cũng không muốn vào lúc này gây chuyện, đối mặt giới danh hòa thượng chất vấn, hắn chẳng qua là tựa đầu dưới đáy, cũng yên lặng lùi về phía sau mấy bước. Thấy đối phương không nói một lời, giới danh hòa thượng trong lòng biết có hy vọng. Hắn quét mắt chúng trộm cướp một cái sau, liền lạnh giọng nói, cho các ngươi nửa nén hương thời gian, đem đồ vật cất xong vội vàng cút cho ta. Chương 343, giao thừa. Chương 343, giao thừa. Ngươi đang giả vờ ngươi ngựa đâu? Giới danh hòa thượng vừa dứt lời, Hứa Hạo đã từ trong góc đi ra. Đang nghe giới danh hòa thượng uy hiếp sau, Hứa Hạo liền đã biết, chuyện này sáng rõ đã không cách nào hòa bình thu tràng. Nếu như thế, vậy hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục yên lặng đi xuống. Thấy được con bò đột nhiên mở miệng nói chuyện, giới danh hòa thượng đầu tiên là mặt lộ kinh ngạc chi sắc, nhưng rất nhanh liền lại biến thành lau một cái tò mò. Hắn nhìn về phía Hứa Hạo, kinh ngạc nói, ngươi thế mà lại nói chuyện? Kỳ thực cảm thấy ngạc nhiên, không hề chỉ là giới danh hòa thượng một người. Đang ở Hứa Hạo mở miệng nói chuyện lúc, chiều rộng phòng bình dân liền đã rối rít đem ánh mắt chuyển qua Hứa Hạo nơi này. Trong lúc nhất thời, chiều rộng trong phòng lại trở nên tiếng người huyên náo đứng lên. Giờ phút này thời gian đã là hoàng hôn, khoảng cách đêm trừ tịch cũng liền chỉ còn dư lại 3-4 canh giờ. Đến lúc đó, âm binh cũng tất nhiên sẽ tùy theo xuất hiện. Hứa Hạo cũng không muốn vào lúc này giết người, để tránh gây ra rắc rối. Hắn hướng hòa thượng kia uy hiếp nói, ta cho ngươi cái cơ hội đi, ngươi bây giờ cũng ngay, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Vì để cho bản thân càng có sức thuyết phục, Hứa Hạo nói xong câu đó đồng thời, toàn bộ như đã hướng giới danh hòa thượng đụng tới. Bình, Hứa Hạo tốc độ thật sự là quá nhanh. Kia giới danh hòa thượng, căn bản là không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, đã bị Hứa Hạo từ tại chỗ đánh bay cùng lúc đó. Chiều rộng bên trong phòng, mắt thấy quá trình này các bình dân hoàn toàn cũng trở nên trợn mắt há mồm đứng lên. Ở cái thế giới này, một con biết nói chuyện như có lẽ sẽ để cho người cảm thấy ngạc nhiên, nhưng thấy qua các loại quái dị các bình dân cũng là sẽ không quá mức ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, làm đầu này con bò có thể một kích đem quỷ môn tự hòa thượng đánh bay lúc, cái này có chút làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Một ít các bình dân bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên, con trâu kia, trước ngươi ra mắt không có? Chưa từng thấy. Một người chỉ Hứa Hạo bên người bốn vị, trả lời, con trâu kia hình như là bốn người kia mang tới. Dĩ nhiên, cũng có người nghi ngờ lên Hứa Hạo thân phận, kiếm như không là quái dị biến a. Bên cạnh hắn đồng bạn thì suy đoán nói, cái này thật đúng là có thể từ đối với âm binh loại sinh vật này kiêng kỵ, Hứa Hạo ở đối phó giới danh hòa thượng lúc, còn cố ý thu một chút lực đạo, cũng không trực tiếp đem giới danh hòa thượng đụng chết. Nếu là Hứa Hạo ở nơi này chiều rộng trong phòng giết người, rất có thể sẽ đưa tới nhiều hơn quỷ môn tự hòa thượng, đó cũng không phải Hứa Hạo chỗ hy vọng thấy được. Trước vượt qua tối nay đêm trừ tịch, mới là lập tức trọng yếu nhất. Hứa Hạo đi tới giới danh hòa thượng bên người, dùng móng bò đạp lên đối phương ngực, nhếch mép cười nói, thế nào, ngươi phục hay không?
Phục.
Ta phục. Bị một con bò dùng để tử đạp lên ngực, giới danh hòa thượng trong mắt hoảng sợ đã là tuyệt cùng. Cho dù đầu này như có thể cùng người trao đổi, nhưng nó cũng dù sao chẳng qua là một con bò mà thôi, ai biết đầu này như ra tay có hay không cái nặng nhẹ. Giới danh hòa thượng không dám chọc giận Hứa Hạo, vì vậy cũng chỉ có thể đem thái độ của mình hạ thấp, cầu khẩn nói, "Nưu gia, ta biết lỗi, thả ta đi." "Cút đi." Hứa Hạo hừ lạnh một tiếng, buông ra hòa thượng này. Thấy Hứa Hạo đi tới, trộm cấp thủ lĩnh liền nhỏ giọng hướng này nhắc nhở, "Lão đại, ngươi đem hòa thượng kia để cho chạy, hắn khẳng định còn phải tới tìm chúng ta phiền toái, cái này ngươi không cần lo lắng, hắn chết chắc." Hứa Hạo nói xong câu đó sau, toàn bộ Nưu liền trực tiếp nằm trên đất, cũng đối chung quanh trộm cấp nhóm dặn dò, "Các ngươi giúp một tay xem, đừng để cho người rời ta quá gần." Dứt lời, Hứa Hạo bản thể liền hóa thành một đoàn bóng đen, từ con bò trong cơ thể chui vào lòng đất. Chiều rộng trong phòng, giới danh hòa thượng từ dưới đất bò dậy sau, liền cúi đầu, cũng như chạy trốn chạy ra khỏi chiều rộng phòng. Về phần kia cả nhà đi theo giới danh mà tới bình dân, lúc này hắn đã là không rảnh lại đi bận tâm. Giới danh trong lòng đầy đầu nghĩ đều là báo thủ. Hắn đã ở trong lòng quyết định chú ý, chỉ cần có thể để cho hắn giới danh trở về quỷ môn tự, hắn chắc chắn sẽ triệu tập bên trong chùa sư huynh đệ, trở lại căn này chiều rộng trong phòng lấy lại danh dự. Giới danh thân là quỷ môn tự giới chữ lót cao thủ, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, nhưng ở hôm nay bị một con bò dẫm ở dưới bàn chân. Hắn giới danh là quỷ môn tự thế hệ trẻ nổi bật, lại nơi nào chịu được loại này vô cùng nhục nhã. Thú này không báo, thế không làm người. Hắn giới danh cùng kia con bò không đội trời chung. À, đúng, còn có mang theo kia con bò bốn tên người phàm võ giả, bốn người kia giới danh giống vậy không có ý định bỏ qua cho. Bọn họ đều phải chết. Nghĩ tới đây, giới danh tâm tình lại vô hình trở nên kích động. Nghĩ gì thế, cao hứng như thế? Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm từ giới danh sau lưng vang lên. Giới danh xoay người, nhìn thấy một thân khoác áo bào đen kỳ quái nam nhân. Hắn kỳ quái nói, ngươi là cái nào? Hai chúng ta nhận biết. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, đắc, coi như là nhận biết đi, chúng ta không phải mới vừa thấy qua chưa à? Giới danh có chút nghe không hiểu Hứa Hạo ý tứ, hắn mong muốn mở miệng hỏi thăm đối phương, lại chỉ cảm thấy một đạo kình phong từ bên tai đánh tới đụng. Một giây kế tiếp, một trận tiếng bạo liệt đột nhiên vang lên. Giới danh hòa thượng đầu, cũng ở đây tiếng vang hạ, như dưa hấu bình thường bị Hứa Hạo một trường vỗ bỡ. Máu thịt, óc sen lẫn trong cùng nhau lưu đầy đất đều là. Đêm trừ tịch nguy hiểm vô cùng, các bình dân đều đã thật sớm địa đã trốn vào chiều rộng trong phòng. Không có lấy được chiều rộng phòng hạ, thì và thân bằng bạn tốt tụ chung một chỗ, núp ở nhà mình trong phòng. Lúc này thiên trúc thành trên đường phố, đã sớm là không có một bóng người. Xác định bốn phía không có bất kỳ người chứng kiến sau, Hứa Hạo liền dùng giới danh hòa thượng tăng bảo xoa xoa tay. Cả người hắn hóa thành một đoàn bóng đen, cũng nhanh chóng chui vào lòng đất. Chiều rộng trong phòng, từ Hứa Hạo một chiêu đánh lui kia giới danh hòa thượng sau, liền một mực có bình dân thỉnh thoảng đem ánh mắt chuyển qua Hứa Hạo bên này, muốn thấy một lần thần như phong thái. Ngoại trừ chiều rộng bên trong phòng không còn gì khác chuyện lớn phát sinh. Thời gian rất nhanh liền đi tới nửa đêm rạng sáng. Lưu tổng quản nhanh chóng buôn tẩu ở chiều rộng trong phòng, cũng hướng bốn phía các bình dân la lớn, chú ý a, bây giờ cách giao thừa còn có thời gian một nén nhang, tuyệt đối đừng ngủ a. Đám người nghe thấy lời ấy, rồi rít đem bốn phía đang ngủ say người đánh thức chiều rộng trong phòng không khí, cũng một cái trở nên khẩn trương. Đêm trừ tịch trong không thể chìm vào giấc ngủ, cái này ở phương Tây Phật quốc bên trên là một cái quy củ bất thành văn. Tập quán này bị Phật quốc các bình dân xưng là gác đêm. Từ trộm cấp trong miệng thủ lĩnh, Hứa Hạo hiểu đến. Các bình dân cũng không phải là không muốn ở đêm trừ tịch trong chìm vào giấc ngủ, bọn họ chủ yếu là không dám. Âm binh loại sinh vật này, trừ không cách nào bị giết chết, lại có thể câu hồn phách người trở ra, kỳ thực còn có một đặc tính khác, âm binh nhóm sẽ bị chìm vào giấc ngủ người hấp dẫn, cũng sẽ chủ động đến gần chìm vào giấc ngủ người bên người, câu kỳ hồn phách. Cái gọi là một người chìm vào giấc ngủ, cả nhà tao đương. Vì vậy, ở đêm trừ tịch trong ngủ, nhất là ở loại này nhiều người chiều rộng trong phòng, là tuyệt đối không bị cho phép. Thời gian trôi qua, thời gian một nén nhang nháy mắt liền qua. Chiều rộng trong phòng, cũng vang lên lần nữa Lưu tổng quản thanh âm, giao thừa đến. Giao thừa đến a. cũng chú ý một chút nhi, tuyệt đối đừng ngủ mất. Lưu tổng quản vừa dứt lời, Hứa Hạo liền cảm giác một cỗ không hiểu cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Cô áp bức này cảm giác cũng không phải là nhằm vào hắn, bởi vì Hứa Hạo phát hiện chiều rộng trong phòng những người khác, tựa hồ cũng giống vậy cảm nhận được cô áp bức này, rối rít mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một ít tuổi tác hơi nhỏ hài đồng, thậm chí ở cổ dưới áp lực trực tiếp co lại thành một đoàn, cả người không ngừng được địa run rẩy lên. Chương 344, dòng nó chương 344, dòng nó theo đêm trừ thì đến, Hứa Hạo cũng ở đây chiều rộng bên ngoài, nghe được một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng, ô hát, á mì tạc hạ, á yêu, tất địa hồng, hồ giảm a. Hứa Hạo đã không phải lần đầu tiên nghe được trận này tiếng ngâm sướng. Đây là không thể diễn tả cấp sinh vật, Phật thanh âm. Làm trận này tiếng rên nhẹ vang lên lúc, liền mang ý nghĩa nửa đêm không giờ đã tới. Các bình dân lo lắng bất an đợi ở chiều rộng trong phòng, không khí lộ ra cực độ đè nén. Rất nhanh, giờ tí sau thứ nhất canh giờ liền đi qua. Chiều rộng bên trong phòng trừ không khí có chút đè nén ra, cũng không bất cứ dị thường nào chạm muốn phát sinh. Đến thứ nhì canh giờ lúc, Hứa Hạo tại Thiên Trúc Thành bên trong mơ hồ nghe được từng trận tiếng quát tháo, nhưng chiều rộng bên trong phòng vẫn là bình an vô sự. Đợi đến thứ ba canh giờ lúc, một trận tiếng bước chân rồn dập đột nhiên từ ngoài phòng truyền tới. Tiếng bước chân vang lên đồng thời, Hứa Hạo liền nghe có người ở ngoài phòng hô, vội vàng mở cửa xuống. Chúng ta bên kia nhi đụng âm binh. Ngồi ở cửa sau Lưu tổng quản nghe được những âm thanh này, biến sắc, nhưng lại cũng không cấp người bên ngoài mở cửa. Lưu tổng quản đã không phải lần đầu tiên gặp loại chuyện như vậy. Đêm giao thừa trong không chỉ có âm binh còn sẽ có đại lượng quái dị ẩn hiện. Quái dị giống vậy có thể bắt chước người sống nói chuyện, bọn nó thậm chí còn có thể bắt chước người sống tâm tình. Vì vậy, bên ngoài tiếng quát tháo đến tột cùng là người sống hay là quái dị, một điểm này dù ai cũng không cách nào bảo đảm. Cách làm chính xác nhất chính là với bên ngoài thanh âm chẳng quan tâm, trước tiên ở chiều rộng trong phòng chống được đêm trừ tịch kết thúc lại nói. Bất quá, ngoài phòng người tựa hồ cũng không tính cứ thế từ bỏ. Thấy không có người đáp lại, người nọ bắt đầu không ngừng gõ cổng. Tiếng gõ cửa liên tiếp không ngừng, lại rất là dồn dập. Nghe đến đó lúc, Hứa Hạo đã có thể đại khái đoán ra, ngoài phòng gõ cửa nên là một con quái dị, người bình thường ở gõ cửa lúc, tất nhiên là sẽ kêu lên hai cổ họng. Nhưng giờ phút này, Hứa Hạo chỉ có thể nghe được ngoài phòng tiếng gõ cửa, trừ này liền không còn gì khác động tĩnh. Chỉ có quỷ quái mới có thể một mực gõ cửa mà không nói một lời. Theo thời gian trôi đi, tiếng gõ cửa cũng biến thành càng thêm dồn dập, thanh âm kia liền như là nhịp trống bình thường, nghe trong lòng người phát hoảng. Chiều rộng phòng cổng dù sao sử dụng gỗ làm, đang bị kéo dài gõ gần sau 10 phút, cửa gỗ rốt cục thì không chịu nổi. Két. Nương theo một trận nhẹ vang lên, cửa gỗ bên trên cũng đã xuất hiện một đạo cái khe. Thấy vậy, Lưu quản sự đột nhiên mở to cả mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bởi vì sợ hãi, Lưu tổng quản thoáng hướng sau lưng lùi chút. Mấy giây sau, trên cửa lại lần nữa truyền tới đông một tiếng vang trầm. Đạo này cửa gỗ lại bị ngoài phòng vật cứng rắn gõ ra đạo vết rách. Người ở dưới đại đa số tình huống cũng sẽ căn cứ tự thân bản năng tới làm ra một ít cử động. Cái này Lưu quản sự tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thấy kia cửa gỗ phá vỡ một đạo vết rách, Lưu quản sự liền có ở đây không để ý giữa, hướng cái kia đạo vết rách trong nhìn sang. Hứa Hạo phát hiện, kia Lưu quản sự liền tựa như từ vết rách nhìn được đến vàng bình thường. Hắn giống như là mê muội vậy, mặt lộ thô bị chi sắc, cũng đem toàn bộ thân thể cũng dính vào cửa gỗ, dùng một con ánh mắt liều mạng quan sát cửa gỗ bên trên vết rách. Trộm cấp thủ lĩnh cùng Lưu quản sự là nhận biết. Do bởi quan tâm, hắn liền đứng ở khá xa vị trí, hướng Lưu quản sự nhỏ giọng hô, "Lưu Đinh." Nghe được có người kêu gọi tên của mình, Lưu quản sự liền đột nhiên quay đầu lại, hắn rụt đầu, lén lén lút lút địa liếc nhìn trộm cấp thủ lĩnh. Loại cảm giác này nhưng quá con mẹ nó quỷ dị. Trộm cấp thủ lĩnh có chút sợ hãi, hắn không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Kia Lưu quản sự giống như là mê muội bình thường, hắn cũng không để ý tới lui về phía sau trộm cấp thủ lĩnh, mà là còn lưng eo, nhón chân đi tới chiều rộng phòng trong góc. Lưu tổng quản lợi dụng trong nhà chứa ngại vật, che kín thân thể của mình, chỉ lộ ra một đôi mắt đánh giá bên trong nhà những người khác. Nhìn Lưu tổng quản hành động quái dị, trộm cấp thủ lĩnh hướng Hứa Hạo phân tích nói, "Ta đoán chừng, kia Lưu quản sự là bị quái dị cấp ảnh hưởng." "Ta cảm thấy cũng là." Hứa Hạo tiếp lời chuyện, hướng bên người bốn vị nhắc nhở, "Chốc lát nữa nếu là nhìn tình huống không đúng vậy, chúng ta liền trực tiếp chạy ra ngoài, biết chưa?" Bốn vị rối rít gật đầu đáp lại. Hứa Hạo tiếp tục quan sát Lưu tổng quản động tĩnh. Cái này Lưu quản sự núp ở trong góc sau, vẫn chưa tiêu dừng lại, mà là nhìn chằm chằm khoảng cách gần hắn nhất một người đàn bà. Phụ nhân này bị Lưu quản sự chằm chằm trong lòng sợ hãi, vì vậy liền hướng này hỏi, "Lưu đại nhân, người đây là có lẽ là bị Lưu quản sự ảnh hưởng." Phụ nhân này còn chưa có nói xong, cả người liền đã ở Lưu quản sự giòm nó hạ, từ từ trở nên kỳ quái đứng lên. Nàng đột nhiên quàng lưng eo, bắt đầu không ngừng nhìn xung quanh, nét mặt nhìn qua cũng là cực độ thô bỉ. Người đàn bà hướng bốn phía quét mắt mấy lần sau, liền nhón chân, giống vậy ở chiều rộng trong phòng tìm một chỗ góc tối không người. Người đàn bà cả người cũng có giúp ở trong góc. Nàng dùng bên người khung gỗ, cây chổi chờ chướng ngại vật, đem người ngăn che đứng lên, chỉ lộ ra một đôi mắt đánh giá bên trong nhà những người khác. Nhìn đến đây lúc, Hứa Hạo đã có thể đại khái xác nhận, không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu quản sự cùng phụ nhân này nên đều chúng đến từ quái dị nguyền rủa. Một loại chúng sẽ gặp không ngừng dòm ngó người khác nguyền rủa, mà loại này dòm ngó nguyền rủa phải là thông qua dòm ngó hành vi này tới truyền bá. Đơn giản mà nói, chính là nhìn ai ai chỉ biết mắc bệnh. Đối mặt loại này truyền nhiễm phương thức không có chút nào suy luận có thể nói, lại không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn nguyền rủa, ngay cả Hứa Hạo cũng không dám tiếp tục lưu lại chiều rộng trong phòng. Hắn quả quyết dùng thân bò đụng vỡ sau lưng vách tường, cũng hướng bên người bốn trộm cướp thúc giục, nhanh lên đi theo ta, đừng vết mực. Bốn trộm cướp cũng giống vậy không dám ở lâu. Thấy Hứa Hạo đụng vỡ vách tường, bọn họ liền lập tức đi theo trốn ra chiều rộng phòng. Do nó nguyên rủa truyền bá tốc độ cực nhanh, Bất quá mấy phút ngắn ngủi thời gian, chiều rộng trong phòng liền lại có mấy người bị nguyền rủa lây nhiễm. Bị lây nhiễm kẻ nhìn lại nhóm, cũng rối rít quằn lưng eo, nhóm chân đi tìm tương đối bí mật góc, cũng đem người co giúp đứng lên, không ngừng đánh giá trong nhà cái khác các bình dân như vậy, lây nhiễm dòm ngó nguyền rủa nhân số bắt đầu kịch liệt kéo lên. Một chút khoảng cách xuất khẩu hơi gần, đầu óc tương đối cơ cảnh bình dân, hay còn có thể kịp thời chạy trốn. Mà một ít phản ứng tương đối chậm lụt, hay hoặc là rắc rối nhau, thì đều bị ở lại chiều rộng trong phòng, thành cung lưu quản sự, người đàn bà vậy kẻ nhìn lén. Hồi lâu sau, chiều rộng phòng cổng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Thừa dịp bóng đêm, một đám quằn lưng eo, nhón chân đi bộ các bình dân, lén lén lút lút địa sẽ khoan hồng trong phòng chạy ra ngoài. Những người này mỗi di động một khoảng cách, sẽ gặp trên đường phố tìm vừa ẩn che chỗ trốn, cũng đầu chuột chuột náo dòm ngó đường phố. Thiên Trúc Thành, ngoài quỷ môn tự. Ở trộm cướp thủ lĩnh dưới sự chỉ dẫn, Hứa Hạo đám người rất nhanh liền chạy trốn tới Thiên Trúc Thành khu vực trung tâm nhất, quỷ môn tự phụ cận. Dòm ngó nguyên rủa lây nhiễm năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất một lượng ngày thời gian, cả tòa Thiên Trúc Thành cư dân liền đều sẽ bị những thứ kia kẻ nhìn lén nhóm lây. Kẻ nhìn lén nhóm nhìn ai ai phát bệnh mà tính, tuyệt không phải Hứa Hạo có thể ngay mặt thay vì đối kháng. Đối mặt kẻ nhìn lén, Hứa Hạo chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Hứa Hạo chạy trốn ý nghĩ cũng rất đơn giản, hắn tính toán trước nút ở trong quỷ môn tự, đợi âm binh tản đi sau, lại một đường tránh kẻ nhìn lén nhóm, từ từ chuyển tới ngoài Thiên Trúc Thành mà đi. Ngoài ra, Hứa Hạo đi tới quỷ môn tự còn có nguyên nhân khác, cùng rời đi giới sắc tôn vậy. Nếu muốn rời đi Thiên Trúc Thành mảnh đất này giới vậy, giống vậy muốn bốc cháy đủ nhiều vân hương mới được. Mà trong Thiên Trúc Thành quỷ môn tự, chính là cả tòa trong thành vân hương nhiều nhất địa phương, cả tòa Thiên Trúc Thành vân hương đều là do quỷ môn tự hòa thượng chế tác. Chương 345, mất khống chế. Chương 345, mất khống chế Thiên Trúc Thành, số 9 chiều rộng phòng. Lý tổng quản nhìn chằm chằm trước người đồng hồ cát, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kích động. Nếu như hắn không có tính sai, lại tới chừng nửa canh giờ, đêm trừ tịch nên chỉ biết kết thúc. Đến lúc đó, sắc trời sáng choang, âm binh tản đi, hết thảy tất cả đều sẽ bình thường trở lại làm số 9 chiều rộng phòng quản sự. Lý tổng quản hôm nay cả đêm cũng từ đầu tới cuối duy trì tinh thần độ cao tập trung, cho dù là cuối cùng này một chút thời gian, Lý tổng quản cũng giống vậy không có ý định buông lỏng. Cái gọi là một người ngủ, cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Ở nơi này cuối cùng nửa canh giờ, Lý tổng quản quyết định lại tuần tra một vòng số 9 chiều rộng phòng, lấy bảo đảm trong nhà tất cả mọi người đều là giữ vững tỉnh táo. Nhưng Lý tổng quản còn chưa tới kịp đứng dậy, liền ở ngoài phòng nghe được một trận sột soạt xoạt xoạt tiếng bước chân. Từ tiếng bước chân tần số bên trên, Lý tổng quản liền đã phán đoán đi ra, bên ngoài tựa hồ cũng không chỉ một người. Cái này để cho Lý tổng quản có chút không nghĩ ra được. Đầu tiên, bên ngoài tiếng bước chân không thể nào là âm binh, bởi vì âm binh nhóm cũng không thực thể, bọn nó đi bộ là không có bất kỳ thanh âm. Tiếp theo, bên ngoài tiếng bước chân cũng không thể nào là quái dị, bởi vì quái dị đồng dạng đều chỉ biết đơn độc hành động. Như vậy vấn đề đã tới rồi, nếu như bên ngoài đều là người sống vậy, đến tột cùng là cái dạng gì một đám người mới có thể ở đêm trừ tịch trong cả đàn cả đội chạy loạn đâu. Nghĩ tới đây, Lý tổng quản liền không nhịn được hướng ngoài phòng thử dò xét nói, bên ngoài có ai không? Ở Lý tổng quản câu hỏi trong ngay mắt, ngoài phòng tiếng bước chân chợt trở nên rồn rập, nhưng quỷ dị chính là ngoài phòng từ đầu đến cuối cũng không một người trả lời. Thấy vậy, Lý tổng quản hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như bên ngoài thật là người sống, thật là một đám người bình thường vậy, bọn họ khi nghe thấy Lý tổng quản lên tiếng sau, tất nhiên là sẽ có chút đáp lại, mà không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng lại có thể phát ra tiếng bước chân, chỉ có quái dị. Nghĩ tới đây, Lý tổng quản trợn to cả mắt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, chiều rộng trong phòng một bình dân chợt nhỏ giọng hướng Lý tổng quản nhắc nhở, "Lý đại nhân, ngươi nhìn cửa sổ bên kia." Nhi Lý tổng quản nghe vậy, theo bản năng quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn, cũng không biết là vì cái gì. Ngoài cửa sổ, đang có ba vị bình dân đem đầu khoác lên bệ cửa sổ bên, quỷ đầu quỷ não hướng chiều rộng trong phòng giống nó. Thấy trong nhà có người chú ý tới mình, kia ba vị bình dân giống như là bị kinh sợ con chuột bình thường, vội vàng đem đầu lại rụt trở về. Lý tổng quản đi tới bên cửa sổ, hướng ngoài phòng hỏi dò, "Các ngươi là người nào, nằm ở cửa sổ nơi này làm gì?" Ngoài cửa sổ không người đáp lại. Lý tổng quản hướng về phía cửa sổ quan sát hồi lâu, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì bình thường. Hắn ngắm nhìn bốn phía sau, rất nhanh liền phát hiện. Vào giờ phút này, chiều rộng trong phòng cửa sổ, cổng khe cửa, trên vách tường một miệng, nhưng phàm là có khe hở địa phương, hoàn toàn đều có người núp ở phía sau mặt dòng nó. Thậm chí ngay cả trên nóc nhà mảnh ngói, đều có người len lén đem vấn lên, cũng nằm ở trên nóc nhà quan sát trong nhà bình dân mọi cử động. Ngoài phòng kẻ nhìn lén quỷ dị cử động, khiến Lý tổng quản trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Những người này đến tột cùng là đang làm gì? Bọn họ tại sao phải núp ở ngoài phòng rình coi? Bọn họ vì sao nãy giờ không nói gì? Lý tổng quản càng nghĩ càng thấy được không đúng. Trong lòng hắn có loại dự cảm, nếu để cho bên ngoài đám người kia tiếp tục dòm ngó lời của mình, rất có thể sẽ có nào đó chuyện kinh khủng phát sinh. Lý tổng quản muốn chạy, nhưng lúc này ngoài phòng đã vây đầy kẻ nhìn lén, hắn đã là không chỗ có thể trốn. Không được, trước tiên tìm một nơi trốn lại nói. Suy nghĩ một chút, Lý tổng quản liền quằn lưng eo, điểm bàn chân, ở chiều rộng trong phòng tìm một chỗ góc tối không người ngồi xuống, cũng đem toàn bộ thân thể cũng có giúp ở cùng nhau. Lý tổng quản bắt đầu không ngừng đánh giá bên trong nhà những người khác cùng lúc đó. Thiên Trúc Thành trong, cùng số 9 chiều rộng phòng tương tự một màn, giờ phút này đang cái khác trong góc không ngừng diễn ra. Thiên Trúc Thành, Quỷ Môn Tự Phật Đường. Già Diệp Tôn giả đang đứng ở Phật đường ngoài. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, chau mày. Về mặt thời gian đến xem, lúc này nên đã là bình minh, Thái Dương cũng hẳn là đi ra mới đúng. Nhưng giả là thấy được, cũng là âm u vô cùng, chỉ còn lại từng kia ánh sáng sáng bầu trời. Xem ra giống như là ở ngày mưa dầm trong, Thái Dương bị mây đen che ở bình thường. Thái Dương nếu là một mực không ra vậy, thì âm binh nhóm cũng mãi mãi cũng sẽ không tiêu tán, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Già La đang suy tính lúc, một tăng nhân từ đằng xa chạy chậm đến chạy tới. Hai tay hắn chắp tay, hướng Già La nói, "Tôn giả, Thiên Trúc Thành xảy ra chuyện." "Chuyện gì kinh hoàng như vậy?" Làm quỷ môn tự chủ trì, Thiên Trúc Thành trong duy nhất một vị kim đan hậu kỳ cao thủ, Già Diệp Tôn giả vẫn là hết sức giảng cứu mặt bài. Hắn hướng trước mắt tăng nhân cười nói, "Ngươi từ từ mà nói, không nên gấp." Thấy Già Diệp Tôn giả một bộ gặp biến không sợ hãi bộ dáng, tăng nhân này cũng chấn định chút. Hắn thoáng thở dốc một hơi sau, liền hướng Già La trả lời, "Tôn giả, mới vừa rồi ngoài quỷ môn tự bên cạnh, đột nhiên đến rồi một đám." Tăng nhân nói tới chỗ này lúc, đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Vài giây sau, nét mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên cổ quái. "Ngươi tại sao không nói chuyện?" Nhìn thấy tăng nhân quỷ dị biến hóa sau khi, Già mặt lá lộ vẻ cảnh giác, cũng lập tức hướng sau lưng lùi chút. Bằng vào kim đan hậu kỳ siêu cường cảm nhận, Già La rất nhanh liền có ở đây không xa xa trong một cái góc, phát hiện một quầng lưng eo đang núp ở chỗ tối rình coi hòa thượng. Hòa thượng này, tựa hồ là trong chùa một luyện khí kỳ tiểu bối. Phát hiện Già La chú ý tới mình sau, tiểu hòa thượng kia ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng làm bộ muốn chạy trốn. "Hừ," Già La hừ lạnh một tiếng sau, liền chắp tay trước ngực, gọi ra sau lưng kim thân pháp tướng. Kia âm thầm rình coi tiểu hòa thượng, bất quá là một luyện khí kỳ Phật tu. Già La chẳng qua là dùng tay phải hướng về phía trước nhẹ một chút một cái, tiểu hòa thượng kia ngay cả chạy trốn cũng không kịp, đã bị kim thân pháp tướng đặt tại trên đất. Già La đi tới đối phương trước mặt, ép hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai, hôn đến trong chùa có cái gì mục đích?" Tiểu hòa thượng không nói lời nào. Hắn ánh mắt không ngừng né tránh, lộ ra 10 phần sợ hãi, nhưng lại sẽ thỉnh thoảng địa liếc trộm Già La một cái. Tiểu bối này có gì đó quái lạ. Nhìn người nọ dị thường phản ứng sau, Già Diệp Tâm trong càng cảm thấy nghi ngờ. Cái này tiểu hòa thượng, không là bị quái gì ảnh hưởng đi. Già La đang suy tư lúc, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, thì giống như có người đang cầm một cây đao, đứng tại sau lưng chính mình bình thường. Kim đan kỳ tu sĩ, tuy không cách nào giống như nguyên anh kỳ như vậy thần thức phóng ra ngoài, nhưng bọn họ cảm giác lực cũng hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh. Già La quay đầu đi. Hắn phát hiện, mới vừa cùng hắn nói chuyện tên kia tăng nhân, lúc này không ngờ đã trốn vào Phật đường trong. Tăng nhân này cũng như tiểu hòa thượng kia bình thường, còng lưng eo, điểm bàn chân, thân thể cuộn thành một đoàn, không ngừng nhòm ngó trong bóng tối bản thân. Thấy vậy một màn, Già Diệp Tôn giả lập tức liền đoán được cái đại khái. Bị hắn khống chế tiểu hòa thượng, còn có nút ở Phật đường trong tăng nhân, rất có thể là bị quái dị nào đó nguyền rủa cấp ảnh hưởng đến. Mà lời nguyền này, rất có thể chính là thông qua dòm ngó tới tiến hành truyền bá. Đối mặt quái dị cùng nguyền rủa, cho dù là kim đan hậu kỳ Già Diệp Tôn giả cũng không dám kinh suất. Tay phải hắn lần nữa về phía trước nhẹ một chút, lợi dụng kim thân pháp tướng đem Phật đường trong tăng nhân cũng đè ngã trên đất, cũng đồng thời đem hai người này cặp mắt đâm mù. Căn cứ ngần ấy năm tới nay, đối phó quái dị tích lũy kinh nghiệm, Già La rất nhanh liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu thật là như hắn phỏng đoán như vậy. Như vậy loại dòm ngó nguyền rủa truyền bá năng lực, cũng không tránh khỏi quá mức ngoại hạng một chút. Đoán chừng không được bao lâu, loại này dòm ngó nguyền rủa sẽ gặp lây nhiễm đến cả tòa Thiên Trúc Thành. Thậm chí ngay cả quỷ môn tự đều có thể không cách nào may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, Già La liền vỗ xuống bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra mấy chục cây mân hương. Hắn tính toán vận dụng quỷ môn tự Phật đường trong huyết đục kính pháp bảo. Cứ như vậy, cho dù sự thái thật đến không cách nào khống chế mức, hắn cũng có thể ngay lập tức trốn đi nơi đây. Chương 346, mắt dị chương 346, mắt dị Thiên Trúc Thành, quỷ môn tự, gian nào đó tăng trong phòng. Trộm cấp thủ lĩnh dùng dây thừng, đem trên ghế hòa thượng trói tù sau, liền hướng Hứa Hạo đề nghị, "Lão đại, nếu không đem hòa thượng này trực tiếp giết thôi." "Đừng giết ta, đừng giết ta." Nghe được trộm cấp thủ lĩnh lời nói này sau, hòa thượng kia liền vội vàng nói, "Ta ở quỷ môn tự đều tốt mấy năm, cái này trong chùa đi như thế nào ta đều biết, ta đối với các ngươi tuyệt đối có chỗ dùng." "Xác thực." Hứa Hạo gật gật đầu, đối hòa thượng này vậy bày tỏ đồng ý. Hắn chỉ cửa sổ, hướng hòa thượng hỏi, "Ngươi có biết hay không, vì sao đến bây giờ trời còn chưa sáng?" "Cái này ta thật không rõ ràng lắm." Hòa thượng trả lời một câu sau, lại vội vàng nói bổ sung, "Bất quá chúng ta trong chùa trụ chỉ khẳng định biết." Hứa Hạo tiếp tục hỏi, "Vậy các ngươi trong chùa trụ chỉ, cụ thể là cảnh giới gì?" "Trúc Kim Đan." "Chúng ta trụ chỉ là Kim Đan kỳ." Hòa thượng này vốn là tính toán báo cáo sai trụ chỉ tu vi, nhưng suy nghĩ một chút lại lo lắng Hứa Hạo sau đó trả thù, vì vậy liền đổi lời nói Kim Đan kỳ. "Dĩ nhiên." Hòa thượng này hay là để ý cho dù là Kim Đan kỳ tu sĩ, nhưng Kim Đan hậu kỳ cùng Kim Đan sơ kỳ giữa cũng giống vậy tồn tại chênh lệch cực lớn. Ở hòa thượng xem ra, trước mắt đầu này con bò mặc dù có thể nói chuyện, hơn nữa còn một chiêu liền đồng phục bản thân, nhưng cũng tuyệt đối không phải bên trong chùa trụ trì đối thủ. Hòa thượng tính toán đem Hứa Hạo dẫn ở cờ bên kia, vì chính là lợi dụng trụ trì đem giết chết. Kim Đan hậu kỳ đại năng, ở hòa thượng trong mắt chính là giống như thần vậy tồn tại, là vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua cái hào rộng. Cái này con bò ở trụ trì trong tay, tuyệt đối không chống nổi bà chiêu sẽ phải đầu hàng. Nghĩ tới đây, hòa thượng trong mắt hoàn toàn lộ ra vẻ hưng phấn. "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cao hứng như thế?" Trong lúc bất chợt, Hứa Hạo đem nhu đầu sử ở hòa thượng trước mặt. Hòa thượng sau lưng chảy ra một tia mồ hôi lạnh, hoảng loạn nói, "Ta nhớ tới một ít." "Cao hứng chuyện?" Hứa Hạo trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Phương Tây Phật quốc bên trên các hòa thượng, liền không có một cái tu vi có thể đạt tới nguyên anh kỳ. Nếu là đụng phải quái dị, Hứa Hạo hoặc giả còn phải cẩn thận một chút một ít. Nhưng đối diện với mấy cái này các hòa thượng, Hứa Hạo căn bản cũng không cần quan tâm những người này ý đồ. Đang hỏi ra trong chùa trụ chỉ vị trí sau, Hứa Hạo lại đối trong nhà bốn vị phân phó nói, "Trong nửa canh giờ ta nếu là không có thể trở về tới, các ngươi liền đem hòa thượng này giết, sau đó đem con bò khiêng trực tiếp đi tìm ta. Là. Bốn vị nhất tề đáp một tiếng. Hòa thượng nóng nảy, hoảng nói, ai? Đừng hòa thượng lời còn chưa tới kịp nói ra khỏi miệng, chỉ thấy kia con bò trong cơ thể bay ra một đoàn bóng đen, nhanh chóng chui vào trong lòng đất rời đi tăng sau phòng Hứa Hạo lúc này mới phát hiện. Trải qua thời gian lâu như vậy sau, ngay cả trong quỷ môn tự các hòa thượng, giờ phút này đều đã bị dòm nó nguyền rủa cảm nhiễm. Bất quá, các hòa thượng dù sao không giống với người phàm. Từ đây đất thi thể, Hứa Hạo liền đã không khó đoán ra, ở dòm nó nguyền rủa bùng nổ sau thứ nhất trong thời gian, những thứ này hòa thượng nên đã khống chế được thế cuộc, cũng đem người lây toàn bộ chém giết. Thông qua trước hòa thượng kia cung cấp phương vị, Hứa Hạo rất nhanh liền tìm được quỷ môn tự Phật đường. Hắn phát hiện, trong chùa toàn bộ còn chưa bị lây nhiễm tăng nhân, gần như đều đã lui giữ đến quỷ môn tự Phật đường bên ngoài. Quỷ môn tự Phật đường ngoài có một vòng tường viện, chừng cao hơn 2 mét. Bên tường còn có mấy tên tăng nhân qua lại tuần tra, một khi phát hiện cố gắng leo vách tường kẻ nhìn lén, sẽ gặp dùng gậy gỗ đem đánh rơi xuống đi. Kể từ đó, các tăng nhân chỉ cần cẩn thận đề phòng, liền tạm thời không cần lo lắng cho tính mạng. Hứa Hạo núp ở lòng đất quan sát trong sân tình huống. Trong sân, trừ những thứ kia tuần tra hòa thượng ra, còn lại các tăng nhân tất cả đều làm thành một vòng, cũng hướng chính giữa khu vực không ngừng quỳ lạy những thứ này các hòa thượng bên người còn điểm có một trụ vân hương. Mà bị các hòa thượng vây ở chính giữa, thời là vừa có kim đan hậu kỳ tu vi tăng nhân. Tăng nhân này bên người có một bàn tay lớn nhỏ tàn phá gương đồng. Hắn quỳ dưới đất, không ngừng hướng gương đồng quỳ lạy. Thấy được mặt này gương đồng sau, Hứa Hạo không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái này con mẹ nó không phải là Phật tổ huyết nhục kính sao? Đám này hòa thượng làm sao sẽ có Phật tổ pháp bảo? Ở nhận ra huyết nhục kính pháp bảo sau, Hứa Hạo trong lòng liền có một cái suy đoán, có khả năng hay không, Phật tổ cũng bị truyền tống đến Chu Tức Tinh bên trên. Khác biệt duy nhất ngay tại ở, Phật tổ bị truyền tống địa phương là cái này phương Tây Phật quốc, mà Hứa Hạo thì bị truyền tống đến Đông thổ. Dĩ nhiên, cũng còn có một loại khác có khả năng, ban đầu chạy ra khỏi hành tinh chết vực, trừ Hứa Hạo cùng Phật tổ ra, còn có máu thịt nóng cốt cùng với Lý Tu hai người. Trong đó, Lý Tu thông qua tốc độ trực tiếp bỏ rơi ô mạc đuổi giết, lại cũng không sử dụng qua Phật tổ tặng cho huyết nhục kính. Nhưng Hứa Hạo cùng máu thịt nóng cốt thì cũng nhận lấy, cũng sử dụng qua Phật tổ tặng cho huyết nhục kính mạnh vụ. Vì vậy, so Hứa Hạo sớm một bước đi tới nơi này phương Tây Phật quốc, trừ Phật tổ ra, còn có thể là máu thịt nóng cốt tên kia. Hứa Hạo tiếp tục quan sát trong sân tình huống. Hắn phát hiện, ở đó Kim Đan kỳ Phật tu, cùng với còn lại các tăng nhân không ngừng tế bái hạ, mặt này huyết nhục kính bắt đầu trở nên càng thêm cực lớn đứng lên. Lúc này huyết nhục kính đã có cao hơn nửa mét, mà ở chúng tăng nhân tế bái gương đồng thời, tường viện một chỗ khác cũng không hiểu xuất hiện một trận tiếng động. Nghe thanh âm, nên là lây dòm nó nguyền rủa kẻ nhìn lén nhóm, đang dùng thân thể đánh vào vách tường. Kỳ thực không chỉ là Hứa Hạo, trong trận pháp các tăng nhân giờ phút này tựa hồ cũng nghe đến tường viện phụ cận tiếng động. Chỉ nghe trung ương trận pháp Kim Đan kỳ Phật tu nói, các ngươi không cần phải để ý đến thanh âm kia, tiếp tục lại truyền tống trận lập tức sẽ phải được rồi. Cứ thật, nghe đến đó, Hứa Hạo đã hoàn toàn hiểu được. Không nghĩ tới, mặt này huyết nhục kính còn gồm có truyền tống chức năng. Đám này hòa thượng tựa hồ là tính toán lợi dụng huyết nhục kính trực tiếp truyền tống đến đường địa khu đi, mà khởi động cái này truyền tống trận phương pháp chính là vây tại một chỗ hướng này không ngừng tế bái. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng liền đã có so đo, hắn đã nghĩ kỹ sau đó ý định. Chúng ma đại pháp sử dụng cách nhau có nửa tháng tả hữu, mà bây giờ khoảng cách Hứa Hạo đoạt xá con bò cũng sớm đã đi qua nửa tháng thời gian. Hứa Hạo đã có thể lần nữa sử dụng chúng ma đại pháp. Hắn tính toán tìm cái cơ hội, tùy tiện đoạt xá trong viện này một kẻ hòa thượng, cũng nhân cơ hội cùng còn lại tăng nhân cùng nhau lẫn vào huyết nhục kính bên trong. Trong sân, trải qua một đoạn thời gian tế bái sau, lúc này huyết nhục kính đã tăng tới 1 mét bao cao. Cùng lúc đó, phu cận tường viện cũng ở đây những thứ kia kẻ nhìn lén kéo dài không ngừng cố gắng hạ, rốt cuộc bị đụng phá tan tới. Lúc này mọi người mới phát hiện, trước không ngừng đụng vách tường, kỳ thực cũng không phải là cái gì kẻ nhìn lén. Nói đúng ra, vật này căn bản cũng không có thể coi như là cái người. Đây là một con không có mặc bất kỳ quần áo, lại cả người đều mọc đầy ánh mắt hình người sinh vật. Nó không có giới tính, không có ngũ quan, toàn thân trên dưới chỉ có ánh mắt. Quái vật này vừa mới đánh vỡ tường viện, liền lập tức dùng toàn thân trên dưới dầm dạp chẳng trị địa ánh mắt, đánh giá trong sân mỗi một vị tăng nhân. Con mắt này quái vật thật sự là quá buồn nôn. Nó vừa ra trận, liền lập tức hấp dẫn trong sân toàn bộ tăng nhân ánh mắt. Cái này nhãn quái hành vi rất là kỳ quái. Ở phát hiện các tăng nhân cũng nhìn chăm chú bản thân sau, nó liền lập tức làm ra một bộ hoảng sợ trạng. Nhãn quái còng lưng eo, cân nhắc bàn chân, nhanh chóng trốn một chỗ tầm thường trong góc. Nó co do thân thể, dùng toàn thân trên dưới gần mấy trăm con mắt, tiếp tục dòm ngó tại chỗ mỗi người. DS, liên quan tới huyết nhục kính chương 300, có như lai sử dụng huyết nhục kính của bút, khảo cứu đảng nhưng tự đi tìm. Chương 347, hợp tác chương 347, hợp tác làm con kia nhãn quái đánh vỡ vách từ lúc, giả Diệp Tôn giả là trước hết phản ứng kịp. Ỷ vào một thân kim đan hậu kỳ tu vi, hắn ngay lập tức đã xông vào Phật đường trong, cũng thành công tránh được đến từ nhãn quái dòng nó. Nhưng cái khác các tăng nhân liền không có hắn phần này thực lực. Những người này cũng muốn đi theo trốn vào Phật đường, nhưng bọn họ tốc độ đúng là vẫn còn chậm một nhịp. Ở nhãn quái dòm ngó hạ, sân các tăng nhân nét mặt từ từ trở nên thô bị đứng lên. Bọn họ rối rít túi người xuống, ánh mắt không ngừng mà hướng bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, cũng cố gắng ở trong sân tìm thích hợp chỗ nút. Phật đường trong, Gia Lã ở chú ý tới các tăng nhân biến hóa sau khi, liền trực tiếp đem chắp tay trước ngực, gọi ra sau lưng kim thân pháp tướng. Hắn nhẹ nhàng huy động tay phải, khống chế pháp tướng hướng những thứ kia các tăng nhân một trưởng vô đi ra ngoài. Bình. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển. Đối mặt kim đan hậu kỳ cường giả một kích toàn lực, Những thứ này tu vi cao nhất bất quá trúc cơ các tăng nhân, chỉ một trưởng liền bị đánh vào lòng đất. Chúng tăng nhân tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đợi bụi đất tản đi sau, trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh. Quỷ môn tự Phật đường, giờ phút này cũng chỉ còn lại Hứa Hạo cùng Già Diệp Tôn giả hai người. Dĩ nhiên, còn có kia nhãn quái. Nhãn quái tựa hồ có thể thăm dò người sống vị trí năng lực. Thấy trong sân tăng nhân đã chết, nó liền từ trong góc đứng lên, tìm Già Diệp Tôn giả vị trí, đi vào bên người Phật đường trong. Cùng lúc đó, một con bàn tay lớn màu vàng nóng cũng đã từ trên trời giáng xuống, hướng kia nhãn quái vô xuống đi. Cùng cái khác quái gì vậy? Nhãn quái tuy có gần như vô giải nguyên rủa năng lực, nhưng nó bản thân sức chiến đấu lại cực kỳ nhỏ yếu, một trường này trực tiếp đưa nó thân thể vô cái vỡ nát. Vậy mà quái dị là không cách nào bị giết chết. Một giây kế tiếp, nhãn quái liền đã lại xuất hiện ở Phật đường trong. Mới vừa sống lại nhãn quái, thân thể vẫn còn một loại đặc thù trong suốt trạng thái. Nhưng theo thời gian trôi đi, quái vật này thân thể cũng từ từ trở nên ngưng thật đứng lên. Đây là quái dị trọng trí năng lực. Tin tưởng không được bao lâu, con này nhãn quái là có thể hoàn toàn hoàn thành sống lại. Già Lá cũng không ngốc. Nhân cơ hội này, hắn quả quyết từ Phật đường trong chạy ra khỏi, cũng vọt thẳng đến huyết đục kính phụ cận, hắn tính toán mang theo huyết đục kính, trước chạy ra khỏi Thiên Trúc Thành lại nói. Chỉ cần có gương ở, hắn liền còn có chạy ra khỏi Thăng Thiên hy vọng. Nhưng nút ở lòng đất Hứa Hạo, nhất định là sẽ không để cho người này mang đi huyết đục kính. Hắn từ lòng đất chui ra, cũng biến trở về loài người hình thái, chắn Già Diệp Tôn giả trước mặt. Hứa Hạo một thân áo bào đen, từ bóng đen biến thành hình người ra sân phương thức, thật sự là quá mức quỷ dị một ít. Già Lá thấy cảnh này sau, liền lập tức cùng Hứa Hạo kéo dài khoảng cách, hắn mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngươi là người hay quỷ? Hứa Hạo cũng không trả lời đối phương, chẳng qua là hướng Già Diệp Tôn giả hỏi, tấm gương này có thể truyền tống đến địa phương nào? Già Lá yên lặng không nói, hai tay hắn chắp tay, gọi ra sau lưng pháp tướng kim thân, một bộ tùy thời chuẩn bị ra tay dáng vẻ. Hứa Hạo có chút không nói, cái này Già Diệp Tôn giả tuy mạnh, nhưng ở Hứa Hạo trong mắt cũng bất quá là một kim đan kỳ tiểu bối, Hứa Hạo tất nhiên sẽ không sợ sệt đối phương. Hắn hướng Già Lá cười nói, ngươi tấm gương này vẫn chưa hoàn toàn khởi động đi, nếu như ta giúp ngươi khởi động vậy, ngươi đem ta cũng mang theo, thế nào? Già Diệp Tôn giả mắt lộ ra suy tư chi sắc. Vài giây sau, hắn hướng Hứa Hạo hỏi ngược lại, ngươi định làm gì? Ngươi trước chờ một cái. Hứa Hạo dứt lời, liền hướng Già Diệp Tôn giả phương hướng lăng không vung ra một trường. Thấy vậy, Già mặt Lá lộ vẻ hoảng sợ, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, Hứa Hạo một quyền này, tựa hồ cũng không phải là hướng về phía hắn tới. Già Lá chỉ cảm thấy một đạo kình phong từ này bên người thổi qua, cũng đánh vào Phật đường trong, sắp hoàn thành trọng trí nhãn quái trên người. Già Lá có thể cảm giác được, Hứa Hạo một trường này, không hề mang theo bất kỳ sóng năng lượng động, đây chính là một chiêu bình thường địa, chỉ bằng vào lực lượng thân thể vung ra một trường. Nhưng Hứa Hạo lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt này, quái dị nhóm tuy có thân bất tử, nhưng chúng nó sức chiến đấu lại chỉ cùng người phàm tương đương. Ở chịu Hứa Hạo cái này nhớ trưởng phong sau, nhãn quái liền trực tiếp từ tại chỗ bay rất ra ngoài, đều xem trọng nặng đụng vào Phật đường đại Phật pho tượng bên trên, tại chỗ tử vong. Nhãn quái cái kia vốn đã trở nên ngưng thật thân thể, lại lần nữa trở nên trong suốt đứng lên. Quái vật này lại lần nữa tiến vào trọng trí trạng thái. Ngươi một trường này. Trong sân, Già Lá trợn to cả mắt, mà không thể tin nổi nhìn Hứa Hạo, ngươi rốt cuộc là ai? Thân là Kim Đan hậu kỳ cường giả, Già Lá mười phần xác định, mới vừa rồi Hứa Hạo ở vùng trường lúc là tuyệt đối không có dùng bất kỳ một tia linh lực. Người này chỉ dựa vào thân sắc vung ra trường phong, liền nhẹ nhõm đánh bay Phật đường trong vậy chỉ đổ thừa dị. Người này thân sắc lực lượng có thể cao đến loại trình độ này, vậy hắn bản thân tu vi lại nên như thế nào? Hứa Hạo tựa hồ đã đoán được Già Diệp Tâm trong suy nghĩ. Hắn cười nói, ta đã tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, có thể đánh ra một trường này rất bình thường. Hứa Hạo hướng Già Lá thả ra thiện ý, tự nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì những thứ kia các tăng nhân đã đều bị đập chết, Hứa Hạo muốn rời đi cái này Thiên Trúc Thành vậy, liền không thể không cùng trước mắt Già Diệp Tôn giả hợp tác mới được. Bởi vì chỉ có Già Diệp Tôn giả mới biết huyết nhục kính cụ thể phương pháp sử dụng, bị nhãn quái ảnh hưởng. Vào giờ phút này, cả tòa Thiên Trúc Thành cư dân gần như đều đã bị dòm nó nguyền rủa lây nhiễm, cũng biến dị thành nguy hiểm vô cùng kẻ nhìn lén. Hơn nữa Du đang ở Thiên Trúc Thành danh giới âm binh, có thể nói Hứa Hạo ở chỗ này mỗi chờ lâu một giây trước, ngoài ý muốn nổi lên tỷ lệ sẽ gặp tăng lớn một phần. Trực tiếp dùng mạnh mẽ thực lực chấn nhiếp Già Lá, thay vì hợp tác cũng cùng nhau rời đi nơi đây, có thể nói là trước mắt ổn thỏa nhất một loại lựa chọn. Trong sân, nghe được Nguyên Anh hai chữ sau, Già Diệp Tâm trong giống như sấm sét thoáng qua bình thường. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này ăn mặc trường bào màu đen người thần bí, hẳn không phải là đang nói láo. Vô luận là kia hóa thành bóng đen ra sân phương thức, hay là mới vừa rồi kia một đạo trường phong, cũng không khỏi chứng minh đối phương thực lực mạnh mẽ. Quan trọng hơn chính là, Già Lá từ nơi này người thần bí trong cơ thể, hoàn toàn chưa cảm nhận ra cái gì một tia linh lực. Hiển nhiên, thần bí nhân này thực lực đã đạt tới sâu không lường được mức. Nghĩ tới đây, Già Lá lại nhìn hướng Hứa Hạo lúc, ánh mắt liền trở nên có chút không giống hắn đã đem Hứa Hạo đặt ở cùng hắn ngang hàng, thậm chí là hơi cao hơn địa vị của mình bên trên. Già Lá hướng Hứa Hạo hỏi, ngươi thật có biện pháp có thể đem cái này chuyển tống trận khởi động? Hứa Hạo ngẩng đầu lên, hướng thiên không phát ra một trận kỳ quái thét dài. Một đoạn thời gian đi qua, bốn trộm cướp mang một con bò, ở đó hắc giáp trùng không ngừng thúc giục hạng, đội ba chạy tới Quỷ Môn tự Phật đường ra. Lão đại, chúng ta đến đây. Trộm cướp thủ lĩnh hướng Hứa Hạo lên tiếng chào hỏi. Hứa Hạo hướng hắc giáp trùng dò hỏi, tiểu hắc, cái gương này bên trên truyền tống trận, ngươi có thể hay không cho nó khởi động? Nên có thể. Hắc giáp trùng dứt lời, liền rơi vào Hứa Hạo trên bả vai. Nó toàn bộ trùng cũng hiện ra vô số điểm sáng màu trắng, cũng rơi vào kia huyết nhục tính trên mặt kiếng. Ở hắc giáp trùng đến trước, cái này huyết nhục tính bên trên trận pháp vốn là đã khởi động đến trường phân nửa. Vì vậy, Hắc Giáp Trùng lần này cũng không hao phí quá nhiều tín ngưỡng lực đã đem huyết nục kính bên trên truyền tống trận pháp hoàn toàn kích hoạt. Kích hoạt sau huyết nục kính mặt ngoài thả ra một đạo bạch quang. Từ ngoại hình bên trên nhìn, đạo này bạch quang cùng linh quang trận cực kỳ tương tự, nhưng Hứa Hạo lại một cái liền nhận ra được, đây là tu tiên giới 10 phần thường gặp một loại truyền tống trận pháp. Hứa Hạo nhìn Già Diệp Tôn giả, do hỏi, trận pháp này phải dùng làm sao? Trực tiếp đi xuyên qua là được. Già La trả lời một câu sau, liền vừa chỉ Hứa Hạo cùng bốn trộm cướp đám người, nói bổ sung, bất quá, các ngươi trước khi đi, tốt nhất là đem đầu cấp cạo. Vừa nghe lời này, Hứa Hạo liền lập tức phản ứng lại, thế nào, ngươi cái này chuyển tống trận là trực tiếp chuyển tới một cái khác gian vật tự? Không sai. Gia Lá gật gật đầu, đáp, cái gương này là có thể trực tiếp thông đến phản âm tự. Cảm tạ chấp sự 20-28-29-193-513-911-500 kỳ đi ân tiền khen thưởng. Cảm tạ bạ bạ dạ, hồ phi gián, 20-28-29-193-513-910 đám người kỳ đi ân tiền khen thưởng. Ngoài ra cảm tạ các vị trong mấy ngày này ném phiếu hàng tháng cùng phiếu đề cử. Chương 348, không thể diễn tả cấp chiến tranh. Chương 348, không thể diễn tả cấp chiến tranh. Phản âm tự Hứa Hạo ngược lại nghe nói qua, bởi vì chỗ ngồi này Phật tự thật sự là quá mức nổi danh. Thay vì nói Phản âm tự là một tòa Phật tự, chẳng bằng nói là một tòa thành muốn càng thêm khít khao một ít. Phản âm tự là phương Tây Phật quốc bên trên, tu Phật người nhiều nhất, lại chiếm diện tích lớn nhất một tòa Phật tự. Cái này Phật tự diện tích tương đương với một tòa thành chỉ kích cỡ tương đương. Trong chùa tu Phật người đạt hơn 10.000 người, trong đó càng không ít có nguyên anh kỳ cao thủ. Điểm trọng yếu nhất là, những người này đều là đầu trọc. Mà Hứa Hạo cùng với bốn trộm cấp thì đều là có tóc. Bọn họ một khi truyền tống đến Phản âm tự vậy, liền chắc chắn sẽ giống như hạt đứng trong bầy gà bình thường, bị tất cả mọi người các hòa thượng chú ý đến lúc đó, không chỉ có Hứa Hạo đám người sẽ lâm vào hiểm địa, dẫn bọn họ tiến về Phản âm tự Già Lá, cũng giống vậy sẽ chọc cho được một thân phiền toái. Cân nhắc với bản thân lợi ích, Già Lá liền lòng tốt nhắc nhở Hứa Hạo đám người một câu, để bọn họ hiện đem đầu tóc cạo đang tiến hành truyền tống. Hứa Hạo cả người sương mù đen tôn trào, cả người hắn hóa thành một đạo bóng đen, cũng nhanh chóng chui vào con bò trong cơ thể. Hắn hướng Già Diệp Tôn giả mở miệng nói ra, ta biến thành cái bộ dáng này muốn đến Phản âm tự đi, cũng không có vấn đề đi. Già Lá nhìn biến thành con bò Hứa Hạo, mặt lộ vẻ cổ quái, hắn trả lời, nên có thể chứ, chỉ cần ngươi không làm trước mặt người khác nói chuyện. Phương Tây Phật quốc bên trên các tăng nhân dù không ăn thịt, nhưng bọn họ cũng là được ăn lương thực, mà muốn ăn lương liền phải làm ruộng. Vì vậy, Phật tự bên trong có con bò cũng tỉnh không kỳ quái. Đợi bốn vị đem đầu tóc toàn bộ cạo đi sau, đám người liền đi theo kia Già Diệp Tôn giả, cùng nhau chui vào huyết đục kính trong. Chu Tất Tinh, Đông Thổ. Giờ phút này, ở Nam Thiên Môn ngay phía trên, gần cao mấy ngàn thước trên bầu trời, đang bay một viên lớn vô cùng quả cầu thịt. Nếu là Hứa Hạo ở chỗ này vậy, nhất định có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới, viên này quả cầu thịt chính là Như Lai lây máu thịt sau biến dị mà thành. Lây máu thịt lực luyện khí, trúc cơ kỳ tu sĩ, được xưng lăn tròn cái mông mà lây máu thịt lực kim đan, nguyên anh kỳ tu sĩ thì bị gọi là phi hành cái mông. Như Lai chính là trên viên tinh cầu này, trước mắt dáng to lớn nhất một viên phi hành cái mông. Xa xa nhìn lại, Như Lai đường kính đã tăng tới vài trăm mét chiều rộng. Thường nhân chẳng qua là xem một chút, đoán chừng là có thể hù dọa gần chết, dĩ nhiên, bây giờ Đông Thổ bên trên đã cơ bản không có còn lại bao nhiêu người sống. Ở Như Lai hóa thành phi hành cái mông mặt ngoài, lúc này đã rậm rạp chẳng chỉ địa, mọc đầy hàng ngàn hàng vạn căn màu đỏ máu xúc tu. Những thứ này xúc tu từ trên bầu trời, một mực kéo dài đến mặt đất phụ cận. Mà ở mỗi một cây xúc tu cuối cùng, gần như cũng có treo một vị hai mắt nhắm nghiền, mặt lộ vui thích chi sắc người sống. Những người này phảng phất như là ngủ tiếp đi bình thường, bọn họ ngực dù vẫn có phập phồng, nhưng mỗi người lại đều thủy chung treo ở xúc tu bên trên, động một cái bất động. Phương Tây Phật Quốc, Thiên Trúc Thành nơi cửa thành. Ở Hứa Hạo một nhóm người sau khi rời đi không bao lâu, theo một tiếng vang nhỏ, Thiên Trúc Thành cửa thành đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra. Mấy cái trong Thiên Trúc Thành bình dân đang còn lưng eo, cân nhắc bàn chân, lén lén lút lút điệu từ trong thành chạy ra ngoài. Bọn họ vừa đi, còn một bên nhìn chung quanh, liền như là qua phố con chuột bình thường, sợ bị đi ngang qua người đi đường cấp nhìn thấy. Mấy cái này bình dân chạy trốn, còn bẹn bẹn chỉ là mới bắt đầu. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều bình dân từ trong Thiên Trúc Thành bọn ra, bọn họ đồng dạng là còn lưng eo, một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Những người này chạy ra khỏi thành sau, liền mỗi người tản ra, từ bất đồng phương hướng chạy nhập trong đồng hoang. Phương Tây Phật Quốc, Phản Âm tự bên trong chùa. Làm Hứa Hạo vượt qua cái kia đạo màu trắng bình chỗ sau, liền phát hiện, hắn đã theo Già Lá đi tới một chỗ vô cùng rộng rãi trên quảng trường. Trên quảng trường này còn thả có một mặt cực lớn gương đồng, Hứa Hạo đám người chính thức từ nơi này mặt trong gương đồng đi ra. Hứa Hạo đám người truyền tống đến chỗ này lúc, thời gian đã tới giữa trưa. Nhưng quỷ dị chính là, giữa trưa bầu trời lại vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh, chỉ có thể miễn cưỡng từ trong tầng mây thấy được chút ánh sáng. Thái dương không ra, thì âm binh không tan. Nói cách khác, nhân đêm trừ tịch, bởi vì âm binh mà mang đến nguy hiểm, giờ phút này vẫn không thể tiêu tán. Ngoại trừ, Hứa Hạo còn phát hiện, thông qua gương đồng truyền tống đến Phản Âm tự, cũng không phải là cũng chỉ có bọn họ cái này nó người. Trên quảng trường này, đã sớm đứng đầy vô số đến từ những thứ khác Phật tự các tăng nhân. Hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều tăng nhân, đang không ngừng từ trong gương đồng đi ra. Thấy cảnh này sau, Hứa Hạo đã ở trong lòng có phán đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, Phật quốc bên trên cái khác Phật thành, hẳn là cũng phát sinh cùng Thiên Trúc Thành gặp gỡ tương tự. Tỷ như nhân quái dị xuất hiện, mà đưa đến nguyền rủa ở trong thành trắng trợn quyết tán. Nhưng vấn đề là, đang yên đang lành, đêm trừ tịch trong tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy quái dị đâu? Trước kia nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy. Hứa Hạo đám người truyền tống đến Phạn Âm tự không bao lâu sau, liền có một tăng nhân tới vì bọn họ ghi danh tạo sách. A Di Đà Phật. Già Lá tuyên một câu Phật hiệu sau, liền hướng tăng nhân kia hỏi: "Sư điệt, thế nào đột nhiên có nhiều như vậy tăng nhân đến cái này Phạn Âm tự đến rồi?" Tăng nhân kia hướng Già Lá thi lễ một cái sau, liền cung kính đáp: "Bẩm sư thúc vậy, theo chúng ta viện thủ tòa nói, khả năng này Phật dở trò quỷ Phật." Già Lá nhíu mày một cái, tiếp tục hướng tăng nhân kia hỏi: "Các ngươi thủ tọa còn nói cái gì?" Tăng nhân lắc đầu trả lời: "Cái này tiểu tăng không biết phương Tây Phật quốc bên trên người, tựa hồ đối với Phật sinh vật này biết rất ít, thì có Kim Đan kỳ tu vi Giả Diệp Tôn giả cũng không ngoại lệ." Nghe đến đó, Hứa Hạo liền nhớ tới Hạo Thiên từng nói qua một phen, theo Hạo Thiên nói, giống như Phật đạo ô mạc những thứ này không cách nào bị nhìn thấy, cũng không cách nào hình dung kỳ cụ thể tướng mạo tồn tại, hết thảy đều bị gọi là không thể diễn tả cấp sinh vật. Mà không thể diễn tả cấp sinh vật giữa, cũng là có thống trị khu vực, cùng với thực lực phân chia cao thấp. Trong đó, ô mạc thực lực muốn hơn xa với đạo cùng Phật hai loại sinh vật. Nghĩ tới đây, kết hợp với bản thân tại trên Chu Tước Tinh thai ngay mắt thấy, Hứa Hạo rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng, Chu Tước Tinh Đông Thổ bên trên đạo sinh vật này, sở dĩ sẽ diễn sinh ra huyết địa, sở dĩ sẽ diễn sinh ra vô số quái vật, có phải hay không là nhân ô mạc mà đưa đến? Cái này kỳ thực rất dễ hiểu, ô mạc đem máu thịt gieo rắc đến Đông Thổ bên trên, cũng diễn sinh ra lăn tròn cái mông, biến dị tu sĩ trở con cháu sinh vật. Như vậy đều là không thể diễn tả cấp sinh vật đạo tự nhiên cũng phải cùng với tranh đoạt địa bàn, cũng thả ra thuộc về chính nó hợp chất diễn sinh. Dĩ nhiên, không chỉ là địa bàn, không thể diễn tả cấp nhóm sinh vật chỗ tranh đoạt, nói không chừng còn bao gồm một ít thứ khác. Như vậy lại cứ thế mà suy ra, phương Tây Phật quốc bên trên, đoạn thời gian gần nhất trong số lượng đột nhiên tăng vọt quái dị cùng với trên bầu trời bị che phủ lên thái dương. Những thứ này từ Phật dẫn dắt ra hết thể dị thường, không có gì bất ngờ xảy ra, Phật hẳn là cũng như đạo bình thường, nó cũng giống vậy cảm nhận được ô mạc tồn tại. Vì cùng ô mạc tranh đoạt địa bàn, hay là một ít thứ khác, Phật liền thả ra vô số thuộc về nó hợp chất diễn sinh nhóm, cũng chính là quái dị. Có thể nói như vậy, Hứa Hạo đoạn đường này đi tới, gặp hết thể tai nạn, gần như đều là do ô mạc khắp nơi xâm lấn mà đưa tới. Đây là một trận thuộc về không thể diễn tả cấp sinh vật giữa chiến đấu, mà Hứa Hạo cùng với cái khác chúng sinh nhóm chỉ là ở trong cuộc tranh đấu này, ngoài ý muốn bị liên lụy người vô tội mà thôi. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo chỉ cảm thấy giống như bắt được cái nào đó mấu chốt đầu mối bình thường, cùng không thể diễn tả cấp sinh vật có liên quan đầu mối. Nhưng cái này đầu mối lại núp ở trong sương mù, khiến Hứa Hạo không cách nào thấy rõ này toàn cảnh. Những thứ kia không thể diễn tả cấp sinh vật tranh đấu, đến tột cùng là vì tranh đoạt cái gì? Bọn nó lại là như thế nào thông qua mỗi người con cháu ở các trên tinh cầu tiến hành tranh đấu? Cảm tạ chấp sự 22.8.29.193.513.911.500.000 kỳ đi ân tiền khen thưởng. Cảm tạ bạ bạ dạ, hồ phi gián, 22.8.29.193.513.910 đám người kỳ đi ân tiền khen thưởng. Ngoài ra cảm tạ các vị trong mấy ngày này ném phiếu hàng tháng cùng phiếu đề cử. Chương 349, tuyệt cảnh chương 349, tuyệt cảnh Phạn Âm tự, gian nào đó tăng bên trong phòng. Đợi ra lá dò xét tin tức sau khi trở lại, Hứa Hạo liền hướng này hỏi, thế nào? Bên ngoài Thái Dương đại khái lúc nào mới có thể ra? Không rõ ràng lắm, Già Lá lắc đầu cười khổ nói, ta cảm giác Phạn Âm tự chủ chỉ nhất định là biết chút ít cái gì, nhưng chúng ta cái khác Phật tự người đi hỏi hắn, hắn lại cái gì cũng không chịu nói. Hứa Hạo nhíu mày một cái, hắn tiếp tục hỏi, kia Phạn Âm tự chủ chỉ đại khái cảnh giới gì? Nên là Nguyên Anh trung kỳ đi. Nói tới chỗ này, Già Lá đã đoán được Hứa Hạo ý tưởng, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi không là tính toán trực tiếp động thủ đi? Cái này nhìn tình huống, ta chuẩn bị Hứa Hạo nói được nửa câu lúc, đột nhiên nhìn chằm chằm Già Lá sau lưng, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thế nào? Già Lá xoay người, theo Hứa Hạo ánh mắt hướng sau lưng đi. Hắn phát hiện mình sau lưng trống không. Da mặt Lá lộ mê hoặc chi sắc, không hiểu nói, ngươi mới vừa là ở sau lưng ta thấy cái gì vậy? Hứa Hạo gật một cái đầu trâu, đáp, mới vừa rồi sau lưng ngươi có bóng người, nhưng ngươi quay đầu nhìn thời điểm, bóng người kia liền trực tiếp không có. Bóng người? Nghe được Hứa Hạo miêu tả, Da Diệp Tâm trong không khỏi sinh ra một luồng ý lạnh. Hắn mơ hồ cảm thấy, Hứa Hạo không hề giống là đang dối gạt người. Bởi vì mới vừa, Da Lá cũng giống vậy sinh ra một loại ảo giác, hắn có thể cảm giác được, tựa hồ có đồ vật gì một mực đi theo sau hắn, cũng để cho hắn có loại không hiểu cảm giác bất an. Già Lá tu vi đã sớm là Kim Đan cảnh, mà Kim Đan cường giả cảm nhận, dưới đại đa số tình huống đều là không có sai, lại nói Hứa Hạo cũng không có lý do đi lừa hắn. Nghĩ tới đây, Già Diệp Tâm trong liền đã có suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất có thể là bị nào đó quái dị theo dõi. Đây là loại thích đi theo người sống sau lưng, im lặng không lên tiếng quái dị. Quái dị năng lực nhiều mặt, cho dù là Kim Đan, Nguyên Anh cường giả, cũng có thể thua ở trên tay của bọn nó. Già Lá càng nghĩ càng thấy được sợ hãi. Hắn đã không còn dám đợi ở tăng phòng bên trong. Già Lá hướng trong nhà quét mắt một cái sau, liền nhanh chóng từ trong nhà chạy ra ngoài. Đối mặt quái dị, Hứa Hạo giống vậy không dám kinh suất, hắn theo sát ở Già Lá sau lưng, thay vì cùng nhau thoát đi tăng phòng. Phạn Âm tự, Bất Động Hòa Thượng ở tăng bên trong phòng. Vào giờ phút này, Bất Động Hòa Thượng đang tăng trong phòng không ngừng đi lòng vòng, cũng cố gắng tìm ra dấu ở sau lưng của hắn vật. Bằng vào Ma Vân tự bên trong huyết nhục kính pháp bảo, Bất Động Hòa Thượng đang thời khắc nguy cấp, hiểm lại càng hiểm chuyển tống đến Phạn Âm tự trong. Bất quá, tại thoát ly hiểm cảnh sau, Bất Động Hòa Thượng nhưng lại gặp phải một cái mới phiền toái. Bất Động Hòa Thượng có loại cảm giác, hắn đợi trong phòng lúc, luôn cảm thấy có người nào đứng tại sau lưng chính mình, cũng đầy cõi lòng ác ý mà nhìn mình. Nhưng vấn đề là, mỗi khi Bất Động Hòa Thượng sinh ra sau lưng có người cảm giác, cũng xoay người lúc, sau lưng nhưng lại là không có một bóng người. Thì giống như đây hết thảy, cũng chỉ là loại bất động hòa thượng ảo giác bình thường. Không, cái này tuyệt đối không thể là cái gì ảo giác. Bất động hòa thượng tuy chỉ tu luyện đến luyện khí kỳ, nhưng cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng giống vậy có được đối nguy hiểm năng lực nhận biết. Bất động hòa thượng mơ hồ cảm thấy, hắn sở dĩ sẽ sinh ra sau lưng có người cảm giác, rất có thể là bị nào đó quái dị theo dõi, một loại thích đứng ở người sống sau lưng quái dị. Nghĩ tới đây, bất động hòa thượng liền không còn dám đợi ở tăng trong phòng. Cùng già lá vậy, bất động ở phát giác không đúng sau, hắn giống vậy ngay lập tức chạy trốn tới ngoài phòng. Cùng lúc đó, cùng già lá, cùng bất động hòa thượng gặp gỡ tương tự, đang phản âm tự các nơi tăng trong phòng không ngừng diễn ra. Trong phản âm tự phát sinh hiện tượng quỷ dị, rất nhanh liền đưa tới các tăng nhân coi trọng. Loại này sau lưng có người ảo giác, phản phất như là một loại nguyền rủa bình thường, ở không đến thời gian một ngày trong đã truyền khắp cả tòa Phật tự. Càng kỳ quái hơn chính là, trong phản âm tự đã có người nhân sau lưng có người lời nguyền này, mà bị không biết tên quái dị cấp giết chết. Căn cứ loại này quái dị đặc tính, trong chùa các tăng nhân đem loại này quái dị xưng là sau lưng quái dị. Sau lưng quái dị bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở người sống sau lưng, cũng để cho bị tùy tùng sinh ra một loại có người muốn ở sau lưng giết ta ảo giác. Mà một khi bị tùy tùng sinh ra loại này ảo giác sau, tâm trí của hắn liền cũng sẽ tùy theo bị sau lưng quái dị ảnh hưởng. Vì không bị sau lưng vật giết chết, bị tùy tùng sẽ gặp không ngừng tại nguyên chỗ xoay quanh, cố gắng thấy rõ phía sau mình rốt cuộc có thứ gì. Nhưng hắn làm như vậy chẳng qua là phí công mà vô công. Bị ảnh hưởng người sẽ một mực không ngừng xoay quanh, cho đến bản thân nôn mửa, kiệt lực, thậm chí còn tử vong thì ngưng. Vì tận lực sợ bị loại này quái dị giết chết, phản âm tự các tăng nhân liền tổng kết ra, làm sao không bị quái dị ảnh hưởng một ít phương pháp. Đầu tiên có thể xác định chính là, sau lưng quái dị là không cách nào bị người sống nhìn thấy. Hoặc là cũng có thể nói, sau lưng quái dị nhóm, gần như từng giây từng phút đều ở đây tránh né người sống ánh mắt. Chính là bởi vì loại này đặc tính, làm bị tùy tùng xoay người, hay là đứng ở cũng đủ lớn trước gương lúc, sau lưng quái dị sẽ gặp hư không tiêu thất không thấy. Bất quá, một người nhất định là không thể một mực đợi ở phía trước gương. Lại nói, trong chùa cũng không thể nào có nhiều như vậy gương cung cấp người sử dụng. Cho nên còn có một chút đường phương pháp giải quyết, làm một người nhìn chằm chằm một người khác sau lưng lúc, giống vậy có thể khiến cho quái dị hư không tiêu thất không thấy. Ngoài ra, làm bị tùy tùng dựa lưng vào vách tường, hay là nằm song xoài trên giường lúc, sau lưng quái dị đồng dạng là sẽ không xuất hiện. Ở tổng kết ra những thứ này ứng đối các biện pháp sau, trong chùa các tăng nhân liền mỗi 4 người một tổ, ở vào cùng bên trong gian phòng, để có thể ứng đối sau lưng quái dị. Bất quá, cho dù là làm như vậy, trong chùa còn là không ngừng có tăng nhân tử vong. Đạo lý rất đơn giản. Người canh người, cùng với dựa lưng vào vách tường phương pháp, đích thật là rất hữu hiệu. Nhưng người cuối cùng sẽ nháy mắt, sẽ mệt mỏi, lại cần ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Người nhất định là không cách nào làm được, từng giây từng phút cũng nhìn mình chằm chằm đồng bạn. Nhưng quái dị nhưng căn bản cũng không cần nghỉ ngơi. Kể từ đó, sau lưng quái dị liền có thừa dịp cơ hội. Phản âm tự bên trong. Theo thời gian trôi đi, trong phản âm tự tử vong nhân số bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, trong chùa các tăng nhân tinh thần áp lực cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn. Ở sau lưng nguyền rủa bùng nổ cùng ngày ban đêm, các tăng nhân rốt cuộc không cách nào lại chịu được loại này sợ hãi. Các tăng nhân tự phát tụ tập ở phản âm tự trên quảng trường, mấy ngàn tên tăng nhân tất cả đều dựa lưng vào nhau ngồi ở trên quảng trường, không hề lúc đánh giá với nhau sau lưng. Không thể không nói, cái phương pháp này đích xác 10 phần hữu hiệu. Là mấy ngàn đôi mắt, đồng thời nhìn chằm chằm trên quảng trường mỗi một chỗ góc sau, con kia không cách nào bị nhìn thấy sau lưng quái dị liền không tiếp tục xuất hiện qua. Trong chùa cũng không có tăng nhân, lại nhân quái dị xuất hiện tinh thần thất thường hiện tượng. Như vậy, chúng tăng nhân ở trong sân rộng, vẫn đợi đến ngày thứ nhì trời sáng. Liền cùng hôm qua vậy. Đợi đến bình minh đi tới sau, bầu trời như cũng không thấy một tia ánh nắng. Giống như là ngày mưa rầm tròng, thái dương bị mây đen che ở bình thường. Mà thái dương không ra, thì âm binh sẽ không bao giờ tán. Như vậy những vấn đề mới đã tới rồi, coi như, từ đêm trừ tịch đêm đó cho tới bây giờ, đã suốt có 2 ngày 2 đêm thời gian. Nói cách khác, phản âm tự các tăng nhân trọn vẹn 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Những thứ này tăng nhân không phải là không muốn ngủ, mà là không dám ngủ. Âm binh nhóm sẽ bị chìm vào giấc ngủ người hấp dẫn, cũng sẽ chủ động đến gần chìm vào giấc ngủ người bên người, câu kỳ hồn phách. Trên quảng trường chỉ cần có một kẻ tăng nhân chìm vào giấc ngủ, thì còn lại toàn bộ tăng nhân cũng sẽ bị này liên lụy, tập thể chết bất đắc kỳ tử. Chương 350, ma vương lại là chúng ta. Chương 350, ma vương lại là chúng ta. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều hứng chịu tới sau lưng nguyền rủa ảnh hưởng. Hứa Hạo cùng Hắc Giáp Trùng là có thể miễn dịch đến từ sau lưng quái dị nguyền rủa. Từ đoạt xá cố này con bỏ thể sát sau, Hứa Hạo liền phát hiện, hắn chẳng những không còn cần vân hương, hơn nữa một ít quái dị nguyền rủa, hắn cũng có thể không nhìn thẳng. Cũng tỉ như phản âm tự bên trong sau lưng nguyền rủa, cái này nguyền rủa, tựa hồ cũng không thể đối động vật có hiệu lực. Tăng trong phòng, thấy bốn bề vắng lặng, Hứa Hạo bản thể từ con bỏ trong cơ thể chui ra, cũng từ trong túi đựng đồ lấy ra một hộp đại đỉnh, đưa vào căn phòng trên bàn gỗ. Cái này miệng đại đỉnh là Hứa Hạo ở Thiên Đình phòng luyện đan trong địa lao, đánh chết Nhật Diệu Thần Quân sau giành được. Chiếc đỉnh lớn này trong có một hư ảnh. Theo hư ảnh đã nói, thân phận chân thật của nó là một có đồ đẳng thần linh. Hứa Hạo tính toán từ nơi này tôn thần linh trong miệng, hỏi ra chạy ra khỏi viên tinh cầu này phương pháp. Hứa Hạo dù có thể không nhìn sau lưng nguyền rủa, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn bây giờ cũng còn chưa thoát rời hiểm cảnh. Theo thời gian trôi đi, phương Tây Phật quốc bên trên quái dị số lượng tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa đêm trừ tịch trong xuất hiện những thứ kia âm binh, Hứa Hạo nếu là không thể mau sớm trốn đi nơi đây vậy, hắn sớm muộn sẽ chết ở mỗi chỉ quái dị hay là âm binh trong tay. Nếu muốn đánh thức trong đỉnh lớn thần linh, liền nhất định phải hướng này cung phụng số ít bi thương lực mới được. Ban đầu Nhật Diệu Thần Quân trong địa lao, liền nhốt vô số đối bị cưỡng ép chia rẽ mở tình nhân. Nhật Diệu Thần Quân lợi dụng này tới thu thập bi thương lực cũng cung phụng hư ảnh. Bất quá, cái này Phạn Âm tự trong cũng không có gì địa lao, Hứa Hạo bên người cũng không ân ái tình nhân có thể dùng. Hắn chỉ có thể hướng một bên Hắc Giáp trùng nhờ giúp đỡ nói, "Tiểu Hắc, ngươi thử nhìn một chút dùng tín ngưỡng lực, đem cái này miệng bên trong chiếc đỉnh lớn vật cấp đánh thức." "Hành, ta thử một chút." Hắc Giáp trùng dứt lời, liền điều động lên trong cơ thể tín ngưỡng lực, cũng hiện ra vô số điểm sáng màu trắng hạ xuống chiếc kia trong đỉnh lớn. Hướng thần linh hư ảnh đổi lấy đồ đằng điều này cần cung phụng đại lượng bi thương lực mới được. Nhưng vẹn vẹn chẳng qua là đánh thức vậy, cũng không cần nhiều như vậy. Vì vậy, Hắc Giáp trùng vẹn vẹn chỉ tiêu hao tí xíu tín ngưỡng lực, liền đem cái này miệng bên trong chiếc đỉnh lớn thần linh thành công đánh thức. Trên chiếc đỉnh lớn hư ảnh ngọ ngoại, một cái thanh âm từ hư ảnh trong vang lên, "Nha, ngươi mới dùng một chút như vậy hồi nhỏ giữa, liền trực tiếp tu luyện đến nửa bước hóa thần." Hư ảnh sẽ hỏi ra những lời này, cũng là mười phần bình thường. Hứa Hạo lần đầu tiên thấy cái này hư ảnh lúc, sức chiến đấu cũng chỉ có hơn 60,000 điểm tả hữu. Khi đó hắn, khoảng cách nửa bước hóa thần còn có khoảng cách nhất định. Hứa Hạo là ở nuốt chửng đại lượng ảnh ma sau, mới đưa sức chiến đấu tăng lên tới nguyên anh kỳ cực hạn, cũng chính là 99,999 điểm. Đang dò xét ra Hứa Hạo thực lực sau, hư ảnh liền đoán lên Hứa Hạo mục đích, "Ngươi bây giờ tới tìm ta, không phải là vì mượn đồ đằng đi." Nửa bước hóa thần Hứa Hạo, thực lực đã đến tăng không thể tăng mức. Hắn nếu muốn tiến hơn một bước vậy, liền nhất định phải đột phá đến hóa thần kỳ mới được. Nhưng phàm là đi hóa thần vì thần lộ số tu sĩ, đều cần tìm được một cái thuộc về mình đồ đằng mới có thể thuận lợi hoàn thành hóa thần bước thứ hai, hay hoặc là hướng đã có đồ đằng thần linh mượn tới đồ đằng vậy có thể hoàn thành hóa thần. Dùng loại phương pháp này hoàn thành hóa thần tu sĩ, được gọi là ngụy thần. Chiếc đỉnh lớn này trong thần linh hư ảnh, liền nguyện ý đem tự thân đồ đằng mượn cho tu sĩ dùng một chút, mà các tu sĩ thì chỉ cần bỏ ra một ít bi thương lực liền có thể hóa thần vì phàm quá mức chật vật. Ở hư ảnh xem ra, Hứa Hạo cuối cùng nên lựa chọn hóa thần vì thần con đường. Vì vậy, Hứa Hạo nếu muốn đột phá hóa thần kỳ, liền phải hướng nó cung phụng bi thương lực cũng mượn tới đồ đằng dùng một chút mới được. Nghĩ tới đây, hư ảnh liền tính toán treo giá đợi bán. Nó hướng Hứa Hạo bày lên phổ nhi, "Ngươi nếu mong muốn đồ đằng, vậy ngươi hẳn là cũng biết quy củ đi. Ta không phải để đổi đồ đằng." Hứa Hạo hướng hư ảnh giải thích nói, "Ta chẳng qua là muốn hỏi ngươi, như thế nào mới có thể từ một cái tinh cầu bên trên chuyển tống đến một viên khác tinh cầu. Chu Tước Tinh cũng không phải là hành tinh chết vực. Hành tinh chết vực bên trên có lý tu, có cơ giới sinh mạng, có một vạn năm trước người địa cầu lưu hạ tinh vực truyền tống trận, Hứa Hạo chính là thông qua tòa trận pháp kia mới đi đến Chu Tước Tinh. Chỉ bất quá, tinh vực truyền tống trận là văn minh khoa học kỹ thuật sản vật. Chu Tước Tinh bên trên tu chân văn minh là không thể nào bắt chước ra tòa trận pháp kia. Hứa Hạo nếu muốn trốn đi Chu Tước Tinh, liền nhất định phải tìm phương pháp khác mới được." Ví như nói hướng trước mắt cái này thần linh dò xét tin tức, phía trên chiếc đỉnh lớn, cái bóng mờ kia ngọ ngoại, giọng nói mang vẻ một tia bất mãn, "Ngươi tìm ta chính là nếu hỏi điều này." Hứa Hạo dù sao có việc cầu người. Hắn cố kiên nhẫn, cung kính đáp, "Còn mời tiền bối vì ta giải hoặc, ta có thể cùng phụng bi thương lực làm đáp tạ." Cái này cũng là không cần hư ảnh cười lạnh nói, bởi vì ta coi như đem biện pháp nói cho ngươi biết, ngươi cũng không thể nào kể từ bây giờ tình cầu chuyển đi. Hứa Hạo cả kinh nói, "Có ý gì?" Hư ảnh giải thích nói, "Chỉ có tu luyện đến hợp thể kỳ người, mới có thể ở bất đồng tình cầu giữa truyền thống. Ngươi bây giờ mới nguyên anh kỳ, làm sao có thể làm được?" Nghe được hư ảnh sau khi giải thích, Hứa Hạo mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Lại muốn đạt tới hợp thể kỳ, mới có thể vượt qua tinh cầu truyền tống sao? Hứa Hạo khoảng cách hợp thể kỳ trọn vẹn kém hai cái cảnh giới. Xem ra, muốn truyền đưa đến những tinh cầu khác, đã cơ hội là không thể nào. Hư ảnh cười lạnh một tiếng sau, lại tiếp tục rêu cợt nói, "Ta nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi trên tinh cầu nên là xảy ra vấn đề đi. Ngươi có phải hay không sắp phải chết?" Hứa Hạo cười khổ một tiếng, tiếp tục hướng hư ảnh hỏi, "Tiền bối, ngươi cũng đã biết không thể diễn tả cấp sinh vật rốt cuộc là thứ gì?" "Ai?" "Dừng lại, đừng nói." Nghe Hứa Hạo nói tới không thể diễn tả cấp sinh vật, hư ảnh đội la lên, "Cái này ngươi tuyệt đối đừng cần ta thảo luận, không phải ta lập tức đi liền." Hứa Hạo làm như đoán được cái gì bình thường. Hắn hướng hư ảnh thử dò xét nói, chẳng lẽ nói hư ảnh sợ Hứa Hạo nói lung tung, vì vậy liền vội vàng tiếp lời chuyện, giải thích nói, "Phàm là thấy qua, hoặc là bị những thứ đó để mắt tới người, chỉ biết một mực bị bọn nó đuổi giết, cho nên ngươi tuyệt đối đừng cần ta trò chuyện những thứ đó, không phải ta cũng phải tao đương." Hứa Hạo bừng tỉnh. Hắn bây giờ rốt cuộc hiểu ra, vì sao ở hắn sau khi chuyển kiếp, kia Ô Mạc cũng sẽ theo sát xuất hiện ở Chu Tước Tinh bên trên. Làm nửa ngày, kỳ thực đều là Hứa Hạo chính hắn đem Ô Mạc cấp dẫn tới Chu Tước Tinh bên trên. Hoặc là cũng có thể đổi một loại cách nói, bị Ô Mạc để mắt tới Hứa Hạo đang hoàn thành vượt qua tinh cầu xuyên qua, đồng thời cũng bị Ô Mạc cung cấp một cái mới tọa độ. Lần ngồi xuống này tiêu điểm chính là Hứa Hạo tự thân, mà Hứa Hạo lại tại trên Chu Tước Tinh, vì vậy Ô Mạc liền phát hiện nhập vào xâm Chu Tước Tinh. Chu Tước Tinh tiêu diệt ngọn nguồn là ở Ô Mạc, mà mồi dẫn hỏa thời là bởi vì Hứa Hạo từ một loại nào đó góc độ mà nói hủy diệt Chu Tước Tinh đại ma vương, kỳ thực chính là Hứa Hạo chính hắn. Kia hư ảnh tựa hồ đối với không thể diễn tả cấp sinh vật cực kỳ kiêng kỵ, nó sợ hai Hứa Hạo cùng nó tiếp tục trò chuyện cái này đề tài, vì vậy liền tính toán trước hạn chạy ra. Hư ảnh nói, "Ta coi như là biết, ngươi bây giờ là cái gì tình huống, nếu như ngươi có thể không chết vậy, vậy sau này tìm thêm ta đi." Dứt lời, phù động ở trên chiếc đỉnh lớn hư ảnh, liền đã tiêu tán vô ảnh vô tung. Trong căn phòng, nghe xong Hứa Hạo cùng hư ảnh đối thoại sau, Hắc Giáp trùng cũng đã lớn dồn hiểu tình cảnh bây giờ. Nó nóng nảy, "Hứa Hạo, chúng ta bây giờ làm thế nào?" Chương 351, không người còn sống. Chương 351, không người còn sống. Đối với Hắc Giáp trùng vấn đề, Hứa Hạo cũng không làm ra đáp lại. hắn hóa thành một đoàn bóng đen, cuốn lên hắc giáp trùng bay đến Phạn Âm Tự trên quảng trường. Bị sau lưng quái dị ảnh hưởng, Phạn Âm Tự các tăng nhân đã gom lại trên quảng trường, thậm chí ngay cả trong chùa trụ trì cũng giống vậy đi tới trên quảng trường tị nạn. Một tăng nhân ngẩng đầu lên, nhìn giữa không trung Hứa Hạo biến thành bóng đen, cả kinh nói: "Các ngươi nhìn phía trên, kia đen chính là cái gì?" Một cái khác tăng nhân nghe vậy hướng không trung nhìn lại. Hắn suy đoán nói: "Vậy sẽ không là quái dị đi." Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Hứa Hạo từ trên trời giáng xuống, rơi vào Phạn Âm Tự trụ trì trước mặt, cũng từ bóng đen hình thái biến trở về hình người. Trong đám người, Gia Lá khi nhìn đến hiện ra chân thân Hứa Hạo sau, liền lập tức đoán được Hứa Hạo mục đích. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Hạo là tính toán hướng Phạn Âm Tự trụ trì, ép hỏi ra một ít cùng lần kiếp nạn này có liên quan tin tức. Theo Gia Lá biết, Phạn Âm Tự trụ trì pháp hiệu Như Rồng, là một kẻ có nguyên anh hậu kỳ tu vi Phật gia cao thủ, mà Hứa Hạo cảnh giới cũng đồng dạng là nguyên anh kỳ. Cái này để cho Gia Lá có chút không rõ, nếu đều là nguyên anh kỳ cao thủ, cái này Hứa Hạo lại là nơi đó tới tự tin, dám cùng Như Rồng thế tôn đối đầu gay gắt. Hắn không sợ lưỡng bại câu thương sao? Trên quảng trường, Như Rồng ngồi trên chiếu, thấy không trung bóng đen đột nhiên hóa thành Hứa Hạo bộ dáng sau, Như Rồng ngẩn người, ngay sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Hứa Hạo. Hứa Hạo không rảnh cùng người này vết mực, hắn trực tiếp đi thẳng vấn đề hỏi: "Ngươi cũng đã biết, mặt trời kia đại khái lúc nào mới có thể đi ra ngoài?" Như Rồng hòa thượng nhìn Hứa Hạo, lộ ra một tia cao thâm khó dò đủ cười: "Thái Dương nên là sẽ không lại đi ra có ý gì?" Hứa Hạo mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Làm sao ngươi biết Thái Dương không ra ngoài?" Như Rồng cũng không đáp lại. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Hạo, đột nhiên chắp tay trước ngực, cũng từ này sau lưng gọi ra một đạo cực lớn kim thân pháp tướng. Như Rồng tay phải nhẹ nhàng hướng Hứa Hạo một chỉ. Cùng lúc đó, Như thân rồng sau cái kia đạo kim thân pháp tướng cũng bắt chước Như Rồng động tác, hướng Hứa Hạo điểm ra một chỉ. Làm một kẻ nguyên anh hậu kỳ Phật gia cao thủ, Như Rồng ở trong đại đa số tình huống đều là có thể động thủ liền tuyệt không động khẩu. Nói nhiều vô ích. Như Rồng tính toán lấy thế lôi đỉnh, trực tiếp ra tay trấn áp Hứa Hạo, sau lại từ trong miệng ép hỏi ra nhiều hơn tin tức. Hừ, đối mặt Như Rồng pháp tướng kim thân, Hứa Hạo đứng tại chỗ hừ lạnh một tiếng. Hắn không tránh không né, hoàn toàn mặc cho kia pháp tướng kim thân điểm vào trên người mình. Hứa Hạo cùng Như Rồng dù đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng nguyên anh kỳ giữa các tu sĩ, này sức chiến đấu cũng là có cực lớn chênh lệch. Bình thường mà nói, một kẻ đạt tới nguyên anh cảnh giới cường giả, này sức chiến đấu đồng dạng đều sẽ không vượt qua 40,000 điểm. Cũng tỉ như hành tinh chết vượt bên trên Phật tổ, Lý Tu cùng máu thịt nóng cốt ba người, cùng với đông thổ ở trong tiên đỉnh ba thần một đế. Những người này sức chiến đấu liền ở 10,000 tới 40,000 giữa. Nhưng trong này cũng có ngoại lệ. Bị máu thịt lực ảnh hưởng, Như Lai ở gia nhập Ô Mạc giáo cũng thờ phượng Ô Mạc sau, thực lực trực tiếp tăng vọt đến 999.99 điểm. Sau, Như Lai lại nhân tiến một bước lây nhiễm mà đưa đến biến dị, cùng làm thực lực bản thân, đột phá đến có thể so với hóa thần kỳ trình độ. Về phần Hứa Hạo, chiến lực của hắn đích xác không kịp biến dị sau Như Lai. Nhưng Hứa Hạo ở nuốt trường đại lượng ảnh ma sau, thực lực cũng đã đạt tới nguyên anh kỳ có thể đạt tới cực hạn, cũng chính là 99.999 điểm. Dưới so sánh, như dòng loại cấp bậc này nguyên anh kỳ Phật tu, lại nơi nào là Hứa Hạo đối thủ? Trên quảng trường, ở pháp tướng kim thân điểm trúng Hứa Hạo trong nháy mắt, trên quảng trường các tăng nhân hoàn toàn nghe được một trận gạch đá nứt ra thanh âm. Ở nơi này trận tiếng vỡ vụn vang lên đồng thời, các tăng nhân phát hiện, như dòng pháp tướng kim thân thượng, lại cũng tùy theo xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Phật tu giả ở đấu pháp lúc, với nhau kim thân đụng nhau, sẽ xuất hiện vết rách cũng là thường gặp chuyện. Nhưng Hứa Hạo chỉ dựa vào thân xác, liền đem như dòng pháp tướng kim thân đụng chạm một đạo vết rách, cái này có chút làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điều kỳ quái nhất chính là, bản thân hắn ở gồng đỡ một kích này sau, thế mà còn là lông tóc không tổn hao gì trạng thái. Chính mắt thấy một màn này các tăng nhân, lúc này đã sớm là trợn mắt há mồm. Ở những chỗ này Phật các tu giả xem ra, một người thân xác cho dù như thế nào đi nữa mạnh, cũng tuyệt đối không thể cùng pháp tướng kim thân cứng đối cứng mới đúng. Huống chi, đạo này kim thân hay là nguyên anh kỳ đại năng, như rồng thế tôn chỗ gọi ra tới. Cho nên, hắc bào nhân này thực lực, rốt cuộc đạt tới như thế nào một loại độ cao. Phúc. Ở kim thân bị phá trong nháy mắt, như rồng liền bị tự thân công pháp cắn trả, miệng hắn cũng theo đó phun ra một ngụm máu tươi. Như rồng lại nhìn hướng Hứa Hạo lúc, trong mắt đã nhiều vẻ nghiêm trọng. Hắn duy trì đề phòng, mở miệng hướng Hứa Hạo thử dò xét nói: "Ngươi là từ Đông Thổ tới a?" Như Rồng có thể nhìn ra một điểm này không hề kỳ quái. Ở phương Tây Phật quốc, người phàm nếu là muốn tu luyện vậy, duy nhất phương pháp chính là gia nhập Phật môn. Dĩ nhiên, phương Tây Phật quốc cũng đích xác có từ Đông Thổ truyền lưu đến công pháp bí tịch. Nhưng ở phương Tây Phật quốc trong, tu luyện bất kỳ công pháp nào đều phải cần tiêu hao đại lượng vân hương, mà vân hương lại chỉ có thể từ Phật tự trong đạt được. Vì vậy, người phàm cho dù ở dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được cùng đạo có liên quan tu tiên bí tịch, cũng vẫn là sẽ nhân vân hương chưa đủ mà không cách nào tu luyện. Chỉ có Phật tự trong mới có đủ nhiều vân hương, có thể cung dưỡng người phàm tu tập Phật gia công pháp. Ở Phật quốc, cũng chỉ có Phật tu giả mới có thể có siêu phàm lực. Vậy mà Hứa Hạo cũng là một ngoại lệ. Vô luận là từ Hứa Hạo tóc, hay là quần áo, hay hoặc là kia một thân trên thực lực, cũng không khó coi ra, hắn tuyệt đối là cùng Phật tu giả dựng không lên bất kỳ quan hệ gì. Kể từ đó, Hứa Hạo thân phận dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Thấy như rồng đã bị bản thân dùng thực lực trấn áp, Hứa Hạo liền không có tiếp tục tính toán ra tay. Dưới mắt tình huống nguy cấp, hay là lúc này lấy dò xét tin tức làm chủ. Hứa Hạo gật gật đầu, hướng như rồng đáp: "Không sai, ta đúng là từ Đông Thổ tới." Như rồng nghe vậy, lộ ra một bộ quả là thế nét mặt. Hắn cũng không hỏi thăm Hứa Hạo là như thế nào đi tới Phật quốc, chẳng qua là hướng kỳ phản hỏi: "Ngươi cũng đã biết, Đông Thổ người bây giờ đã chết xong. Đông thổ người không ngờ cũng chết xong. Nghe được tin tức này sau, Hứa Hạo trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra khiếp sợ. Nếu là như rồng nói là thật, Hứa Hạo ngay lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng, Đông thổ bên trên người có thể hay không đều là chết ở Ô Mạc trong tay. Có thể một hơi giết chết nửa viên tinh cầu người, chứ không thể diễn tả cấp sinh vật có thể làm được ra, Hứa Hạo liền cũng nữa không nghĩ ra cái gì khác không đúng. Ở Đông thổ bên trên, tựa hồ còn có một tu sĩ cũng có thể làm được một điểm này, tu vi kia nghi là đột phá đến hóa thần cảnh Như Lai, tựa hồ cũng giống vậy có thể giết chết nửa viên tinh cầu người sống. Hứa Hạo biết, Như Rồng bảo hắn biết tin tức này, tất nhiên là có này nguyên nhân, vì vậy liền im lặng không lên tiếng, tiếp tục chờ Như Rồng nói tiếp. Thấy Hứa Hạo không nói một lời, Như Rồng liền lại hướng này hỏi một câu, không biết ngươi có nghe nói hay không qua Ô Mạc? Ô Mạc? Hứa Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói cách khác, Đông thổ bên trên người toàn bộ bị giết, quả thật là bởi vì Ô Mạc đưa đến sao. Chương 352, hóa thần bên trên. Chương 352, hóa thần bên trên. Từ như miệng rồng trong, Hứa Hạo còn phải biết, làm có nguyên anh kỳ tu vi Phật tự trụ trì, Như Rồng là có thể tiếp xúc được Phật, hắn có thể nghe được đến từ Phật thanh âm. Đối với nghe được tin tức này, Hứa Hạo không hề cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Ở Đông thổ, làm thiên đình người nắm giữ Hạo Thiên Đại Đế, cũng giống vậy có thể nghe được đến từ đạo thanh âm. Ban đầu, Hạo Thiên bị Ô Mạc để mắt tới sau, hắn chính là dựa vào đạo chỉ điểm, lúc này mới thành công dung hợp xương chân quái, cũng nhờ vào đó tránh được Ô Mạc đuổi giết. Như vậy liền không khó coi ra, một mảnh địa vực bên trên người thống trị, nên là có thể cùng thống trị phiến địa vực này không thể diễn tả cấp sinh vật đối thoại. Liên cung Hứa Hạo trước suy đoán vậy, căn cứ Như Rồng từ Phật nơi đó lấy được tin tức, ở Ô Mạc thành công xâm lấn Đông thổ sau, nó liền đem xâm lấn mục tiêu chuyển tới Phật chỗ thống trị phương Tây Phật quốc bên trên. Mà lúc này Ô Mạc cũng đã đem toàn bộ Đông thổ bên trên người sống tất cả đều chuyển hóa thành nó con cháu. Ô Mạc thực lực đã đạt tới vô tiền khoáng hậu mức, vì đối kháng Ô Mạc, Phật cũng chỉ có thể gọi ra đại lượng quái dị, cũng che phủ lên nhật nguyện, khiến âm binh cùng quái dị nhóm nhanh chóng thu cắt người sống tính mạng, để có thể như Ô Mạc như vậy tăng cường thực lực bản thân, từ đó đạt tới có thể cùng Ô Mạc chống đỡ được mức. Bên này là quái dị số lượng lại đột nhiên tăng vọt, không trung thái dương bị che phủ lên nguyên nhân căn bản. Nghe đến đó, Hứa Hạo cũng coi như là xác định trong lòng mình phỏng đoán, hắn sau khi chuyển tiếp bản thân nhìn thấy qua các loại quỷ quái, quả thật đều là nhân không thể diễn tả cấp sinh vật mà sinh ra, những sinh vật này là đang mượn này tăng cường tự thân lực lượng. Như vậy những vấn đề mới lại tới. Hứa Hạo hướng Như Rồng hỏi, cho nên ý của ngươi là nói, không thể diễn tả cấp sinh vật, chỉ cần con cháu càng nhiều, giết người càng nhiều, bọn nó lực lượng lại càng mạnh. Cái này, Như Rồng suy nghĩ một chút, không xác định địa trả lời, nên là như vậy đi, kỳ thực chính ta cũng không rõ lắm. Hứa Hạo lại hỏi, vậy ngươi có biết, không thể diễn tả cấp sinh vật rốt cuộc là thế nào tới? Như Rồng cười khổ nói, cái này ta làm sao có thể biết. Như Rồng dù có thể nghe Phật thanh âm, nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là có thể nghe mà thôi, Như Rồng không cách nào chủ động cùng Phật tiến hành trao đổi. Vì vậy, Như Rồng biết tin tức là có hạn. Trên quảng trường, đang ở Hứa Hạo cùng Như Rồng trò chuyện lúc, cách đó không xa đột nhiên chuyển tới từng trận nói to làm ồn ào tiếng, là âm binh. Có âm binh đến rồi. Ngay sau đó, các tăng nhân tựa như thủy triều, rối rít hướng quảng trường trong khu vực đi vào tới. Hứa Hạo ngắm nhìn bốn phía. Hắn ở quảng trường ranh giới chỗ, thấy được mấy tên người mặc trường bào màu trắng đen, cầm trong tay màu đen xích sắt hơi mở hư ảnh. Cái này hai đạo hư ảnh Hứa Hạo trước cũng đã gặp. Ở giới sắt thôn lúc, Lam Bất Văn hòa thượng, Đại Như hai người, nhân sát dị cùng tình dị dẫn dụ mà bị giết lúc chết, những thứ này đèn trắng bảo hư ảnh liền tùy theo xuất hiện, cũng đem Bất Văn, Đại Như hai người hồn phách câu đi. Nói cách khác, Hứa Hạo trước thấy Hắc Bạch Vô Thường chính là xuất hiện ở đêm trừ tịch trong âm binh nhóm. Khi nhìn đến những thứ này âm binh sau, Như Rồng mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn hướng Hứa Hạo cười nói, nếu như ta không có đoán sai, toàn bộ Chu Tức Tinh bên trên, bây giờ nên cũng chỉ còn lại có chúng ta những người này. Phản Âm Tự chọn nơi 10 phần giảng cứu. Vì làm hết sức tránh âm binh, Phản Âm Tự tại kiến tạo ban đầu, liền chọn ở Phật Quốc thượng nhân miệng dày đặc nhất, lại ở vào trung tâm nhất khu vực. Mà âm binh ở câu hồn phách người lúc, là sẽ ưu tiên đi ít người khu vực. Chỉ có làm Phật Quốc bên trên các phàm nhân đều đã còn dư lại không có mấy lúc, âm binh nhóm mới có thể một đường giết tới nhân khẩu dày đặc nhất, lại ở vào trung tâm nhất khu vực Phản Âm Tự. Nói cách khác, toàn bộ phương Tây Phật Quốc, cả viên Chu Tức Tinh bên trên, ra Phản Âm Tự những thứ này tăng nhân ra, lúc này đã mất một người sống sót. Như Rồng đứng ở trên quảng trường, hắn nhìn du đang ở dọc theo quảng trường âm binh cùng với chạy trốn tứ phía các tăng nhân, tuyệt vọng nói, không cần thiết chạy, ngược lại đều là cái chết. Dứt lời, hắn hoàn toàn trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Như Rồng đã hoàn toàn từ bỏ chống lại, mà Như Rồng trước đó sở dĩ sẽ cùng Hứa Hạo trò chuyện nhiều như vậy, cũng chính bởi vì cái này nguyên do. Theo lẽ thường mà nói, một tu sĩ ở gặp phải cường địch sau, đồng dạng đều sẽ nghĩ phương tìm cách chạy trốn, hay là nhân cơ hội phản sát mới đúng. Dưới tình huống bình thường, Như Rồng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng vấn đề là, bây giờ toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt, Như Rồng cho dù là có thể chạy trốn, có thể phản sát Hứa Hạo, thì có ý nghĩa gì chứ? Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Tại xác định Hứa Hạo cũng đều là nguyên anh kỳ tu sĩ sau, Như Rồng liền lựa chọn trước khi chết, đem bản thân biết hết thể đều nói ra. Thêm một cái người biết cùng Như Rồng cùng lên đường, cũng có thể để cho trong lòng hắn nhiều một tia an ủi. Trên quảng trường, khi nhìn đến Du đang ở dọc theo quảng trường âm binh sau, Hứa Hạo tựa như ma chướng bình thường, đứng tại chỗ nhắm mắt rơi vào trầm tư. Ở Như Rồng xem ra, Hứa Hạo đây là tính toán cùng hắn cùng nhau chờ chết rồi. Ý thức được một điểm này sau, Như Rồng liền cảm khái nói, ai? Đạo hữu, hai chúng ta trước khi chết có thể đụng cùng một chỗ, cũng coi là loại duyên phận, có lẽ là biết mình không còn sống lâu nữa, cũng có thể là vì bỏ đi sợ hãi tử vong cảm giác. Như Rồng ngồi ở Hứa Hạo bên người, bắt đầu như pháo liên châu bình thường dài dòng đứng lên. Bất quá, Hứa Hạo lúc này cũng không phải là đang chờ chết, bởi vì hắn nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Là một kẻ nguyên anh kỳ tu sĩ, Hứa Hạo lựa chọn thông qua hóa thần vi phạm con đường này, tới đột phá đến hóa thần kỳ. Trong đó, hóa thần vi phạm thứ nhất bước hóa phàm ngộ đạo Hứa Hạo đã sớm tại đan đỉnh thành bên trong hoàn thành, hắn sở ngộ ra đại đạo, tên là Vĩnh Sinh chi đạo. Sau đó chính là hóa thần vi phạm thứ nhị bước, hóa thần vi phạm thứ nhị bước tên là lập chí. Bước này cần điều kiện cực kỳ hà khắc, lập chí người lập được chí hướng, phải là nhằm vào nghèo khổ chúng sinh, cùng với toàn bộ các phàm nhân lợi ích, lập được. Hơn nữa cái này chí hướng, còn phải là lập chí người xuất phát từ nội tâm, thật lòng mong muốn đi thực hiện. Nói xuông khẩu hiệu, nhưng nội tâm nhưng ở kháng cự người, thì cuối cùng cả đời đều không cách nào lập chí. Nói cách khác, Hứa Hạo nếu không phải xuất phát từ nội tâm, mong muốn vì các phàm nhân như phúc lợi vậy, hắn liền cuối cùng cả đời đều không cách nào lập chí thành công. Mà Hứa Hạo vừa vặn chính là một cái mười phần tự mình người. Muốn cho Hứa Hạo vì các phàm nhân vô tư dâng hiến, vậy gần như là không thể nào một chuyện. Trừ phi làm toàn thế giới người phàm cũng chết sạch thời điểm, Hứa Hạo hay là rất vui lòng vì các phàm nhân vô tư dâng hiến, bởi vì cái này thời điểm người phàm chỉ còn lại có chính Hứa Hạo. Hứa Hạo trong cơ thể cũng không bất kỳ linh lực, lại đã chưa tu đạo, cũng không tu Phật, hắn dĩ nhiên có thể tính là một kẻ người phàm. Một người càng là ích kỷ, hắn liền càng là sẽ không khắc nghiệt bản thân. Mà dưới mắt, vừa lúc chính là toàn thế giới người phàm đều đã chết sạch, chỉ còn dư lại Hứa Hạo một người tình huống. Hứa Hạo nếu là lựa chọn vào lúc này, vì các phàm nhân lập chí vậy, tuyệt đối là 100% xuất phát từ nội tâm, lại cam tâm tình nguyện. Dù sao, Hứa Hạo tuy nói là đang vì các phàm nhân lập chí, nhưng trên thực tế, hắn cũng là đang vì hắn bản thân lập chí. Ở Hứa Hạo suy nghĩ ra đây hết thảy đồng thời, ngồi xếp bằng ở một bên như rồng đột nhiên phát hiện, đứng ở bên cạnh hắn Hứa Hạo, khí thế của nó hoàn toàn bắt đầu không ngừng kéo lên đứng lên. Hứa Hạo mặc trường bào màu đen không gió mà bay một cỗ huyễn hoặc khó hiểu, lại không cách nào nói lời cảm giác, cũng chậm rãi từ Hứa Hạo trong cơ thể hướng bốn phía khuếch tán. Bị cỗ khí thế này ảnh hưởng, trong lúc nhất thời, trên quảng trường toàn bộ tăng nhân hoàn toàn cũng đồng loạt ngừng lại. Bọn họ mặt lộ vẻ khiếp sợ, sững sờ tại nguyên chỗ, không chớp mắt nhìn chằm chằm khí thế càng ngày càng mạnh Hứa Hạo. Chương 353, Hóa Thần Hạ chương 353, Hóa Thần Hạ trên quảng trường. Một tăng nhân đột nhiên ngón tay bầu trời, cả kinh nói, các ngươi nhìn phía trên. Vâng. Tăng nhân này vừa dứt lời, trên bầu trời liền tự dưng vang lên một trận sấm sét, vô số màu đen đám mây từ từ tụ tập đến Hứa Hạo đỉnh đầu. Cùng lúc đó, tại chỗ toàn bộ tăng nhân gần như cũng có thể cảm giác được đến, những thứ kia mây đen trong, gần như mỗi một đóa cũng tản ra vô cùng kinh khủng uy hiểm, liền tựa như bên trong hàm chứa vô cùng vô tận lôi đình bình thường. Già Lá đang nhìn bầu trời trong mây đen, khiếp sợ trong lòng đã sớm là tột cùng. Là một kẻ kim đan kỳ tu sĩ, một màn trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Như rồng sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm cả người tản mát ra khí tức khủng bố Hứa Hạo, lẩm bẩm nói, "Hóa thần, đây là muốn hóa thần." "Hóa thần?" Một tăng nhân đầy mặt khiếp sợ, cũng tiềm thức lặp lại một lần hóa thần hai chữ. Như rồng thanh âm tuy nhỏ, nhưng làm phản âm tự chủ trì, giờ phút này vẫn có rất nhiều người đều chú ý tới hắn. Vì vậy, như rồng vừa dứt lời, hóa thần hai chữ đã trong nháy mắt truyền vào toàn bộ tăng nhân trong hai. Vào giờ phút này, Hứa Hạo đã trở thành toàn bộ các tăng nhân chú ý tiêu điểm. Bước vào hóa thần cảnh tu sĩ, có thể đối phó những thứ kia âm binh sao? Hứa Hạo đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền. Hắn giờ phút này đã tiến vào đứng ngoài cuộc, huyền chi lại huyền bóng ngã chi cảnh. Căn cứ Lý Tu cách nói, làm cái nào đó sinh mạng thể lực lượng đã thành vừa được trình độ nhất định thời điểm, sẽ gặp xuất hiện ý nghĩa biết, không cách nào khống chế tự thân lực lượng tình huống. Mà khi ý thức cùng lực lượng không thể tương xứng lúc, liền có bình cảnh kiểu nói này. Cái gọi là hóa thần chính là sinh mạng thể cường hóa tự thân ý thức, cùng làm khả năng cùng tự thân lực lượng lần nữa xứng đôi một cái quá trình. Đại đạo muôn vàn, trăm sông đổ về một biển. Vô luận là đi hóa thần vì thần con đường, thu thập hương khói cũng mượn dùng thần linh đồ đằng tu sĩ, hay là đi hóa thần vì phàm con đường, hóa thành người phàm ngộ đạo tịnh lập chí tu sĩ. Những quá trình này, nay mục đích đều là vì cường hóa tự thân ý thức. Ở ngoài sáng hiểu một điểm này sau, Hứa Hạo liền đã biết, hắn giờ phút này vì sao có thể đột phá đến hóa thần cảnh, Hứa Hạo sở dĩ có thể lập chí, không hề hoàn toàn là bởi vì, coi đời này người phàm đều đã chết hết nguyên nhân Hứa Hạo có thể thành công lập chí nguyên nhân chủ yếu hơn vẫn là ở chỗ hắn tự thân. Trên thực tế, lập chí người lập được chí hướng, cũng không phải là liền nhất định phải nhằm vào nghèo khổ chúng sinh, nhằm vào toàn bộ người phàm mới có thể thành công. Bên trong chiếc đỉnh lớn hư ảnh sở dĩ cho là như vậy, cũng chỉ là bởi vì từ cổ chí kim, vì thiên hạ vạn dân lập chí người dễ dàng hơn thành công mà thôi. Đạo lý này rất đơn giản. Người đều là xã hội tính động vật. Là một người chỉ vì bản thân mà sống lúc, ý chí của hắn rất có thể sẽ trở nên mười phần yếu kém, thậm chí có chút tỏa chết sẽ gặp lựa chọn buông tha cho. Mà khi một người vì người khác mà sống, ví như người nhà, người thương, thậm chí là vì thiên hạ vạn dân mà mưu lúc, như vậy ý chí của hắn lực chỉ biết trở nên vô cùng hùng mạnh, lại bất khuất. Nhìn chung dòng chảy dài lịch sử, vì thiên hạ trăm họ mà khẳng khái đến nghĩa người, vậy nhưng thật là rất rất nhiều. Vì vậy, thông qua lòng mang thiên hạ, tâm hệ người khác tới tiến hành lập chí, cũng nhờ vào đó tới cường hóa tự thân ý thức cùng ý chí lực, là đại đa số hóa thần vì phạm tu sĩ không hai lựa chọn. Nhưng có một loại người lại đặc biệt cùng người khác bất đồng. Loại người này cực kỳ tiết mệnh. Bọn họ có thể vì tự thân tính mạng, vì sống tiếp mà không tiếc hy sinh hết thảy, thậm chí thống khổ lớn hơn nữa cũng có thể chịu được. Bọn họ không cần bất kỳ niềm tin, tín ngưỡng, không cần mượn bất luận kẻ nào lực lượng. Bọn họ chỉ cần sống tiếp cái này cái lý do, liền có thể vắt hết óc, sử ra tất cả vô liếng, kích thích ra thường nhân không thể bằng lực lượng. Bọn họ làm hết thảy đều chẳng qua là vì sống tiếp. Mà vừa vặn, Hứa Hạo chính là loại này, nguyện ý đi chịu được hết thảy khổ nạn, nguyện ý dùng hết thế gian hết thảy thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ vì để cho bản thân người còn sống sót. Hứa Hạo loại người này, càng gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn có thể bộc phát ra lực lượng liền càng hùng mạnh. Ở trong xã hội hiện đại, loại đặc chất này có thể không hề sáng rõ. Nhưng khi Hứa Hạo xuyên việt đến, thời khắc này cũng sẽ đối mặt nguy cơ sinh tử tu tiên giới sau, hắn cái này đặc chất liền bị hoàn mỹ thể hiện đi ra. Rất dễ thấy, Hứa Hạo đúng là rất sợ chết, cũng rất tiếc mệnh. Nhưng cũng chính là bởi vì sợ chết, cho nên ở gặp phải chân chính nguy cơ sinh tử lúc, Hứa Hạo cũng luôn là có thể giữ được tỉnh táo, cũng tìm ra phá cuộc biện pháp. Hứa Hạo có thể nhiều lần biến nguy thành an, trong này có lẽ có vận khí thành phần, nhưng nhiều hơn cũng là nhân Hứa Hạo tiết mệnh, ích kỷ bản tính mà thúc đẩy. Lần này lập chí cũng giống như thế, làm Chu Tước Tinh bên trên người phạm, tu sĩ cũng nhân không thể diễn tả cấp sinh vật giữa tranh đấu, mà hết mức chết hết sau. Làm âm binh cùng phái dị đã du đãng ở phản âm tự các ngõ ngách trong lúc, các tăng nhân nhân sợ hãi tử vong mà trở nên hốt hoảng, mà biết nhiều hơn chân tướng như rồng, thì nhân bước đường cùng mà trở nên tuyệt vọng. Nhưng duy chỉ có Hứa Hạo bất động, hắn từ đầu đến cuối cũng không từng buông tha một tơ một hào. Nói đúng ra, gần như mỗi một lần tuyệt cảnh, Hứa Hạo cũng chưa từng có lựa chọn buông tha. Cho dù là chết, hắn cũng phải đang tìm phá cuộc biện pháp trên đường chết đi, mà không phải ngồi chờ chết. Nguyên nhân chính là như vậy, làm Hứa Hạo đối mặt cái này nguy cơ sinh tử phút quyết định cuối cùng lúc, hắn hùng mạnh cầu sinh ý chí rốt cuộc bùng nổ. Cho nên nói, Hứa Hạo không hề hoàn toàn là nhân lập chí mà bước vào hóa thần kỳ. Nhiều hơn, thời là nhân Hứa Hạo mãnh liệt bản năng sinh tồn, khiến cho ý chí lực trong nháy mắt này lấy được bay vọt về chất. Trên quảng trường, tránh né âm binh đuổi giết các tăng nhân, cùng với nhân tuyệt vọng mà hoàn toàn buông tha cho như rồng hòa thượng. Những người này đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt cầu sinh ý chí, đang lấy Hứa Hạo làm trung tâm hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Tiếp xúc được cỗ này cầu sinh ý chí sau, các tăng nhân bắt đầu hướng Hứa Hạo phương hướng dựa sát. Ở cảm giác được Hứa Hạo đã bước vào hóa thần cảnh sau, như rồng cũng thay đổi lúc trước tuyệt vọng, cũng như những thứ kia các tăng nhân bình thường, hướng Hứa Hạo vị trí tới gần. Sinh tử trong lúc nguy cấp, Hứa Hạo chỗ bộc phát ra cầu sinh ý chí, đối trong tuyệt vọng người có chí mạng sức hấp dẫn. Trong đám người, Hứa Hạo đột nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, trên quảng trường toàn bộ các tăng nhân trong lòng cũng sinh ra một loại bị dòm ngó cảm giác. Loại này dòm ngó cảm giác cũng không phải là từ sau lưng quái dị mang đến. Đây là Hứa Hạo ý thức ở nhìn chăm chú trên quảng trường mỗi người. Nếu là dùng Hứa Hạo xuyên về trước, xem qua một ít tiên hiệp tiểu thuyết để giải thích, loại năng lực này có thể được gọi là thần thức. Đang đột phá đến hóa thần kỳ sau, Hứa Hạo đã có thể tựa như thu phóng này thần thức. Nguyên anh kỳ tu sĩ giống vậy có thể đem tự thân thần thức phóng ra ngoài, nhưng loại này phóng ra ngoài, vẻn vẹn chỉ có thể quan sát được quanh thân một mét phạm vi mà đã đợi đồng ý với không có. Nhưng hóa thần cảnh tu sĩ thì lại khác. Hứa Hạo bây giờ thần thức đã có thể trực tiếp bao phủ lại toàn bộ phản âm tự quảng trường, trên quảng trường tất cả mọi người mọi cử động đều đã bị hắn thu hết vào mắt. Như rồng nhìn về Hứa Hạo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tiền bối, ngươi đột phá?" Hứa Hạo cũng không ngôn ngữ. Ở Hứa Hạo mở hai mắt ra đồng thời, hắn liền đã ở trong đầu nhanh chóng nhớ lại phàm lực chân giải trong nội dung. Phàm lực chân giải là Hứa Hạo từ đan đỉnh thành bên trong vừa vỡ lạc hộ trong tay được đến công pháp. Đây là một quyển chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể học được vận chuyển lực lượng pháp môn. Công pháp này trước đó một mực bị Hứa Hạo đem gắt xó. Dưới mắt Hứa Hạo đã thành công hóa thần, vừa đúng có thể lợi dụng những thứ kia âm binh nhóm thử một lần công pháp này uy lực. Phàm lực chân giải khai thiên có nói, từ xưa võ giả luyện tính, tiên nhân tu đạo, mà không luyện tính, không tu đạo người phàm thì chỉ rèn luyện thân thể lực. Hứa Hạo dùng thần thức ngắm nhìn bốn phía. Hắn dựa theo công pháp bên trên vận chuyển lực lượng pháp môn, mượn thần thức cường đại, bắt đầu điều động lên thân thể các bộ vị lực lượng. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường tiếng gió đại tác, mãnh liệt khí lưu lại đem vây ở Hứa Hạo bên người các tăng nhân thổi tứ tán ra. Chương 354, âm phủ bên trên. Chương 354, âm phủ bên trên. Ở nơi này cổ khí lưu dưới tác dụng, Hứa Hạo bay lên trời. Hắn hoàn toàn từ trôi lơ lửng đến giữa không trung. Hứa Hạo mắt nhìn phía trước một ăn mặc trường bào màu đen hắc vô thường thân hình chợt lóe. Một giây kế tiếp, hắn đã bay đến hắc vô thường trước người. Hắc vô thường tức ăn mặc trường bào màu đen âm binh. Hứa Hạo tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là có nguyên anh kỳ tu vi như rồng, cũng chỉ trên không trung nhìn thấy một đạo tàn ảnh thoáng qua, mà chỉ có kim đan kỳ tu vi già lá, thì liền Hứa Hạo tàn ảnh đều không thể nhìn thấy ở già lá trong mắt. Hứa Hạo là trực tiếp từ không trung tuấn di đến hắc vô thường trước mặt. Ở còn chưa hóa thần lúc, Hứa Hạo chỉ cần dựa vào một chút gần hắc bạch vô thường, chỉ biết lập tức cảm nhận được một cô vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, đột phá đến hóa thần cảnh Hứa Hạo hiểu, trước mắt con này hắc vô thường đã còn lâu mới là đối thủ của hắn. Âm binh cùng quái gì vậy, phải không có được tự mình ý thức. Cho dù Hứa Hạo đã đột phá đến hóa thần kỳ, con này hắc vô thường vẫn không có chút xíu chạy trốn ý tứ. Nó quả quyết ném ra trong tay câu sách, cố gắng đem Hứa Hạo hồn phách kéo ra bên ngoài cơ thể. Thế nhưng câu sách ở trong mắt Hứa Hạo thật sự là quá mức chậm chạp. Hứa Hạo chẳng qua là tùy ý làm ra một cái bên nhanh chóng, liền nhẹ nhõm tránh thoát hắc vô thường tấn công. Hứa Hạo điều động trong cơ thể khí lực, cũng đem tụ tập ở hữu trưởng lòng bàn tay, hướng hắc vô thường một trưởng vô đi ra ngoài. Phanh! Ở một tiếng ầm ầm nổ vang sau, hắc vô thường kia hơi mở thân thể, hoàn toàn tại chỗ nổ bể ra tới, liền Hứa Hạo một chiêu đều không thể đo lấy. Uy lực này, Hứa Hạo cảm thụ trong cơ thể, nhân thần thức điều động mà vô cùng sống động khí lực, mặt lộ hiểu ra chi sắc. Phàm lực chân giải quả thật thần kỳ. Thông qua bí tịch bên trên chỗ ghi lại pháp môn, Hứa Hạo không chỉ có thể điều động toàn thân khí lực, trực tiếp lơ lửng giữa không trung. Hắn còn có thể đem khí lực ra trì trên thân thể, cũng nhờ vào đó tăng cường tự thân sức chiến đấu. Luyện khí kỳ tới nguyên anh kỳ, là tu sĩ không ngừng xúc tích lực lượng một cái quá trình. Theo tu vi tăng lên, tu sĩ linh lực trong cơ thể hay là cái khác hình thức năng lượng cũng sẽ tùy theo không ngừng tăng cường. Ma hóa thần kỳ, thời là tu sĩ cường hóa tự thân thần thức một cái quá trình. Theo thần thức tăng lên, tu sĩ liền có thể càng hiệu quả hơn vận dụng thao túng này trong cơ thể năng lượng. Nói đơn giản, Hứa Hạo bước vào hóa thần hậu, mặc dù lực lượng cũng không tăng lên bao nhiêu, nhưng đối với lực lượng thao túng lực, nhưng còn xa so trước đó phải mạnh hơn vô số lần. Trên quảng trường, con kia hắc vô thường bạo thể mà chết sau không bao lâu, liền có một đạo trong suốt màu đen hư ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Hứa Hạo trước mặt. Cùng cái gì vậy? Làm Phật con cháu, Âm Minh cũng giống vậy gồm có trọng trí năng lực. Cái này hắc vô thường đang bị Hứa Hạo giết chết sau, đã bằng vào trọng trí năng lực, lại lần nữa sống lại. Không có biện pháp. Đối mặt không cách nào bị giết chết Âm Minh, Hứa Hạo chỉ có thể lựa chọn lăng không bay lên, nhanh chóng cùng kia hắc vô thường kéo ra một khoảng cách. Hắn chau mày, lơ lửng giữa không trung yên lặng không nói. Hứa Hạo phát hiện, cho dù hắn đã đột phá đến hóa thần kỳ, cho dù hắn đã dùng thần thức bao phủ quảng trường các ngóc ngách, nhưng khi hắc vô thường bị giết cũng phát động trọng trí sau, hắn hay là không thể phát giác bất kỳ hình thức sóng năng lượng động. Loại này trọng trí năng lực thật sự là quá vô giải. Hơn nữa không có chút nào nguyên do, cũng không có chút nào bất kỳ suy luận có thể nói. Cho dù là có hóa thần kỳ tu vi Hứa Hạo, cũng vẫn là không thể nào hiểu được trọng trí nguyên lý. Bây giờ Hứa Hạo có thể nhẹ nhõm đánh chết những thứ này hắc bạch vô thường, nhưng cũng không có thể ngăn cản bọn nó trọng trí. Lơ lửng giữa không trung, Hứa Hạo dùng thần thức phong tỏa còn lại Âm Binh vị trí, thân hình hắn cũng lần nữa ở giữa không trung biến mất. Một giây kế tiếp, trên quảng trường Âm Binh nhóm hoàn toàn đồng thời vỡ ra. Âm Binh nhóm sống lại cũng là cần thời gian. Thừa dịp Âm Binh trọng trí khoảng thời gian này, Hứa Hạo rơi vào như thân rồng bên, bất đắc dĩ nói, không được, những thứ này Âm Binh có thể sống lại, ta căn bản là giết không chết ai, như rồng thở dài. Hắn đang muốn nói với Hứa Hạo chút gì, nhưng Già Lá lại đột nhiên bu lại, cũng hướng mở miệng nói ra, Hứa tiền bối, ta ngược lại nghĩ đến cái biện pháp, nói không chừng có thể còn sống sót. Cái gì? Hứa Hạo thuận thế hỏi một câu. Già La sắp xếp lại suy nghĩ, mở miệng nói ra, Hứa tiền bối, ngươi không phải có thể giết chết những thứ kia Âm Binh sao? Vậy không bằng chúng ta đi thẳng đến Âm phủ đi. Âm phủ? Hứa Hạo nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn chợt nhớ tới, những thứ kia nhân quái dị mà chết người, đang bị đen trắng bảo khiến câu đi hồn phách lúc, trô đi qua đầu kia Hoàng Tuyển Lộ. Hứa Hạo lần đầu tiên thấy Hoàng Tuyển Lộ hay là ở giới sắc tự Bất Văn Hòa Thượng trong căn phòng. Làm Bất Văn Hòa Thượng bị Hắc Bạch vô thường câu đi hồn phách sau, Hứa Hạo vốn định theo sau tìm tòi hư thực, nhưng hắn lại lo lắng Hoàng Tuyển Lộ biến mất sau sẽ bị kẹt ở trong Âm phủ, vì vậy cũng chỉ có thể chùn bước. Hứa Hạo hướng Già Diệp vừa nói, thế nào? Chúng ta còn có thể đi Âm phủ, sẽ không chết sao? Già La cũng không ngay mặt đáp lại Hứa Hạo, chẳng qua là hướng như rồng hỏi, Thế Tôn, ngươi còn nhớ rõ trước đưa chúng ta huyết nhục tính người kia? Ngươi nói là Phật Tổ. Như rồng mặt lộ vẻ hồi ức, kỳ quái nói, ngươi đột nhiên nói hắn làm gì? Phật Tổ. Nghe được Như rồng nói ra Phật Tổ hai chữ lúc, Hứa Hạo trong lòng mênh kinh. Ở hành tinh chết vực bên trên, thông qua tinh vực truyền tống trận từ Ô Mạc trong tay chạy trốn, trừ Hứa Hạo ra, còn có Lý Tu, Máu Thịt Nòng Cốt cùng với Phật Tổ ba người. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Phật Tổ hai chữ, Hứa Hạo còn có thể cảm thấy là chủ tên. Nhưng lại liên tưởng đến huyết nhục tính cái này pháp bảo sau, Hứa Hạo liền đã có thể xác nhận cái thất thất bát bát, bởi vì huyết nhục tính là Phật Tổ bổn mệnh pháp bảo. Xem ra, so sánh với Hứa Hạo mà nói, Phật Tổ đi tới Chu Tức Tinh thời gian, tựa hồ còn phải sớm hơn một chút. Hứa Hạo tiếp tục nghe hai người đối thoại. Già Lá hướng như rồng giải thích nói, ta đoán chừng, kia Phật Tổ đi Âm phủ sau, rất có thể không có chết dứt lời. Già Lá liền chỉ đặt ở trên quảng trường huyết nhục tính pháp bảo. Trên quảng trường huyết nhục tính pháp bảo có tương tự với truyền tống trận bình thường truyền tống năng lực, những thứ này gương đều là lúc trước Phật Tổ tặng cho các hòa thượng. Như rồng quét mắt một cái huyết nhục kính sau, chợt nói, đúng vậy, cái này huyết nhục kính là Phật Tổ bổn mệnh pháp bảo, những thứ này gương cũng còn không có vỡ, vậy đã nói rõ hắn vẫn luôn không có chết. Tại trải qua Như rồng một phen sau khi giải thích, Hứa Hạo liền biết được có quan hệ với Phật Tổ chuyện. Trên thực tế, chân chính đem Ô Mạc dẫn tới trên viên tinh cầu này cũng không phải là Hứa Hạo, mà là Phật Tổ. Về mặt thời gian đến xem, Phật Tổ tựa hồ sớm tại mấy chục năm trước đã truyền tống đến Chu Tước Tinh bên trên. Chỉ bất quá, Ô Mạc giáng lâm cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, cho nên vào lúc đó, Chu Tước Tinh bên trên đại kiếp còn chưa bùng nổ. Phật Tổ đi tới phương Tây Phật Quốc sau, lợi dụng trí bảo huyết nhục kính xem như đánh đổi, từ một kẻ gọi Như Lai tăng nhân trong tay lấy được bước vào hóa thần cảnh phương pháp. Phương pháp kia chính là hóa thần vị thần. Tại sự giúp đỡ của Như Lai, Phật Tổ hoa hơn 10 năm, cuối cùng là thuận lợi hoàn thành hóa thần thứ nhất bước, thu thập hương khói. Mà Như Lai cũng giống vậy ở Phật Tổ trợ giúp hạ, lấy được đến từ Ô Mạc máu thịt lực lượng, cũng nhờ vào đó thực lực đại tăng. Lúc này Như Lai ở phương Tây Phật Quốc bên trên đã mất người có thể cùng chúng chống lại. Hắn trực tiếp phản bội Phật giáo, cũng lôi kéo một nhóm tăng nhân tự nghĩ ra Ô Mạc giáo. Cùng lúc đó, Phật Tổ lợi dụng trí bảo huyết nhục kính ở các Phật tự bên trong thành lập huyết nhục kính truyền tống trận, cũng nhờ vào đó công lao trở thành phản âm tự chủ trì. Đến đây, thân ở bất đồng trận doanh Như Lai cùng Phật Tổ hai người đã hoàn toàn xé rách ra mặt. Vì tránh né Như Lai đuổi giết, Phật Tổ ở bước đường cùng dưới liền liều chết trốn vào Âm phủ. Mà Như Lai thì ở hơn 10 năm sau đi trước Đông thổ. Như Lai đi không lâu sau, này sư đệ Như Rồng liên tiếp quản phản âm tự. Như vậy, phương Tây Phật Quốc liền tạo thành cục diện bây giờ. Chương 355, Âm phủ hạ. Chương 355, Âm phủ hạ. Nghe đến đó, Hứa Hạo đã hiểu Như Rồng, Già Lá hai người ý tứ. Nếu Phật Tổ pháp bảo huyết nhục kính còn không có bể nát, vậy liền chứng minh Phật Tổ đi Âm phủ sau, kỳ thực vẫn luôn còn sống. Nói cách khác, Hứa Hạo đám người nếu là trốn đi Âm phủ vậy, hay còn có một chút hy vọng sống. Về phần tiến về Âm phủ sau, còn có thể hay không trở về Chu Tức Tinh, cái này đã cũng không trọng yếu, bởi vì Hứa Hạo bọn họ đã không có lựa chọn khác. Tiếp tục đợi ở Phật Quốc vậy, sớm muộn đều là cái chết. Hứa Hạo quét nhìn đám người một cái, tổng kết nói, có thể, vậy chúng ta đi ngay âm phủ. Làm tại chỗ duy nhất hóa thần kỳ tu sĩ, Hứa Hạo mở miệng sau, liền không người lên tiếng nữa phản bác. Nhất Phật tự trụ chỉ chủ động tiến lên, hướng Hứa Hạo xin lệnh nói, tiền bối, mở Hoàng Tuyền lộ chuyện liền giao cho ta đi. Dứt lời, nên trụ trì liền đem bên người một sa di nắm lên, quả quyết ném đến tận đám người ra. Sau khi làm xong, cái này trụ trì lại vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một tạo vô cùng cũ rách ca sa. Cái này ca sa tựa hồ là một món pháp bảo. Trụ trì chắp tay trước ngực, một đạo pháp tướng kim thân ở này sau lưng hiện ra. Trụ trì tay phải nhẹ một chút, hắn khống chế pháp tướng kim thân, đem một đạo linh lực rót vào ca sa trong. Món đó cũ rách ca sa lăng không bay lên, đón gió mà lớn dần, đảo mắt liền đem sa di bao phủ trong đó. Thấy vậy một màn, Hứa Hạo trong nháy mắt đã hiểu cái này trụ trì mục đích. Nếu muốn đánh mở Hoàng Tuyền lộ vậy, đầu tiên muốn thỏa mãn điều kiện, chính là phải nhường người kia chết ở quái dị trong tay. Sau, mới có Hắc Bạch Vô Thường nhị sứ tới trước, đem người chết hồn phách câu đi, mà Hoàng Tuyền lộ cũng sẽ tùy theo mở ra. Nói cách khác, nếu muốn đánh mở Hoàng Tuyền lộ vậy, liền nhất định phải khiến một tăng nhân bị quái dị giết chết mới được. Mà ngụ ở đâu cầm cách làm, chính là muốn cho Sa Di bị sau lưng quái dị cấp giết chết. Bị ca sa bao phủ trong đó Sa Di, tương đương với ở vào một không gian riêng biệt trong mà sau lưng quái dị lại vừa lúc sẽ tập kích một mình người. Kể từ đó, Sa Di biến thành mở ra Hoàng Tuyền lộ tế phẩm. Ca sa trụ trì ném ra bên cạnh mình Sa Di, tự nhiên là có này nguyên do. Ca sa trụ trì tu vi bất quá trúc cơ hậu kỳ, so sánh với tại chỗ Kim Đan, Nguyên Anh chờ đại lão, trụ trì tu vi thật sự là quá thấp một ít. Vì vậy, hắn liền muốn chủ động làm một ít chuyện, đi lấy lòng Hứa Hạo thực lực thế này cao cường người. Đáng người nếu muốn sống tiếp vậy, cái này ác nhân luôn là phải có người tới làm. Thay vì để cho những thứ kia Nguyên Anh kỳ các đại lão tới làm, ca sa trụ trì tình nguyện chủ động đứng ra làm cái này ác nhân. Kể từ đó, nhận được các đại lão chú ý sau, ca sa trụ trì sống sót tỷ lệ tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Mắt thấy cái này trụ trì như vậy tích cực, Hứa Hạo liền hướng này gật gật đầu, "Táng Dương, ngươi làm không tệ, ta nhớ ngươi." Đa tạ Hứa tiền bối. Ca sa trụ trì mừng lớn. Trên quảng trường, bởi vì có Hứa Hạo tồn tại, những thứ kia âm binh nhóm đã không cách nào đối chúng tăng sinh ra uy hiếp. Mỗi khi có âm binh thông qua trọng trí thành công sống lại lúc, Hứa Hạo sẽ gặp điều động trong cơ thể khí lực, lần nữa đem sống lại âm binh giết chết. Long vòng như vậy vẫn phục, mọi người đang trên quảng trường đợi chừng nửa canh giờ. Ca sa trụ trì giống như là ý thức được cái gì bình thường. Hắn điều động trong cơ thể pháp tướng kim thân lực, đem món đó cũ rách ca sa thu hồi lại. Cùng lúc đó, bị ca sa bao phủ trong đó Sa Di, này thần trí cũng đã bị sau lưng quái dị ảnh hưởng, hắn giống như là mê muội bình thường, không ngừng tại nguyên chỗ đảo quanh. Bị sau lưng quái dị ảnh hưởng người, sẽ một mực cố gắng nhìn mình sau lưng. Bọn họ sẽ một mực xoay quanh, cho đến tươi sống chuyển chết thì ngưng. Theo thời gian trôi đi, Sa Di xoay quanh tốc độ càng lúc càng nhanh bởi vì vận tốc quay quá nhanh, bên cạnh hắn thậm chí truyền ra từng trận tiếng gió gào thét. Nhưng vị dị chính là, bất kể cái này Sa Di chuyển bao nhanh, hắn cũng thủy chung sẽ không té xỉu. Bởi vì không ngừng xoay tròn, Sa Di xuất hiện nôn mửa triệu chứng. Ngay sau đó, hắn bắt đầu miệng sủi bọt mép, hô hấp cũng từ từ trở nên dồn dập. Lúc này Sa Di mặt đã là một mảnh tím bầm. Bao gồm ca sa trụ trì ở bên trong, tại chỗ phần lớn tăng nhân cũng không đành lòng nhìn thẳng cảnh này, bọn họ rối rít quay đầu, tận lực không nhìn tới kia Sa Di. Dĩ nhiên, những thứ này tăng nhân dù lòng có không đành lòng, nhưng lại không một người có ra tay cứu ý tưởng. Cái này rất bình thường. Dù sao, chỉ có để cho cái này Sa Di bị quái dị giết chết, bọn họ những thứ này tăng nhân mới có cơ hội tiếp tục sống tiếp. Lại một đoạn thời gian đi qua, bởi vì không ngừng xoay tròn, Sa Di nội tạng cũng đã bắt đầu ra bên ngoài rớm máu, cả người hắn cũng nhịn không được nữa, kêu thảm một tiếng sau liền rốt cuộc mà chết. Sa Di, tốt. Ca Sa trụ trì quay đầu đi, trên mặt hắn từ bi cùng vẻ không đành lòng, giờ phút này đã chuyển thành mừng như điên, nên là thành. Đinh linh. Ca Sa trụ trì vừa dứt lời, một trận kim thiết giao kích tiếng, tiện quảng trường bốn phía vang lên. Nương theo lấy trận này tiếng vang, một cái bày khắp tấm đá xanh con đường, cũng mười phần đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở nơi này con đường cuối, còn có một mảnh bùn lầy đầm lầy. Đầm lầy hai bên có chín thanh ố vàng suối nước. Xa xa, hai tên phân biệt ăn mặc đen trắng bào Hắc Bạch Vô Thường đã từ tấm đá xanh trên đường chậm rãi đi tới. Cái này hai con âm binh là tới câu đi kia Sa Di hồn phách. Từ bước vào hóa thần kỳ sau, những thứ này âm binh đã xa không phải Hứa Hạo đối thủ. Hắn một cái cất bước xông về Hắc Bạch Vô Thường trước mặt, cũng điều động trong cơ thể khí lực tụ trong tay tâm, quả quyết hướng Hắc Bạch Vô Thường trên đầu vô xuống đi. Bình, không có gì bất ngờ xảy ra địa, hai tên Hắc Bạch Vô Thường bị tại chỗ miểu sát. Hứa Hạo quay đầu lại, hướng sau lưng các tăng nhân nói, tới mấy người, đi vào trước. Ở trước mắt nhìn mấy tên tăng nhân tiến vào Hoàng Tuyền lộ sau, Hứa Hạo lúc này mới đi theo bước vào trong đó. Đường xuống xuôi vàng. Ở Hứa Hạo bước lên tấm đá xanh đường trong nháy mắt, hắn liền phát hiện, kia cổ không chỗ nào không có mặt địa, đến từ Phật dòm ngó cảm giác, không ngờ hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này âm phủ, tựa hồ cũng không thuộc về Phật lãnh địa. Hơn nữa không hề chỉ là Phật. Nói đúng ra, Hứa Hạo ở nơi này âm phủ, căn bản là không cảm giác được bất kỳ không thể diễn tả cấp sinh vật. Hắn ở chỗ này đã không cần lại sử dụng trùng ma đại pháp che giấu hơi thở. Hứa Hạo xen lẫn trong đám người, cẩn thận từng ly từng tí đi qua tấm đá xanh trải ra con đường. Ở tấm đá xanh cuối đường, có hai ngồi gác ở đầm lầy phía trên cầu đá. Bên trái tòa kia cầu, trên cầu viết có một cái thiệt chữ, nhưng cây cầu kia trung gian là gãy, đã không cách nào thông qua. Mà bên phải kia một tòa, mặt cầu thì viết có một tác chữ. Ác cầu dù bảo tồn hoàn hảo, nhưng mặt cầu lại có vẻ gồ ghề nhấp nhô, lại hiện đầy rêu xanh cùng cái hố, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ lâm vào dưới cầu trong đầm lầy. Ở nơi này hai cây cầu đá trung gian, còn lập nên một thạch địa, trên tấm bia đã viết, trên cầu lại hà đạo làm sao, thị phi không độ vòng xuyên hà. Tam sinh thạch trước không có đúng sai, vọng hương đài bên sẽ mạnh bà. Già lá chắp tay trước ngực, gọi ra sau lưng pháp tướng kim thân mấy giây sau, hắn bất đắc dĩ nói, ta ở nơi này ở phủ, giống như không bay lên được. Như rồng cũng chắp tay trước ngực. Ở nếm thử một phen sau, hắn giống vậy bất đắc dĩ nói, không được, ta cũng không bay lên được. Kỳ thực không chỉ là những thứ này tăng nhân, ngay cả Hứa Hạo trên bả vai hắc giáp trùng cũng hướng Hứa Hạo mở miệng nói ra, ta mới vừa rồi cũng thử qua, ta giống như cũng không thể bay. Hứa Hạo điều động trong cơ thể khí lực, hắn phát hiện cái này âm phủ tựa hồ tồn tại nào đó không biết tên lực lượng, cổ lực lượng này áp chế tại chỗ tất cả mọi người năng lực phi hành. Hứa Hạo có thể cảm nhận đến cỗ này không biết tên lực lượng cùng cái dị nhóm trọng trí cùng với các loại quỷ dị thủ đoạn giết người tựa hồ có cùng nguồn gốc. Đây là một loại không thể nói lại không có chút nào suy luận khả tuần lực lượng phát tác. Bởi vì có cái này lực lượng pháp tắc tồn tại, âm phủ là cấm chỉ phi hành. Hứa Hạo quét mắt một cái sau lưng đám người, do hỏi, trước mặt cầu, các ngươi cái nào nguyện ý thứ nhất cái đi qua? Chương 356, cầu lại hà bên trên chương 356, cầu lại hà bên trên vừa nghe thấy lời ấy, Ca Sa trụ chỉ liền lập tức đứng dậy. Hắn tùy ý bắt bên người một luyện khí kỳ Sa Di, mở miệng nói ra, chỉ ngươi, ngươi thứ nhất cái qua cầu. Cái này Sa Di nhìn Hứa Hạo, lên tiếng cầu khẩn nói, lão đại, đừng để cho ta thứ nhất cái a. Trên thực tế, đó cũng không phải cái gì mới vừa vào Phật môn Sa Di. Hàng này trước đi theo Hứa Hạo cùng một chỗ, tạo đầu chọc sau lẫn vào phản âm tự trộm cướp thủ lĩnh. Trộm cướp tổ bốn người rốt cuộc là theo chân Hứa Hạo hỗn. Hứa Hạo thoáng suy tính mấy giây sau, liền lên tiếng bảo vệ bốn trộm cướp. Hóa thần đại năng mở miệng, Ca Sa trụ chỉ cũng chỉ có thể tuân theo. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khác chọn một Sa Di, cũng đem cương ép đẩy tới thiện ác cầu trước, vội vàng đi về phía trước, không đi liền giết chết người. Sa Di lộ ra một bộ như cha mẹ chết bộ dáng. Sa Di biết đi qua cầu kia, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng ở Ca Sa trụ chỉ uy hiếp hạ, cái này Sa Di lại không đi không được. Nhìn trước người thiện ác hai cầu, Sa Di mặt lộ vẻ do dự, hắn không biết nên lựa chọn toàn nào. Thiện cầu mặc dù bình thản, nhưng trung gian có một đoạn cũng là cắt ra, phải nhảy qua đi mới được. Ác cầu tuy không gãy liệt chỗ, nhưng mặt cầu lại có vẻ gồ ghề nhấp nhô, hiện đầy rêu xanh cùng cái hố. Không có gì bất ngờ xảy ra địa lời, cái này hai cây cầu nên đều có mỗi người hung hiểm. Thấy cái này Sa Di do dự không tiến lên, Hứa Hạo liền hướng này cam kết, ngươi chỉ cần qua cầu kia, phía sau bất kể nhiều địa phương nguy hiểm, ngươi cũng không cần thứ nhất cái bên trên. Làm trong đội ngũ duy nhất hóa thần kỳ đại năng, Hứa Hạo nói chuyện vẫn rất có độ tin cậy. Nghe Hứa Hạo cam kết, kia Sa Di cuối cùng là lấy rũ khí, cẩn thận từng ly từng tí về phía trước nhảy ra một bước. Thiện cầu chính giữa có gãy liệt chỗ, Sa Di lo lắng nhảy lúc lại ngoài ý muốn nổi lên, vì vậy liền lựa chọn tuy có chút gập ghềnh, nhưng lại cũng không gãy liệt ác cầu. Hứa Hạo hướng Sa Di nhắc nhở, ta đoán chừng, cầu kia phía trên khắc thiện chữ cùng ác chữ, nhất định là có giảng cứu, nói không chừng, người thiện lương chỉ có thể đi thiện cầu, ác nhân chỉ có thể đi ác cầu, đi loạn vậy liền có khả năng sẽ chết. Như rồng nghe vậy, cũng gật đầu đồng ý nói, có chút đạo lý, ta cũng cảm thấy có loại khả năng này. Sa Di quay đầu lại, liếc nhìn lên tiếng chỉ điểm Hứa Hạo, như rồng hai người. Hắn do dự một phen sau, liền nghe Hứa Hạo, như rồng đề nghị. Sa Di đi lên tòa kia có khắc thiện chữ thiện cầu, cái này tiểu hòa thượng bình sinh không làm bắt chuyện, hắn cảm thấy thiện cầu muốn thích hợp hơn bản thân. Sa Di đi tới thiện cầu gãy lịa chỗ sau, liền hít sâu một hơi, đột nhiên về phía trước vừa nhảy ra. Giảng đạo lý, chỗ ngồi này cầu gãy cách nhau tuy có 4 mét, nhưng ở trận các tăng nhân cũng đều cũng không phải là hạng người bình thường, cho dù là tu vi dưới đáy Sa Di cũng giống vậy vượt qua ngưỡng cửa tu tiên. Chỉ cần tố chất tâm lý quải, nghĩ nhảy qua chỗ ngồi này cầu gãy còn chưa phải thành vấn đề. Nhưng đang ở thời điểm mấu chốt như thế, Hứa Hạo lại đột nhiên phát hiện, một con bề ngoài tựa như loài người, nhưng ra lại bảy biện ra màu xanh quái vật, đột nhiên từ trong vùng đầm lầy chui ra, cũng bắt lại kia Sa Di cẳng chân. Dưới tình thế cấp bách, Sa Di vội vàng dùng tay lột ở cầu gãy ranh giới, lúc này mới không có bị kia sọ lá quái túm hạ xuống. Sọ lá quái vẫn không chịu buông tay, nó nắm Sa Di cẳng chân, cùng hắn cùng nhau treo ở giữa không trung. Sa Di quay đầu lại, hướng Hứa Hạo đám người nhờ giúp đỡ nói, cứu ta. Hứa Hạo về phía trước chống rông bung ra một trường. Có hóa thần kỳ tu vi Hứa Hạo, vẹn vẹn chỉ bằng thân xác lực lượng, liền một trường đánh ra một đạo khí lưu hướng kia sọ lá quái cẳng chân vị trí bay đi. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy quỷ dị chính là, này khí lưu vừa mới vừa bay đến cầu gãy bên trên, liền lập tức có một vòng sóng gợn chống rông xuất hiện, lại đem bay ở giữa không trung khí lưu hấp thu rơi. Cái này thiện ác trên cầu sóng gợn, tựa hồ có thể hấp thu năng lượng năng lực. Đến đây, kia Sa Di không thể kiên trì được nữa, hắn hai tay buông lỏng một cái, liền cùng kia sọ lá quái cùng nhau rơi vào trong ao đầm. Số 2 Sa Di, tốt, không có biện pháp. Nếu cái này Sa Di đã chết, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục phái cái khác tăng nhân thử dò xét. Hứa Hạo quay đầu lại, hướng sau lưng chúng tăng hỏi, các ngươi cái nào còn nguyện ý lại đi lên thử một lần? Suy nghĩ một chút, Hứa Hạo lại bổ sung một câu, thứ một cái đi qua cầu kia người, phía sau nguy hiểm liền đều không cần trở lên. Các tăng nhân lại không đốc. Ở thấy qua kia Sa Di kết quả sau, trong lúc nhất thời nhưng lại không có một người lên tiếng đáp lại. Tất cả mọi người cũng không muốn lấy thân thử hiểm. Như rồng vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một trận thể sáng lên hạt châu, nói, vật này các ngươi đều biết đi. Cái nào có thể qua cầu kia, ta liền đem xá lợi đưa hắn. Như rồng trong tay cầm xá lợi là kim đan, nguyên anh kỳ Phật tu giả ở viên tịch trước, gọi ra này pháp tướng kim thân biến thành vật. Nắm giữ xá lợi người, nhưng gọi ra đã viên tịch Phật tu pháp tướng kim thân, cũng cảm ngộ trong đó đại đạo, từ đó tăng lên Phật tu giả tu luyện kim thân phương pháp tốc độ. Một cái kim đan kỳ Phật tu, trước khi chết vẹn vẹn chỉ có thể hóa ra một quả như vậy xá lợi, đủ có thể thấy kỳ chân quý chỗ. Có trọng thượng tất có giúp vu. Ở như rồng lấy ra viên kia kim đan xá lợi sau, một chút cơ hậu kỳ Phật tu liền chủ động đứng dậy, ta đến thử xem đi. Bất quá ta đầu tiên nói trước, nếu là có vấn đề, ta liền lập tức đi trở về. Dứt lời, cái này trúc cơ Phật tu đi liền bên trên có khắc thiện chữ thiện cầu. Thiện cầu tuy có nguy hiểm, nhưng cái này nguy hiểm trải qua tiểu sa di thử dò xét sau, đã biết mà ác trên cầu nguy hiểm thời là không biết. Dưới tình huống này, chọn thiện cầu dĩ nhiên là ổn thỏa nhất. Chỉ cần kia trúc cơ Phật tu cẩn thận ứng đối, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Cái này trúc cơ Phật tu hết sức cẩn thận. Hắn ở đi tới thiện cầu gãy lìa chỗ sau, liền không nói hai lời, trực tiếp chắp tay trước ngực gọi ra sau lưng kim thân pháp tướng. Trúc cơ Phật tu khống chế kim thân, hướng trong vùng đầm lầy một trường vỗ xuống dưới. Cái này Phật tu ý tưởng rất đơn giản. Hắn tính toán lợi dụng pháp tướng kim thân, trước tiên đem trong vùng đầm lầy sọ lá quái dẫn ra, đợi đem đánh đau một phen sau, lại nhảy qua gãy lìa thiệt cầu. Nhưng giống như Hứa Hạo trước như vậy, cái này Phật tu vừa mới một gọi ra pháp tướng kim thân, cầu gãy bên trên liền trống rông xuất hiện một vòng sóng gợn, đem cái này kim thân toàn bộ hấp thu hết. Thấy vậy, Hứa Hạo không khỏi nhíu mày một cái. Xem ra, thiệt ác trên cầu sóng gợn quả nhiên có thể hấp thu hết thể năng lượng đặc tính. Thấy kim thân không hiểu biến mất, Phật tu trợn to hai mắt, sững sờ ở tại chỗ. Hắn có chút không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt một màn. Cùng lúc đó, dưới cầu trong đầm lầy sọ lá quái, tựa hồ đã cảm thấy Phật tu tồn tại, cũng trực tiếp từ đầm lầy lý vừa nhảy ra. Cái này Phật tu dù nói thế nào cũng có chút cơ kỳ tu vi, hơn nữa cái này Phật tu lại đứng ở trên cầu, cũng không nhảy ra, vì vậy, kia sọ lá quái đối hắn căn bản là không có cái gì uy hiếp có thể nói. Phật tu một cước đem sọ lá quái đạp phải dưới cầu, cười nói, vật này cũng liền có thể đối phó luyện khí kỳ. Cái này Phật tu đúng là vẫn còn kinh địch. Hắn vừa dứt lời, liền lại có mấy mười con sọ lá quái từ trong vùng đầm lầy vọt ra, bọn nó rậm rạp chẳng chỉ địa, giống như thay phiên la hán bình thường đem kia Phật tu đè ở âm thanh hạ. Cái này dọa người một màn, khiến phía sau các tăng nhân cảm thấy sau lưng phát lạnh. Tất cả mọi người cũng tiềm thức hướng sau lưng lui chút. Ở từng trận trong tiếng kêu gào thê thảm, kia trúc cơ Phật tu cũng bị sọ lá quái nhóm kéo xuống cầu gãy. Mắt thấy kia trúc cơ Phật tu thảm trạng sau, phen này, bất kể như rồng ưng thuận bao cao trọng thượng các tăng nhân đều đã không còn dám tiến lên thử dò xét. Hứa Hạo nhìn phía trước thiệt cầu, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Không khó coi ra, cái này thiện trên cầu chủ yếu tồn tại hai loại nguy hiểm, một chính là giống như lực lượng pháp tắc bình thường, có thể hấp thu hết thể năng lượng quỷ dị sóng gợn. Thứ hai chính là nút ở trong vùng đầm lầy, số lượng đông đảo sọ là quái vật. Như vậy xem ra, xông vào nhất định là không quá thực tế. Tại chỗ trong mọi người, duy nhất có thể cưỡng ép nhảy qua thiệt cầu, có thể cũng chỉ có Hứa Hạo một người. Nhưng Hứa Hạo cũng không muốn một mình qua cầu. Nơi này nhiều như vậy pháo hôi, nói không chừng ở phía sau còn có thể cử đi một ít công dụng. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, nếu không, Hứa Hạo cũng không muốn bứt bỏ những thứ này tâm nhân. Chương 357, cầu lại Hà Hạ. Chương 357, cầu lại Hà Hạ. Cầu lại Hà bên. Như dòng hướng Hứa Hạo đề nghị, nếu không, chúng ta kêu thêm người nữa đi ác trên cầu thử một chút. Luyện ký kỳ các tăng nhân nghe vậy, rối rít mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trước không gấp, Hứa Hạo vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một cái linh thạch. Hắn nhìn chuẩn trong vùng đầm lầy một con sọ lá quái sau, liền vận chuyển toàn thân khí lực, đem linh thạch ném ra ngoài. Liền cùng Hứa Hạo phán đoán như vậy, thiệt ác trên cầu quỷ dị sóng gợn, dù có thể hấp thu hết thể hình thức năng lượng, nhưng lại không cách nào hấp thu hết có thực thể vật phẩm. Cũng tỉ như khối linh thạch này, lấy Hứa Hạo thực lực bây giờ, hắn cho dù chẳng qua là ném ra một tảng đá, cũng đủ để đem sọ lá quái giết chết. Bị linh thạch đánh trúng con kia sọ lá quái, đầu lâu tại chỗ vỡ ra, thân thể của nó bắt đầu trở nên trong suốt, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Thấy vậy, như mắt rồng trước sáng lên, bị Hứa Hạo dẫn dắt sau, như rồng liền túi người xuống, cố gắng đem con đường bên trên gạch đá xanh trừ đi, làm ném dùng ám khí. Ai? Hứa Hạo kéo như rồng, chợt lại nói, đất này bên trên gạch không nên đụng. Như rồng ngẩn người, chợt nói, xác thực. Hứa Hạo ngăn lại như rồng tự nhiên là có nguyên nhân. Ở âm phủ loại này quỷ dị nơi, làm việc thiếu liền lỗi việc thiếu. Nếu có thể sử dụng linh thạch đập chết những thứ kia sọ lá quái, cũng không cần phải đi động địa bên trên gạch đá xanh, vạn nhất cái này viên đá bên trên tồn tại nào đó cấm kỵ đâu. Như rồng lấy ra một khối linh thạch, như Hứa Hạo như vậy, hướng một sọ lá quái vứt ra ngoài. Cùng lúc đó, tại chỗ Kim Đan, Nguyên Anh kỳ Phật tu nhóm, cũng đều rối rít như pháp pháo chế, dùng linh thạch đánh tới hướng trong vùng đầm lầy sọ lá quái nhóm. Nhưng rất nhanh Hứa Hạo liền phát hiện, mới bắt đầu bị hắn đập chết con kia sọ lá quái, không ngờ không biết tại sao sống lại. Khởi tử hoàn sinh sọ lá quái hiện lên trong suốt trạng, hay theo thời gian rời đổi, quái vật kia có càng thêm đến gần thực thể xu thế. Ra là chỉ con kia trong suốt trạng sọ lá quái, cả kinh nói, những quái vật kia giống như có thể trọng trí. Là, liên cung Phật quốc bên trên quái gì vậy, âm phủ sọ lá quái nhóm, tựa hồ cũng giống vậy có trọng trí năng lực thấy vậy, chúng tăng nhân cũng chỉ có thể dừng tay. Cái này trong vùng đầm lầy sọ lá quái hàng ngàn hàng vạn, lại thêm bọn nó còn có thể sống lại, ném linh thạch một chiêu này rất rõ ràng là không hiệu quả gì. Bất quá, ở ném linh thạch quá trình bên trong, Hứa Hạo lại phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Các tăng nhân ném ra linh thạch, dù không thể đập chết những thứ kia sọ lá quái, nhưng linh thạch đối với mấy cái này sọ lá quái nhóm, lại giống như có chí mạng sức hấp dẫn bình thường. Mỗi khi tăng nhân đem linh thạch thả vào ao đầm lúc, gần như cũng sẽ đưa tới phụ cận sọ lá quái nhóm tranh cướp. Những quái vật này sẽ vì tranh đoạt linh thạch, thậm chí sẽ đối với đồng bạn đánh lớn. Thấy cảnh này sau, Hứa Hạo liền nhớ tới Trung Quốc cổ đại một cái dân gian tập tục, cái này tập tục tên là đốt vàng mã. Căn cứ dân gian truyền thuyết, mỗi một vị người chết hồn phách đều sẽ bị quỷ sai mang đi âm phủ chuyển thế đầu thai. Mà âm phủ quỷ mị ung tùm. Vì phòng ngừa người chết ở âm phủ trên đường bị quỷ mị quấy rầy, người chết thân thuộc sẽ gặp dùng giấy thay thế tiền tệ, cũng đem đốt cấp người chết. Bên này là đốt vàng mã từ lâu tới. Cái gọi là tiền vàng bạc chính là người chết tiến về âm phủ lúc cần tốn hao tiền mãi lộ. Những thứ này tiền mãi lộ đều là muốn hiếu kính cấp tiểu quỷ nhóm. Liên tưởng đến cái này tập tục, Hứa Hạo trong lòng liền có một cái suy đoán, có thể hay không, cái này trong vùng đầm lầy sọ la quái nhóm, chính là dân gian trong truyền thuyết tiểu quỷ. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một thay phiên lá bùa, cùng sử dụng hỏa tướng này đốt. Hứa Hạo lấy ra lá bùa, là các tu sĩ khắc họa các loại bùa chú lúc sử dụng. Đây vốn là Hứa Hạo chiến lợi phẩm. Nhưng Hứa Hạo đã không khắc phủ, vừa không có linh lực, vì vậy cũng chỉ có thể một mực đem này thu ở trong túi đựng đồ. Thấy được Hứa Hạo cử động, như rồng kỳ quái nói, "Hứa tiên bối, ngươi đây là đang làm gì?" Hứa Hạo không nói gì, chẳng qua là nhìn trong tay thiêu đốt lá bùa. Nhưng vấn đề là, thẳng đến lá bùa cháy hết sau này, Hứa Hạo cũng chưa thấy đến bất kỳ cái gọi là tiền vàng bạc. Hứa Hạo suy tư một phen sau, liền lại hướng một tăng nhân mượn tới bút mực, cũng ở trên lá bùa viết xuống linh thạch nhặt vạn vạn quả nét chữ. Làm xong đây hết thảy sau, Hứa Hạo liền lại lần nữa đốt lá bùa. Lá bùa cháy hết, nhưng vẫn không cái gì tình huống phát sinh. Hứa Hạo cau mày, trong lòng đã bắt đầu hoài nghi lên chính mình suy đoán, xem ra cái phương pháp này có chút không thể thực hiện được. Cái này Chu Tức Tinh bên trên âm phủ, tựa hồ căn bản cũng không có đốt vàng mã kiểu nói này. Không đúng, cũng không nhất định. Nếu cái này âm phủ có cầu đại hạ, có tam sinh thạch, có hắc bạch vô thường, như vậy những thứ khác một ít dân gian truyền thuyết ở âm phủ hẳn là cũng giống vậy tồn tại. Hứa Hạo cũng không tính buông tha cho, hắn rất nhanh liền lại nghĩ tới một loại khả năng, nói không chừng đốt vàng mã còn cần lấy người kia vì đối tượng mới được, dù sao tiền vàng bạc thứ này là không cách nào tự quyết đốt cho mình. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền lại lần nữa viết xong một chương lá bùa, đem đốt, cũng ở trong lòng tưởng tượng ca sa trụ trì bộ dáng. Lá bùa cháy hết, một tăng nhân đột nhiên nhìn lên bầu trời, nghi ngờ nói, các ngươi nhìn, bầu trời giống như có trăng giấy. Hứa Hạo đã đoán đúng, đợi hắn trong tay lá bùa cháy hết sau, một chương toàn thân ố vàng, bày biện ra hơi mở trạng thô ráp tờ giấy, liền trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Trong suốt giấy vàng vừa đúng địa, rơi vào ca sa trụ trì bên người. Cái này cái gì? Ca sa trụ trì nhìn chằm chằm trên đất trong suốt giấy vàng, mặt lộ vẻ cảnh giác. Phương Tây Phật quốc bên trên cũng không có cấp người chết hóa vàng mã tập tụ, vì vậy, cái này ca sa trụ trì cũng không biết, kia giấy vàng đến tuột cùng là lai lịch ra sao. Hứa Hạo không có nhiều lời, hắn nhặt lên trong suốt giấy vàng, cũng đem thả vào trong ao đầm. Mọi người cảm thấy không thể tin nổi một màn xuất hiện, ở thấy tờ giấy vàng này sau, đầm lầy bên trong sọ lá quái nhóm liền giống như là điên rồi, rối rít đánh về phía kia giấy vàng cũng bắt đầu cấp đoạt đứng lên. So với tranh đoạt linh thạch mà nói, sọ lá quái nhóm đối với giấy vàng mê luyến trình độ còn phải điên cuồng hơn một ít. Vì cướp được tấm kia trong suốt giấy vàng, thậm chí còn có sọ lá quái bị đồng bạn tại chỗ đánh chết, cũng bị buộc tiến vào trọng trí trạng thái. Rơi vãi tiền vàng bạc, thu mua tiểu quỷ. Cái này xưa gì thao tác tựa hồ thật có hiệu quả. Nhìn trong vùng đầm lầy tàn sát lẫn nhau tiểu quỷ nhóm, như rồng cả kinh nói, tiền bối, kia giấy vàng là vật gì? Thế nào những quái vật kia đều ở đây cướp? Tìm được phá cuộc phương pháp sau, Hứa Hạo nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Hắn hướng như rồng cười nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Ngược lại, các ngươi tất cả mọi người cũng học ta như vậy, đem lá bùa trực tiếp tiêu hủy là có thể lấy được giấy vàng. Ngay sau đó, Hứa Hạo lại đem hóa vàng mã một ít chi tiết cũng báo cho cấp tại chỗ các tăng nhân. Ánh lửa chập chờn. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện vô số hơi mở giấy vàng, cũng như hoa tuyết bình thường vẩy xuống tới. Thấy vậy, như rồng bừng tỉnh ngộ. Bọn họ chỉ cần lợi dụng sọ lá quỷ tranh đoạt giấy vàng đặc tính, ở qua cầu lúc đem giấy vàng ném vào ao đầm, chờ những quái vật kia tranh đoạt thời điểm, lại nhân cơ hội sống qua thiện cầu là được phương pháp kia đơn giản thần. Nhưng rất nhanh, như rồng thì có một cái mới nghi ngờ, Hứa Hạo tuy có hóa thần kỳ thực lực, có thể nói rốt cuộc hắn cũng bất quá là vừa từ đông thổ mà tới ngoại lai tu sĩ mà thôi. Mà âm phủ thì vẫn ẩn nút ở phương Tây Phật quốc trong. Cho nên nói, Hứa Hạo tên kia lại là làm thế nào biết, đốt cháy lá bùa sau, là có thể lấy được giấy vàng điệu bí mật này. Kia giấy vàng đối với đầm lầy bên trong bọn quái vật, lại rốt cuộc ý vị như thế nào? Chương 358, Phong Đô Thành bên trên chương 358, Phong Đô Thành bên trên âm phủ, ngoài Phong Đô Thành. Bất Văn Hòa Thượng đi ở tấm đá xanh trên đường, không hề lúc về phía hai bên đường đi giao giác. Hắn làm như vậy, là vì phòng ngừa bị âm binh phát hiện. Bởi vì Bất Động Hòa Thượng là từ trong Phong Đô Thành trộm đi ra. Ở Phong Đô Thành, gần như mỗi ngày đều sẽ có nhân quái dị mà chết hồn phách, bị âm binh nhóm từ phạm trần một đường áp tải đến bên trong thành. Bất Văn chính là như vậy đi tới Phong Đô Thành. Thật ra là sống hay chết, hay là thân ở chỗ nào, đây đối với Bất Văn Hòa Thượng mà nói cũng không trọng yếu. Đối Bất Văn Hòa Thượng mà nói, trọng yếu nhất chính là phải cùng cá nhỏ ở chung một chỗ mới được. Cá nhỏ là một con tinh dị. Bị tinh dị trên thân, cũng yêu tinh dị người, này thân thể sẽ theo đối tinh dị càng thêm tư niệm, mà từ từ bị phân giải nguyên rủa lây. Ở lây nhiễm ban đầu, người bị lây sẽ nhân nguyện rủa mà mất đi cánh tay. Theo thời gian trôi đi, người bị lây cuối cùng sẽ mất đi tứ chi, thậm chí còn đầu lâu, cho đến chết. Bất Văn Hòa Thượng chính là vì yêu bên trên tình dị, lúc này mới bị phân giải nguyện rủa giết chết. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Cho dù Bất Văn Hòa Thượng đã biết hết thảy, nhưng hắn nhưng vẫn là sâu sắc yêu cá nhỏ, hơn nữa 10 phần từng giây từng phút cũng muốn cùng cá nhỏ ở cùng một chỗ. Bất Văn Hòa Thượng nghĩ cá nhỏ đã nghĩ đến nổi điên. Hắn nằm trên đất lúc lại nghĩ đến cá nhỏ, An Hương khói thời vậy sẽ nghĩ tới cá nhỏ, ngay cả ngẩn người lúc hắn cũng sẽ nghĩ đến cá nhỏ, Bất Văn thậm chí đều đã sinh ra ảo giác, hắn cảm thấy bên người mỗi một cái quỷ đều là cá nhỏ. Cá nhỏ a cá nhỏ Bất Văn hòa thượng đã ma chướng. Trên cái thế giới này có nhiều như vậy cá nhỏ, vì sao liền không có một là thuộc về hắn đây này? Từ tiến vào âm phủ sau, Bất Văn hòa thượng liền không còn có ra mắt cá nhỏ, bởi vì âm phủ phải không tồn tại quá gì. Vì thấy lần nữa cá nhỏ, Bất Văn hòa thượng thường sẽ tiến về cầu lại hạ bên, quan sát đầm lầy bên trong sọ lá quái nhóm có hay không rời đi. Bất Văn tính toán tìm cái cơ hội, thừa dịp những thứ kia sọ lá không lạ ở thời điểm, xuyên qua cầu lại hạ đều lần nữa trở lại nhân gian. Chỉ cần có thể lần nữa trở lại nhân gian, trở lại giới sắc tự, Bất Văn hòa thượng liền có cơ hội thấy lần nữa người thương. Bất Văn hòa thượng một mực chờ đợi cơ hội này. Vì cá nhỏ, cho dù là ở âm phủ chờ thêm 10,0005, hắn Bất Văn hòa thượng cũng cam tâm tình nguyện. Âm phủ, tấm đá xanh trên đường. Bang bang ném vẩy tiền vàng bạc cái này thao tác, Hứa Hạo đám người, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm xuyên qua cầu lại hạ. Ở cầu lại hạ một chỗ khác, đồng dạng là một cái từ tấm đá xanh trải ra con đường. Đường này liền tựa như vô cùng vô tận bình thường, một cái căn bản là trông không đến cuối. Đi trên đường như rồng, chợt mắt nhìn phía trước, lên tiếng nhắc nhở, trước mặt giống như có người. Có người. Theo như rồng nhìn chăm chú phương hướng, Hứa Hạo quả nhiên ở tiền phương cực xa chỗ, thấy được một thân khoác tăng bào hòa thượng. Hòa thượng kia tựa hồ là một con quỷ hồn. Từ hóa thần sau, Hứa Hạo thần thức đã sớm là không như xưa phàm là con mắt có thể bằng chỗ, gần như cũng có thể bị thần thức của hắn dò xét đến. Nhưng hòa thượng kia, Hứa Hạo nhưng không cách nào dùng thần thức nhìn thấy. Rất rõ ràng, hòa thượng kia hẳn không phải là người sống. Đợi khoảng cách song phương kéo gần lại một ít sau, Bất Văn hòa thượng lúc này mới phát hiện, đối diện đám kia tăng nhân, tựa hồ cũng không phải là cái gì quỷ hồn. Kia rõ ràng chính là một đám người sống. Quỷ hồn cùng người sống kỳ thực rất dễ nhận biết. Quỷ hồn đều là hơi mở trạng thái, mà người sống thời là thực thể. Bất Văn hòa thượng quan sát Hứa Hạo đám người mấy lần sau, liền đem ánh mắt rơi vào Hứa Hạo trên người, kinh ngạc nói, lại là ngươi. Hắc bào nhân này, Bất Văn hòa thượng trước khi chết, từng tại bên trong giới sắc tự gặp qua một lần. Người áo đen không rõ lai lịch, nhìn này trang điểm cũng không giống là cái tăng nhân, nhưng thực lực lại lạ thường hùng mạnh. Không sai, chính là ta. Hứa Hạo nhếch mép cười một tiếng, hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy Bất Văn hòa thượng. Hứa Hạo hướng Bất Văn trêu nói, thế nào? Ngươi bây giờ hối hận không có? Hứa Hạo trong miệng đã nói hối hận chỉ chính là tình dị một chuyện. Dù sao Bất Văn hòa thượng là nhân tình dị mà chết. Bất Văn hòa thượng ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn. Hắn cũng không để ý tới Hứa Hạo nhà báng, chẳng qua là hướng này hỏi, cái đó, sư phụ ta cùng sư đệ bây giờ thế nào? Đều chết hết. Chết rồi. Không sai. Hứa Hạo gật đầu đáp, không có gì bất ngờ xảy ra, Phật quốc bên trên tất cả mọi người, bây giờ nên đều chết hết. Dứt lời, Hứa Hạo liền đem trong một tháng này phát sinh đại kiếp, đều nhất nhất báo cho cấp Bất Văn. Nhân gian phát sinh đại kiếp, đây đối với Bất Văn đả kích nhưng quá lớn. Người sống chết hết, cái này liền đại biểu, Bất Văn đã không thể nào có cơ hội lại trở về nhân gian. Không về được nhân gian, liền sẽ không còn được gặp lại cá nhỏ. Nghĩ tới đây, Bất Văn hòa thượng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn vẻ mặt đưa đám nói, xong, xong nói như vậy, ta sau này cũng nữa không thấy được cá nhỏ. Hứa Hạo không nói, các ngươi liếm cậu là thật bánh chó. Liếm cậu là có ý gì? Bất Văn hòa thượng có chút không rõ nguyên do. Cái này không trọng yếu. Hứa Hạo hàm hồ một câu, liền lại hướng Bất Văn hỏi, chiếu nhìn như vậy, các ngươi loại này bị âm binh câu đi người, hiện tại cũng ở âm phủ. Ừm. Bất Văn hòa thượng gật đầu lên tiếng, toàn bộ bị quái dị giết chết người, trên căn bản đều bị âm binh mang tới phòng cũng phong cũng. Hứa Hạo bắt được Bất Văn trong lời nói trọng điểm, phong cũng sẽ không là một tòa thành đi. Bất Văn hòa thượng cả kinh nói, làm sao ngươi biết đó là tòa thành? Trước ngươi đã tới nơi này. Hứa Hạo hoàn toàn không nói. Cứ thật, cái này âm phủ cầu đại hạ, tam sinh thạch, đốt vàng mã cùng với đầm lầy bên trong tiểu tuyển, cái này toàn bộ thiết định, gần như cùng Trung Quốc cổ đại dân gian truyền thuyết hoàn toàn giống in. Thậm chí ngay cả phong đô thành đều có. Hứa Hạo đoán chừng, Trung Quốc cổ đại dân gian truyền thuyết cùng phương Tây Phật quốc cấm phủ, tất nhiên là tồn tại liên hệ nào đó. Ở Bất Văn hòa thượng dưới sự chỉ dẫn, Hứa Hạo đám người rất nhanh liền đi tới ngoài phong đô thành. Cách xa vài trăm thước khoảng cách, Hứa Hạo đám người liền từ trong phong đô thành nhìn thấy một tòa cao vút trong mây quỷ dị thạch tháp. Theo Bất Văn hòa thượng đã nói, phong đô thành trong tòa kia thạch tháp tên là Thông Thiên Tháp. Cái này tháp là âm phủ toàn bộ quỷ hồn cùng nhau xây dựng mà thành. Cái này để cho Hứa Hạo có chút không rõ. Hắn hướng Bất Văn hòa thượng do hỏi, đến phong cũng tới quỷ hồn, vì sao cần phải đi xây cái này tòa tháp? Xây có ích lợi gì sao? Cũng không ai nghĩ xây cái này tòa tháp a. Bất Văn hòa thượng cười khổ nói, chúng ta những quỷ hồn này đi xây cái này tòa tháp, kỳ thực đều là bị buộc trải qua một phen sau khi giải thích. Hứa Hạo lúc này mới biết được, liên cùng người sống vậy, quỷ hồn kỳ thực cũng là cần ăn chỉ bất quá, quỷ hồn ăn vật cũng không phải là thức ăn, mà là từ phàm trần thổi qua tới hương khói. Những thứ này hương khói ngọn nguồn chính là phương Tây Phật quốc bên trên người phàm, Phật tu mỗi ngày đều nhất định muốn đốt hương. Dĩ nhiên, hương khói bay vào âm phủ sau, cũng không phải là trực tiếp bị các quỷ hồn lấy được. Bay vào âm phủ vân hương sẽ bị phong cũng trong Thông Thiên Tháp chỗ thu thập, mà Thông Thiên Tháp thì từ âm binh nhóm nắm trong tay. Vì vậy, đợi ở phong cũng bên trong quỷ hồn, nếu là muốn đổi lấy hương khói vậy, liền nhất định phải trợ giúp âm binh nhóm xây dựng Thông Thiên Tháp mới được. Như vậy, các quỷ hồn mới có thể đổi lấy hương khói dùng để lót dạ. Không ăn uống hương khói quỷ hồn cũng sẽ không chết đói, nhưng chúng nó lại từng giây từng phút cũng chịu được nhân đói bụng mà mang đến cực lớn thống khổ. Đói càng lâu, thì loại thống khổ này càng là mãnh liệt. Hứa Hạo trước vị trí trong xã hội hiện đại, vẻn vẹn chỉ là giảm cân ăn kiêng, rất nhiều người đã không cách nào nhịn được. Không khó tưởng tượng, vô cùng vô tận cảm giác đói bụng đến tột cùng là có nhiều hành hạ người. Ở đói bụng bức bách hạ, Phong Đô thành bên trong các quỷ hồn, gần như mỗi ngày đều nếu bị bắt buộc đi trong Thông Thiên Tháp lao động. Chương 359, Phong Đô thành hạ chương 359, Phong Đô thành hạ nghe xong bất văn tự thuật, Hứa Hạo vừa chỉ cách đó không xa, đứng ở Phong Đô thành ngoài cửa âm binh, kia hai con âm binh đứng ở cửa thành chỗ kia làm gì? Thủ thành. Bất văn hòa thượng giải thích nói. Thủ thành. Hứa Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao phải thủ thành? Các ngươi vào thành, còn phải phí qua đường sao? Phí qua đường cũng là không cần. Bất văn hòa thượng không còn làm nhiều giải thích, chẳng qua là hướng Hứa Hạo cười khổ nói, ngươi nhìn bên ngay. Dứt lời, bất văn hòa thượng liền đi tới kia hai con âm binh bên người. Âm binh là không cách nào mở miệng nói chuyện, lại không có tự mình ý thức. Bọn nó chỉ biết dựa theo trước quy luật làm việc. Thấy bất văn hòa thượng đâm đầu đi tới, hai con âm binh liền phân biệt từ áo bào trong lấy ra câu hồn phách người lúc sử dụng xiềng xích. Bọn nó làm như nghĩ ôm bất văn hòa thượng một phách, nhưng kỳ quái chính là đối mặt một màn này, bất văn hòa thượng nhưng lại không có bất kỳ chạy trốn hành động. Hán thủy trung đứng tại chỗ, trên mặt thì lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai con âm binh ném ra xích sắt ôm bất văn hòa thượng hai bên trái phải bả vai. Cũng không biết cái này hai con âm binh vận dụng thủ đoạn gì. Câu hồn tắc bên trên thoáng qua một đạo hào quang màu u lam sau, bất văn hòa thượng nét mặt liền lập tức xoay thành một đoàn, đồng phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhìn bất văn hòa thượng thảm trạng, giống như là bị khó có thể chịu được thống khổ bình thường. Tiếng kêu thảm kia bị tại chỗ các tăng nhân nghe xong, đều chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát rét. Cùng lúc đó, Hứa Hạo cũng nhìn thấy vô cùng quen thuộc một màn, ở âm binh không gãy liễu mài hạ, bất văn hòa thượng đỉnh đầu, hoàn toàn toát ra một tia như có như không màu đen khí thể, cũng từ từ tụ tập ở Phong Đô thành bầu trời. Những hắc khí này số lượng 10 phần nhiều. Bọn nó tụ tập trên bầu trời Phong Đô thành, đã thành như mây đen bình thường tồn tại, che khuất bầu trời, liếc nhìn lại căn bản là không thấy được cuối. Những thứ này màu đen khí thể Hứa Hạo trước kia đã từng thấy qua. Đây là loài người bị cực đoan hành hạ, thống khổ tích góp tới trình độ nhất định sau, tạo thành một cỗ giống như thực chất bình thường thống khổ lực. Hành tinh chết vực bên trên linh lực mỏng manh. Cư ngụ ở hành tinh chết vực, Thiên Nam vực bên trên các tu sĩ, chính là hấp thu người phàm tản mát ra thống khổ lực sau, mới thành công tu luyện đến trúc cơ kỳ. Như vậy, Hứa Hạo trong lòng lập tức thì có một cái suy đoán, phụ trách quản lý phong cũng cùng Thông Thiên Tháp đâm binh nhóm, có phải hay không là do một cái tu sĩ chỗ thao túng. Tu sĩ này thông qua các loại thủ đoạn, không gãy liễm mài sinh hoạt ở âm phủ các quỷ hồn, tiến tới đạt được đại lượng thống khổ lực dùng cho tu luyện. Cùng với giống nhau bài, Hứa Hạo ở Thiên Nam vực có thể thấy được qua nhiều lắm. Ví như từ cơ giới thế lực nắm giữ ngộng cảnh giáng ngục, cùng với bị Thiên Nam vực các tu sĩ âm thầm hành hạ loài người ngoài Phong Đô thành. Bất văn tiếng kêu thảm thiết đã kéo dài suốt 2-3 phút lâu. Cho đến hòa thượng này đã kể sát bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc, âm binh nhóm lúc này mới thu tay về trong câu hồn tác, chỉ để lại bất văn hòa thượng ngồi liệt trên đất. Hiển nhiên, mong muốn tiến vào Phong Đô thành bên trong vậy, liền nhất định phải như bất văn hòa thượng như vậy, để cho thủ thành âm binh dùng câu hồn tác hành hạ một phen sau, lại vừa thông hành. Mà vào thành người ở bị hành hạ quá trình bên trong, phát tán ra thống khổ lực liền xem như bọn họ chỗ thanh toán phí qua đường. Bởi vì không tồn tại tự mình ý thức, âm binh nhóm ở hành hạ xong bất văn hòa thượng sau, liền lại đứng ở hai bên cửa thành môn, không nói một lời canh giữ ở nơi đó. Kỳ thực không hề riêng là nơi cửa thành có âm binh canh giữ. Ở Phong Đô thành trên tường thành, gần như thường cách một đoạn khoảng cách, đều có một con âm binh ở phía trên canh gác, tuần tra. Vì vậy, nghĩ vượt qua thành tường chạy vào trong thành, căn bản chính là chuyện không thể nào. Về phần vòng qua Phong Đô thành, trực tiếp tiến về âm phủ những nơi khác, đây càng không thể nào. Trừ Hứa Hạo đám người đi qua tấm đá xanh đường, cùng với cách đó không xa ngoài Phong Đô thành, âm phủ những địa phương khác, tất cả đều là không thấy bờ bến ao đầm, trong đầm lầy còn loáng thoáng có thể thấy được sọ lá quái nhóm bóng dáng. Trực tiếp mang tiến ao đầm, không khác nào tự sát. Đợi bất văn hòa thượng hồi lại sau, hắn liền đứng ở Phong Đô thành bên trong, hướng Hứa Hạo đám người phất phất tay, hô, các ngươi thấy được chưa? Giống ta dạng này là có thể tiến vào. Chúng tăng nhân ngạc nhiên. Ở âm phủ, cho dù là như rồng loại này hóa thần tu sĩ, cũng không cách nào ngự không phi hành. Hứa Hạo vẫn còn tốt. Nhân lực lượng pháp tắc tồn tại, Hứa Hạo ở âm phủ là không cách nào phi hành, nhưng bóng đen hình thái lại không chịu lực lượng pháp tắc ảnh hưởng. Hứa Hạo nghĩ vòng qua âm binh thủ vệ, trượt vào trong thành, căn bản cũng không phí mảy may sức lực. Nhưng cái khác các tăng nhân cũng không vậy. Bọn họ muốn đi vào Phong Đô thành vậy, liền phải bị kia hai con âm binh hành hạ một phen, thẳng đến ép ra thống khổ lực phía sau có thể vào. Các tăng nhân là thật sợ. Bất văn hòa thượng là con quỷ hồn, âm binh hành hạ cũng không thể đem các quỷ hồn giết chết. Vậy mà cái này cũng không đại biểu, bọn nó cũng giống vậy không cách nào giết chết người sống. Trong đám người, như rồng quét mắt chúng tăng nhân một cái, hắn mở miệng dò hỏi, có người hay không nguyện ý thứ nhất cái vào thành? Chúng tăng nhân rồi rít túi đầu xuống, không nói một lời. Đùa giỡn, những người này lại không phải người ngu, vạn nhất có nguy hiểm vậy, thứ nhất cái đi vào người chẳng phải là chịu chết? Không có biện pháp, như rồng chỉ có thể bài cũ soạn lại. Hắn lấy ra lúc trước viên kia kim đan xá lợi, cũng đối chúng tăng nhân quên đủ, ngược lại chúng ta sớm muộn đều là muốn vào thành. Cái nào nguyện ý thứ nhất cái tiến vậy, còn có thể được không một viên xá lợi, các ngươi nói có đúng hay không? Chúng tăng nhân như cũ túi đầu không nói. Thấy vậy, như rồng vỗ nhẹ túi đựng đồ, lại từ đó lấy ra một chút nước cùng lương khô. Hắn tiếp tục khuyên, trừ xá lợi ra, thứ nhất đi vào người, tất cả chúng ta đều muốn chia ăn cùng nước cấp hắn. Cái này sẽ không có người có thành kiến đi. Đề nghị này rất công bằng. Hứa Hạo ở một bên nói giúp vào, như rồng nói ta đồng ý, ta có thể bảo đảm thứ nhất cái đi vào người, có thể phân đến ăn cùng nước. Đối các tu sĩ mà nói, Theo thực lực không ngừng tăng lên, bọn họ đối với thức ăn, nước lệ thuộc cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Đến kim đan kỳ sau, tu sĩ cho dù là không ăn bất kỳ thức ăn, cũng giống vậy có thể sống sót tiếp. Mà nguyên anh kỳ tu sĩ, thì thôi là ngay cả thức uống cũng không cần. Ngược lại, thức ăn nước uống, đối với thực lực gần như chỉ ở luyện khí, trúc cơ kỳ tả hữu tu sĩ, hay là phi thường quý giá. Nhất là ở thức ăn, nước tài nguyên thiếu thốn âm phủ. Vì vậy, đang nghe Hứa Hạo kia lần cam kết sau, trong đội ngũ liền có một tăng nhân đứng dậy, chủ động đi tới kia hai con âm binh bên người. Hứa Hạo phát hiện, đối với kia hai con âm binh mà nói, quỷ hồn cùng người sống ở trong mắt bọn họ, tựa hồ cũng không khác nhau chút nào. Liền cùng đối đãi bất văn hòa thượng lúc vậy. Kia hai con âm binh lấy ra câu hồn tắc sau, liền trực tiếp ôm tăng nhân bả vai hai bên trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương liền từ tăng nhân trong miệng truyền ra. Bị câu hồn tắc ôm tăng nhân, liền tựa như bị nhân gian cực đoan nhất khốc hình bình thường. Hắn nét mặt cực độ bặm mẹo, bắp thịt cả người căng thẳng. Ước chừng qua 10 giây đồng hồ tả hữu, tăng nhân tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại, hắn nhắm hai mắt lại, ngửa đầu, liền té ở trên mặt đất. Như rồng cả kinh nói, hắn sẽ không chết đi. Hứa Hạo dùng thần thức quét qua một lần sau, lắc đầu nói, người nọ không có chết, nên là đau ngất đi, nhưng cái này cũng chưa hết. Tăng nhân kia té xỉu sau, hai tên âm binh vẫn không có ý định dừng lại hành hạ. Bọn nó trong tay nắm xích sắt, tiếp tục hiện ra điểm một cái lam quang, tựa hồ là bởi vì đau đớn quan hệ, tăng nhân kia cho dù đã ngất đi, nhưng toàn thân trên dưới như cũng không ngừng mà có gắp. Mà ở đó tăng nhân gặp phải hành hạ đồng thời, một chút xíu như có như không màu đen khí thể, cũng từ này trong cơ thể bay ra, cũng tụ tập đến phong đô thành bầu trời. Chương 360, Thông Thiên Tháp chương 360, Thông Thiên Tháp sau 3 phút. Đợi âm binh đem câu hồn tác thu hồi, tăng nhân kia mới vừa khoan thai tỉnh lại. Hắn ngồi liệt trên đất, hai mắt vô thần địa nhìn chăm chú phía trước. Tăng nhân không ngừng thở hổn hển, trong miệng thì thào nhắc lại nói nhỏ, dừng lại, đau quá đau. Tăng nhân này không nhìn nổi. Hắn kêu một tiếng tăng nhân này tên, nhưng tăng nhân lại giống như là mất hồn bình thường, chẳng qua là tự nhiên ngồi dưới đất kêu đau. Mới vừa rồi kia lần hành hạ, tựa hồ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng nhân thần trí. Tăng nhân kết quả, khiến tại chỗ đám người còn lại không khỏi trợn mắt nghẹn họng. Người phàm sẽ nhân đau đớn mà té xỉu, đây cũng không phải là cái gì hiếm thấy chuyện. Nhưng một người tu sĩ nhân đau đớn mà ngất đi, cái này có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tu vi càng cao tu sĩ, giữ vững tỉnh táo năng lực liền càng là hùng mạnh. Tên kia tươi sống bị đau ngất đi Phật tu, tu vi ước chừng ở trúc cơ trung kỳ tả hữu. Nhưng hắn ở đó hai tên âm binh trong tay, lại vẹn vẹn chỉ kiên trì không tới 10 giây đồng hồ tả hữu, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Trọng yếu nhất chính là, ngay cả tăng nhân kia thần trí đều đã ở hành hạ trong hoàn toàn sụp đổ. Đến tột cùng là như thế nào hành hạ, có thể trực tiếp phá hủy một trúc cơ tu sĩ thần trí. Có vết xe đổ sau, chúng tăng nhân liền hoàn toàn đoạn mất tiến vào phong đô thành bên trong ý niệm. Không khó coi ra, âm binh nhóm đối quỷ hồn chỗ gây hành hạ, người sống là căn bản liền không thể thừa nhận. Chỉ có quỷ hồn mới có thể miễn cưỡng gánh vác. Người sống không phải khoe tài vậy, tăng nhân kia chính là kết quả. Đã không có thể vào thành, các tăng nhân liền chỉ đành lấy ra trong túi đựng đồ, mang theo người doanh trướng, túi ngủ các loại vật phẩm, tại bên ngoài phong đô thành xây dựng cơ sở tạm thời. Như rồng tiến tới Hứa Hạo bên người, hắn thấp giọng hướng Hứa Hạo nhỏ giọng nói, tiền bối, ta ngược lại có cái biện pháp, có thể đem chúng ta hai cái đều đưa đến bên cạnh thành nhi. Hứa Hạo ngoài ý muốn nói, ngươi cũng có thể vào thành. Như rồng nghe vậy mà ra, rất rõ ràng. Hứa Hạo câu này hỏi ngược lại trong, còn bao hàm một cái khác tầng ý tứ, hắn cũng giống vậy có thể tiến vào phong đô thành bên trong thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Như rồng liền không hỏi thêm nữa. Hắn chỉ mặt đất, hướng Hứa Hạo giải thích lên phương pháp của mình, cái này âm phụ sát thực không bay lên được, bất quá từ dưới lòng đất đi ngược lại là không có bị ảnh hưởng. Như rồng ý nói, chính là có thể dùng chui xuống đất loại pháp thuật, từ lòng đất đi xuyên, dùng cái này vòng qua phong đô thành cửa hai tên âm binh. Thấy Hứa Hạo yên lặng không nói, Như rồng liền lại hướng Hứa Hạo phân tích nói, tiền bối, chúng ta bây giờ điều quan trọng nhất là tìm được trước Phật tổ lại nói hắn ở trong âm phủ bên cạnh, đều đã đợi có hơn 10 năm, khẳng định biết không thiếu chuyện. Như rồng nói đích xác thực không sai. Vô luận là tụ tập ở thành trì bầu trời thống khổ lực hay là sẽ không chỗ không ở âm binh, cùng với sông thẳng lên trời, một cái không thấy được cuối thông thiên tháp. Có thể nói, cái này trong phong đô thành gần như khắp nơi cũng lộ ra cổ quái. Vì vậy, mau sớm lẫn vào trong phong đô thành, cũng hỏi tham gia nhiều hơn cùng âm phủ có liên quan tình báo, mới là dưới mắt trọng yếu nhất. Chỉ có nắm giữ đủ nhiều tình báo, Hứa Hạo mới có thể làm hết sức bảo đảm tự thân an toàn. Hứa Hạo không còn biết mực, hắn ngay trước Như rồng mặt hóa thành một trận bóng đen sau, liền nhanh chóng chui vào lòng đất. Nhìn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi Hứa Hạo, Như rồng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đây là pháp thuật gì? Như rồng có thể cảm giác được. Hứa Hạo ở hóa thành bóng đen lúc, quanh thân cũng không xuất hiện bất kỳ linh lực ba động, hắn cái loại đó quỷ dị năng lực, tựa hồ cũng không phải là dùng linh lực thi triển ra. Hóa thần kỳ cường giả quả nhiên khủng bố như vậy. Thấy Hứa Hạo đã rời đi, Như rồng liền cũng bấm một cái chui xuống đất pháp quyết, đi sát Hứa Hạo sau lưng. Âm phủ, phong đô thành bên trong. Hứa Hạo đi ở phong đô thành trên đường phố, trong mắt hồng mang lấp lóe. So sánh với các quỷ hồn mà nói, Hứa Hạo cùng Như rồng thân thể hiện lên thực thể trạng, cực kỳ dễ thấy. Vì không bị các quỷ hồn phát giác ra được, Hứa Hạo liền dùng được tên là Lục Dục Huyễn Cảnh pháp thuật, đem bản thân cùng Như rồng cũng ngụy trang thành trong suốt trạng thái. Cái này pháp thuật là Hứa Hạo ở hành tinh chết vực, cực lạc tịnh thổ trong vô đề thành, từ một cái tên là Tô Hành cực lớn con mắt chỗ kia đạt được. Hứa Hạo vừa đi, một bên không ngừng đánh giá hai bên đường phố vật kiến trúc, cùng với lui tới các quỷ hồn. Thông qua quan sát, Hứa Hạo phát hiện, Phong Đô thành tuy là một tòa quỷ thành, nhưng trong thành này giống vậy có sòng bạc, thanh lâu chở pháo đông rượu ngon nơi. Theo Bất Văn Hòa thượng đã nói, ra vào những thứ này nơi trốn các quỷ hồn, ở trong đó sử dụng tiền tệ chính là từ nhân gian thu thập tới hương khói. Các quỷ hồn không chỉ muốn hương khói làm thức ăn, còn đem vật này làm tiêu phí lúc dùng tiền tệ. Trong Phong Đô thành toàn bộ hương khói đều là do âm binh nhóm nắm giữ, mà các quỷ hồn mong muốn đạt được hương khói phương thức thì chủ yếu có hai loại phương thức. Thứ một loại phương pháp, Bất Văn và còn sớm đã nói qua, đó chính là vì âm binh nhóm xây dựng thông thiên tháp lấy làm công đem đổi lấy hương khói làm thù lao. Mà thứ nhì loại phương thức, thời là đi vào trong thành tên là cửa hàng địa phương, thông qua bị âm binh nhóm hành hạ đem đổi lấy hương khói. Nhưng loại này hành hạ, xa không phải người bình thường có thể chịu đựng. Vì vậy, trừ phi là cực đói quỷ hồn, nếu không, các quỷ hồn bình thường là sẽ không đi làm vô trong, dùng chịu đựng hành hạ đem đổi lấy hương khói. Bọn họ tình nguyện đi thông thiên tháp làm công. Tòa thành này vận hành phương thức, không khỏi làm Hứa Hạo nhớ tới Thiên Nam vực mộng cảnh giám ngục, cùng với cực lạc tỉnh thổ, Linh Sơn bên trong tiểu thế giới tiền thông thiên. Trong đó, mộng cảnh giám ngục chính là thông qua hành hạ thủ phạm, tới ép đại lượng thống khổ lực, từ đó vì cơ giới thế lực cung ứng nhiên liệu. Mà tiền thông thiên thời là thông qua đại lượng địa điểm giải trí, khiến trong thành cư dân xa vào đến thanh sắc quyển mã trong, cũng nhờ vào đó ép trong thành cư dân tham lam. Những thứ này tham nghiệm, chủ yếu là vì cung dưỡng, một hấp trang bị ô mạc một bộ phận thân thể dương lớn. Làm không thể diễn tả cấp sinh vật ô mạc là có thể hấp thu người dục vọng. Những dục vọng này chủ yếu lấy người hưởng lạc chi dục làm chủ, trong đó đang bao gồm tham lam ở bên trong. Về phần giáo hội cung dưỡng ô mạc cái dương cụ thể mục đích, cái này Hứa Hạo thì không cần mà biết. Bởi vì kia ô mạc cái dương, cuối cùng toàn rơi vào hắc giáp trùng trong miệng. Căn cứ mộng cảnh giáng ngục, cùng với trong tiền thông tiên trải qua, Hứa Hạo rất nhanh thì có một cái suy đoán, cái này cái gọi là ấm phủ. Có thể hay không cũng là do người kia, hoặc là một cái tổ chức nào đó, thậm chí là mỗi chỉ không thể diễn tả cấp sinh vật, tạo dựng một tòa thức ăn cung ứng đứng đâu. Mà cung ứng đứng ở giữa sinh ra sinh thức ăn, dĩ nhiên chính là tụ tập trên bầu trời Phong Đô thành thống cổ lực. Ngoài ra, còn có tòa kia cao vút trong mây thông thiên tháp. Cái này tòa tháp, nói không chừng cũng cùng âm phủ phía sau màn người điều khiển có liên hệ nào đó. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo lại hướng Bất Văn Hòa Thượng nghe ngóng nói, kia âm binh nhóm xây thông thiên tháp, rốt cuộc là dùng tới làm chi? Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất Văn Hòa Thượng đáp, ta nghe nói, kia tháp giống như rất sớm trước liền bắt đầu xây, đến bây giờ sắp xỉ sắp có hơn ngàn trượng cao đi hơn ngàn trượng cao. Hứa Hạo nghe xong cảm thấy có chút khó tin. Ở Chu Tức Tinh, một trận ước trường giống như là xã hội hiện đại hơn 2 thước, mà lên ngàn trượng thì giống như là hơn 2000 mét độ cao, đây là một cái 10 phần khoa trương số liệu. Phải biết, cho dù là 100 tầng cao tòa nhà, cũng bất quá mới khoảng 300 mét. Hơn ngàn trượng cao tháp, cái này đã có trọn vẹn tầng 700-800 lầu cao như vậy. Chỉ là đi tới đỉnh tháp bên trên, liền phải tốn hao gần mấy ngày. Cao như vậy tháp đến tuột cùng là thế nào xây dựng đi ra? Còn có, những thứ kia ở mình, hay hoặc là nói, cái đó nắm trong tay âm phủ người chủ sự sau màn. Hắn xây dựng tòa tháp này mục đích lại là vì cái gì? Chương 361, ngu tài chủ bên trên chương 361, ngu tài chủ bên trên chỉ có bị quái dị giết chết người, sau khi chết mới có thể bị âm minh mang tới âm phủ. Vì vậy, theo lẽ thường tới suy đoán, Phong Đô thành bên trong quỷ hồn, số lượng nên 10 phần thưa thất mới đúng. Vậy mà sự thật lại không phải như vậy. Theo Bất Văn Hòa Thượng đã nói, các quỷ hồn tuổi thọ đều là vô hạn. Các quỷ hồn giống như người sống vậy, ở chống lại cường địch lúc, bọn nó giống vậy sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Nhưng các quỷ hồn cũng sẽ không tự nhiên chết già. Vì vậy, có ở đây không cùng người tranh đấu dưới tình huống, từ trên lý thuyết mà nói, quỷ hồn tuổi thọ là vô hạn. Trải qua vô số năm tháng tích lũy sau, Phong Đô thành phát triển đến hiện nay, đã có gần hơn 200,000 quỷ hồn. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy không hiểu chính là, cho dù Phong Đô thành bên trong có nhiều như vậy quỷ hồn, trong thành đường phố lại vẫn không hiện chật chội. Hứa Hạo nghi ngờ nói, trong thành này quỷ hồn, xem cũng không nhiều a, cái này âm phủ sẽ không còn có đường thành trì đi. Không có, âm phủ cũng chỉ có phong cũng cái này tòa thành trì. Bất Văn Hòa Thượng đáp, phong cũng trừ cửa thành đông có tấm đá xanh đường ra, tây, nam, bắc ba mặt thành tường, đều là bị ao đầm vây quanh. Ao đầm sao? Hứa Hạo nghe vậy, liền lập tức nhớ tới những thứ kia sinh trưởng ở trong ao đầm sỏ lá quái vật. Những thứ đó cá thể thực lực dù không hề hùng mạnh, nhưng nếu là số lượng quá nhiều vậy, ứng phó vẫn là tương đối hấp bữa. Hơn nữa âm phủ lại cấm chỉ phi hành. Vì vậy, vô luận là quỷ hồn hay là người sống, nếu muốn thăm dò âm phủ những thứ khác địa vực, liền phải đi bộ xuyên qua đầm lầy mới được. Hứa Hạo còn nhớ, ở Linh Sơn tiểu thế giới tiền thông tiên trong, sòng bạc, thanh lâu, quán rượu những thứ này nơi trốn, liền đều là do giáo hội áo bào đen nhóm tiến hành quản lý, mà trong thành cư dân thì chỉ phụ trách tiêu phí. Trên một điểm này, Phong Đô thành bên trong cũng cực kỳ tương tự, trong thành phần lớn địa điểm giải trí đều là do âm binh nhóm quản lý cũng duy trì trật tự. Trong thành các quỷ hồn giống vậy chỉ phụ trách tiêu phí. Dĩ nhiên, liên cung tiền thông thiên trong vậy, trong Phong Đô thành quỷ hồn cũng giống vậy có xấu hổ bí tiền giống tuyết thời điểm. Cũng tỉ như bây giờ, Hứa Hạo đi ở trên đường phố lúc, chợt thấy một quỷ hồn bị hai con âm binh một trái một phải mang lấy, từ một nhà sòng bạc trong cấp ném đi ra. Hai con âm binh huy động trong tay câu hồn tác, ôm quỷ kia hồn hai vai. Câu hồn khóa lại còn thỉnh thoảng có lam quang chớp động. Một màn này, Hứa Hạo vừa rồi tại Phong Đô thành nơi cửa thành lúc liền đã thấy qua một lần, chỉ có làm âm binh nhóm dùng câu hồn tác hành hạ quỷ hồn lúc, kia câu hồn tác bên trên mới có thể hiện ra lam quang. Câu hồn tác bên trên lam quang dâng lên trong ngáy mắt, quỷ kia hồn trong miệng lập tức liền phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm này nghe Hứa Hạo cùng như rồng trong lòng có chút phát hoảng. So sánh cùng nhau, một bên Bất Văn Hòa Thượng sẽ phải bình tĩnh rất nhiều. Đối với lần này, hắn tựa hồ đã sớm thành thói quen. Bất Văn Hòa Thượng mở miệng giải thích, con này quỷ nên là tiêu phí sau không có hương khói trả tiền, cho nên mới bị kia hai con âm binh hành hạ tại Phong Đô thành bên trong, quỷ hồn một khi không có đủ hương khói trả tiền vậy, sẽ gặp bị âm binh nhóm dùng câu hồn tắc tiến hành hành hạ. Dùng Bất Văn Hòa Thượng vậy để hình dung, âm binh nhóm hành hạ, giống như là đem người ném vào trong chảo dầu, không ngừng dùng dầu nóng trên xào bình thường. Mấu chốt là bị hành hạ người nọ, còn thế nào cũng sẽ không chết. Kỳ thực một màn này, tại Phong Đô thành bên trong cũng không hiếm thấy. Hứa Hạo đám người tiến vào trong thành, cũng bất quá mới chừng nửa canh giờ, phụ cận trên đường phố chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, bọn họ đã nghe không dưới hơn 10 trở về. Trên đường phố, quỷ kia hồn ở chịu đựng một phen hành hạ sau, liền hai mắt vô thần ngồi liệt trên đất. Cùng lúc đó, một chút xíu như có như không thống khổ lực cũng từ nơi này quỷ hồn trong cơ thể tản mắt ra, cũng từ từ hội tụ đến không trung màu đen trong đám mây. Không khó coi ra, âm binh nhóm sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là vì trên bầu trời Phong Đô thành, làm hết sức nhiều diện tích đất đai tích lũy thống khổ lực. Hoặc là cũng có thể nói, là điều khiển âm binh người chủ sự sau màn, mong muốn tích góp thống khổ lực. Nghĩ tới đây lúc, Hứa Hạo trong lòng đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, hắn nhớ, thống khổ lực cũng là có thể bị tiêu đốt. Các quỷ hồn là không cách nào sử dụng pháp thuật, mà âm phủ cũng không có bất kỳ có thể đốt vật. Vì vậy, không trung đoàn kia mây đen mới một mực chưa từng xảy ra nổ tung. Nhưng bây giờ Hứa Hạo những thứ này người sống đi tới âm phủ, cho nên nói, nếu là một cây đuốc đem không trung kia đóa mây đen điểm vậy có khả năng hay không, có thể trực tiếp đem Phong Đô thành phía sau màn người nắm giữ hấp dẫn đi ra. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Hứa Hạo cũng không tính bây giờ cứ làm như vậy. Dưới mắt trọng yếu nhất là trước làm hết sức đất nhiều dò xét một ít tình báo, cũng tìm ra tiến vào âm phủ, rất có thể còn sống vật tổ. Sau một ngày, âm phủ, Phong Đô thành đông khu, Mã Tam dẫn thủ hạ một bang quỷ hồn, đem thứ 9 khách sạn đoàn đoàn bao vây, cùng phang trần vậy. Âm phủ Phong Đô thành bên trong, cũng giống vậy có báo đoàn sưởi ở bang hội tồn tại. Cũng tỉ như Phong Đô thành đông khu, Mã Tam cùng với dưới tay hắn các quỷ hồn, chính là thành đông trong vùng số lượng nhiều nhất, lại thế lực khổng lồ nhất một chi bang hội. Thông qua trong bang hội hai mắt, Mã Tam biết được một cái 10 phần tin tức trọng yếu, ở hắn nắm trong tay thành đông trong vùng, có hai vị rất có tiền đại tài chủ, sẽ ngủ ở số 9 trong khách sạn. Nghe nói, hai người kia có thể lấy được chỉ có phàm trần mới có hương. Phàm là vì bọn họ làm việc quỷ hồn, đều có thể từ vân hương trong được chia một ít hương khói. Hương khói thế nhưng là đồ tốt. Ở Phong Đô thành hôn đến bang chủ vị trí sau, Mã Tam đã từ từ biết được một cái bí mật, quỷ hồn có thể thông qua nuốt chửng hương khói tới không ngừng tăng lên thực lực. Cũng chính bởi vì điều bí mật này, Mã Tam trong mấy năm nay mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, thông qua các loại thủ đoạn giành hương khói. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, Mã Tam thực lực đã tăng lên tới khủng bố trúc cơ trung kỳ. Phải biết, quỷ hồn là không cách nào tu luyện bất kỳ công pháp nào. Ở Phong Đô thành, có thể có được trúc cơ thực lực quỷ hồn, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 trưởng số. Ở Mã Tam xem ra, những thứ kia khổ cực kiếm được hương khói sau, đem tốn hao ở thanh lâu, song bạc chờ trận hành vi, hoàn toàn chính là ở phí của trời. Bất kể tại bất luận cái gì địa phương, thực lực vĩnh viễn là một người dựng thân gốc. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể đem có thể tăng thực lực lên hương khói chắp tay đưa người. Mà cư ngụ ở số 9 trong khách sạn kia hai tên đại tài chủ, chính là Mã Tam trong mắt ngu xuẩn. Ngu xuẩn phải không xứng có hương khói. Lần này, Mã Tam hương sư động chúng như vậy, chính là vì cướp đoạt kia hai tên tài chủ trong tay hương khói. Phong Đô thành, số 9 khách sạn gian nào đó trong phòng khách. Nghe trên bàn cánh gà nướng mùi thơm, như rồng rốt cục thì cũng chịu không nổi nữa. Hắn cầm lên một chuỗi sâu nướng, liền không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng. Quá thơm. Như rồng một bên nhai cánh gà, một bên hướng Hắc Giáp Trùng tán dương, cái này cánh gà, ngươi là thế nào biến đến ra? Hừ, Hắc Giáp Trùng cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ta Phi Thiên Hắc Giáp Trùng đại nhân, cái gì không làm được. Đừng nói là một chuỗi cánh gà, chính là 100 chuỗi, 10,000 chuỗi, ta cũng có thể trong giây phút biến đến ra. Lợi hại. Cái gọi là ăn người miệng ngắn. Như rồng nhai cánh gà đồng thời, trong miệng vẫn không quên thúc ngựa nói, không hổ là Hắc Giáp Trùng đại nhân, tại hạ bội phục. Bất Văn Hòa Thượng cũng không cam chịu yếu thế. Hắn cắn một cái trong tay sâu thịt dê sau, giống vậy không ngừng mà tán dương, sát thực lợi hại, thật không hổ là không gì không thể Hắc Giáp Trùng đại nhân. Hừ, Hắc Giáp Trùng nghe vậy, lại tiếp tục cười lạnh một tiếng, nói, nhớ năm đó ta ở hành tinh chết vực bên trên bất quá, hàng này vừa mới thổi tới một nửa, liền lập tức ngừng lại. Nó bay đến Hứa Hạo trên bả vai, nhắc nhở, Hứa Hạo, bên ngoài đến rồi thật là nhiều quỷ hồn. Chương 362, Ngu Tài chủ hạ chương 362, Ngu Tài chủ hạ quỷ hồn. Hứa Hạo nhíu mày một cái, trong lòng cảm thấy có chút nghi ngờ. Cùng Hắc Giáp Trùng năng lực nhận biết bất đồng. Hứa Hạo thân thức, vẹn vẹn chỉ có thể quét xem đến gồm có thực thể vật chất giống như linh hồn loại này tồn tại, Hứa Hạo là không cách nào dùng thần thức nhìn thấy. Chỉ có Hắc Giáp Trùng mới có thể cảm giác được bên ngoài quỷ hồn. Hứa Hạo hướng Hắc Giáp Trùng hỏi, bên ngoài đại khái có bao nhiêu con quỷ hồn? Hơn 100 chỉ đi. Hắc Giáp Trùng tính toán đạo. Hắc Giáp Trùng vốn là chỉ có thể đếm tới 10. Hơn nữa bất kể Hứa Hạo dạy thế nào, người này cũng thủy chung không cách nào học được số học. Nhưng ở tín ngưỡng lực trợ giúp hạ, Hắc Giáp Trùng lại đã sớm phá vỡ cái này hạn chế bây giờ nó, đã có thể cùng người bình thường vậy đến một chút. Bình. Hứa Hạo cùng Hắc Giáp Trùng giữa lúc trò chuyện, một quỷ hồn đột nhiên đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Quỷ này hồn chính là thành Đông khu bang hội thủ lĩnh, Mã Tam. Mã Tam quét mắt Hứa Hạo đám người một cái. Căn cứ dưới tay hắn được đến tình báo. Số 9 trong khách sạn hai tên tài chủ, một người người mặc trường bào màu đen, trên bả vai còn có chỉ trách mô hình quái dạng côn trùng, tên còn lại thời là ăn mặc gấm sắt tăng bào tăng nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong phòng này ba người một chủng, phải là tốt rồi trong khách sạn đại tài chủ. Phát hiện Hứa Hạo cùng như rồng tung tích, điều này làm cho Mã Tam tâm tình cực kỳ tốt. Hắn hướng Hứa Hạo hai người thăm hỏi nói, nhà, hai người các ngươi đều ở đây đâu? cái này kẻ ngu là tới làm chi? Hứa Hạo nhìn Mã Tam, mặt lộ vẻ nghi hoặc, thế nào, ngươi cũng tính toán tới giúp chúng ta làm việc? Mã Tam trong mắt xoay tròn, thấy Hứa Hạo nói như vậy, hắn liền tính toán mượn nước đẩy thuyền, trước đem hai cái này ngu tài chủ Vân Hương moi ra tới lại nói. Mã Tam gật gật đầu, cười nói, xác thực, ta chính là tính toán giúp các ngươi làm việc. Hứa Hạo nghe vậy mừng lớn, hắn hỏi tới, vậy bên ngoài những quỷ hồn kia, tất cả đều là ngươi mang? Mã Tam nghe vậy sửng sốt một chút, không đúng, ta rõ ràng đã để thủ hạ, không nên đi kia cửa sổ phụ cận lượn lờ, cho nên nói, trong phòng này người, là thế nào biết ta mang người tới? Mã Tam đã ý thức được chuyện có chút không đúng lắm, nhưng hắn hay là bất động thanh sắc trả lời, không sai, những người kia đều là ta mang tới. Tốt lắm. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, liền vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra hơn 10 căn vân hương. Hắn đem vân hương trưng bày trên bàn, hướng Mã Tam nói, ngươi, còn ngươi nữa dưới tay những người kia giúp ta làm việc, những thứ này liền đều là ngươi. Khoa trương Mã Tam cặp mắt nhìn chằm chằm trên bàn vân hương, liền thoáng như thân ở mộng cảnh bình thường. Đây chính là hơn 10 căn vân hương a. Điểm này đốt, được đốt ra bao nhiêu hương khói đi ra? Hai cái này ngu tài chủ đến tận cùng là từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy vân hương? Âm phủ cũng không có vân hương loại vật này. Người sống nếu là chết bởi quái dị tay vậy, không được bao lâu sẽ gặp có âm binh tới trước, dùng câu hồn tắc đem người chết hồn phách câu đi. Mà lúc này đây người chết là ở vào hôn mê, hoặc là nói ngất xỉu trạng thái. Bọn họ không cách nào mang đi khi còn sống bất luận một cái nào vật phẩm, bao gồm vân hương. Như vậy liền không khó coi đi ra, Mã Tam trước mặt cái này hai tên ngu tài chủ vừa ra tay chính là hơn 10 căn vân hương. Cái này hai tên ngu tài chủ có thể xa hoa như vậy, vậy liền đại biểu hai người này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ tới đây, Mã Tam liền không đội cùng Hứa Hạo đám người trở mặt. Hắn trước tiên cần phải biết rõ thân phận của đối phương lại nói, để tránh một cước đá phải đình trên bảng. Mã Tam hướng Hứa Hạo cười định nói, ngươi muốn mời ta làm chuyện gì, nói thẳng là được. Thứ một chuyện. Hứa Hạo vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra Phật tổ bức họa, nói, các ngươi giúp ta tìm một chút nhìn người này, nếu như có thể tìm tới vậy, ta cho các ngươi thêm 20 cây vân hương. 20 cây? Không được, không được. Cái này ngu tài chủ từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy vân hương? Mã Tam nghe trong đôi mắt đều muốn phóng ra ánh sáng đến rồi. Hắn càng phát giác lai lịch của đối phương không đơn giản, vì vậy liền trước đem Hứa Hạo yêu cầu đồng ý, hành, ta bảo đảm cho người tìm ra. Thứ hai chuyện. Hứa Hạo nói, liền lại từ bên trong túi trữ vật, lấy ra gần hơn 10 căn vân hương, giúp ta thu góp tình báo, chỉ cần là đối ta hữu dụng, ta đều có thể cho ngươi vân hương làm thù lao. Lại tới 10 cái. Không được, không được. Nhìn trên bàn hơn 20 căn vân hương, Mã Tam cũng đỡ không chống đỡ được loại này dụ dỗ. Giúp cái này ngu tài chủ làm việc. Đùa giỡn, hắn Mã Tam đường đường đứng đầu một bang, thành Đông khu nói 102 người, làm sao lại hai cái này ngu tài chủ làm việc? Trước không nói lai lịch của những người này như thế nào. Tóm lại, nếu cái này 20 cây vân hương đã bày ở Mã Tam trước mặt, vậy hắn liền tuyệt không làm như không thấy đạo lý. Nghĩ tới đây, Mã Tam liền không có ý định lại tiếp tục ngụy trang đi xuống. Hắn hướng Hứa Hạo đám người lộ ra một nụ cười âm hiểm, mở miệng uy hiếp nói, đem các ngươi bình. Khiến Mã Tam không nghĩ tới chính là, hắn lời vừa mới nói đến một nửa, liền chỉ cảm thấy một đạo cự lực đụng vào bộ ngực mình bên trên. Mã Tam từ tại chỗ bay ngược mà ra, kịch liệt đau đớn, hoàn toàn để cho hắn nhất thời nói không ra lời. Hứa Hạo đi tới Mã Tam trước mặt, bóp lấy cổ của hắn cũng đem nói trên không trùng, mắng, ngươi nói ngươi cười tiện không tiện à? Hứa Hạo hướng đối phương uy hiếp nói, ta để ngươi làm chuyện, ngươi nếu là làm xong kia hết thảy đều có thể bàn bạc, ngươi nếu là làm không xong vậy, ta liền đem ngươi giết chết, hiểu đi? Mã Tam mặt lộ vẻ hoảng sợ, không ngừng mà gật đầu đáp lại. Mã Tam phát hiện, hắn kia một thân trúc cơ trung kỳ tu vi, ở nơi này thần bí người áo đen trước mặt, nhưng lại không có một tơ một hào lực phản kháng. Không đúng, không hề chỉ là lực phản kháng, nói đúng ra, Mã Tam ở nơi này người áo đen trước mặt, căn bản là liền phản kháng ý tưởng cũng không dám sinh ra. Loại cảm giác này, giống như là con chuột gặp được mèo bình thường, đây là một loại tinh thần cùng ý chí bên trên áp chế. Mã Tam nhìn Hứa Hạo, cả kinh nói, người rốt cuộc là ai? Hừ, Hứa Hạo cũng không trả lời đối phương. Hắn hừ lạnh một tiếng sau, liền tiện tay đem Mã Tam bước trên mặt đất, thúc giục, cút nhanh lên đi. Thấy Mã Tam tính toán chạy ra, Hứa Hạo lại từ trên bàn nắm lên một thanh vân hương, bước xuống trước mặt người này, nhớ ta để ngươi làm chuyện à, làm không xong, kết quả thế nào không cần ta nói đi. Nhớ, nhớ. Mã Tam cong lưng, hắn một bên nhặt lấy trên đất vân hương, một bên hướng Hứa Hạo cung kính trả lời, ta lập tức sẽ để cho người dưới tay đi làm. Đợi đem trên mặt đất vân hương nhặt lên sau, Mã Tam liền cũng như chạy trốn địa chạy ra khỏi khách sạn. Ngoài khách sạn, Mã Tam chó săn thấy Mã Tam sau, liền lập tức sẽ tới, lão đại, thế nào? Kia hai cái ngu tài chủ vật còn không ít đi. Bắt chẹt Hứa Hạo đám người chú ý, chính là chân chó này tự chủ động nói ra. Nghĩ đến đây, Mã Tam liền cảm giác trong lòng sợ, đồng thời còn có một ít chút phẫn nộ. Hắn trực tiếp cấp cái kia chó săn một cái tát, mắng, chó má, ngươi thiếu chút nữa đem lão tử cấp hại chết. Ba ngày sau, Phong Đô Thành, ngoài Thông Thiên Tháp, Hứa Hạo cùng Như Rồng hai người đã ở ngoài tháp quan sát gần khoảng một canh giờ. Thông qua Mã Tam thủ hạ bang hội thành viên, những ngày này Hứa Hạo đã hiểu rõ đến một chút, cùng Phong cũng cùng Thông Thiên Tháp có liên quan tình báo. Thông Thiên Tháp tổng độ cao đạt hơn ngàn trượng, bên trong tháp ước chừng mỗi 4 trượng vì một tầng, hoán đổi thành gạo vậy, như vậy mỗi tầng liền có đến gần 10 mét độ cao. Dùng cái này liền không khó tính ra, Thông Thiên Tháp tầng số ít nhất ở tầng 200 trở lên, nhưng cụ thể có bao nhiêu tầng, ngựa này ba người thì không cần mà biết. Bởi vì Thông Thiên Tháp thứ 200 tầng lối vào có vô số âm binh canh giữ, bất kỳ quỷ hồn đều là không cho phép lên tới tầng 200 trên.